Chương 447, cự kình, chương 447, cự kình. Lý Vạn Cơ tiếp tục hướng xuống lặn, nước biển càng ngày càng mờ, xung quanh tia sáng chỉ còn lại có phá diệt chi đồng mang đến yếu ớt nhìn ban đêm hiệu quả, có thể miễn cưỡng thấy rõ trăm mét bên trong cảnh tượng. Thâm hải áp lực vốn nên đủ để đập vụn cương thiết, có thể chiều tịch chi tâm quanh quần màu lam nhạt vầng sáng giống tầng vô hình hộ thuẫn, đem áp lực toàn bộ ngăn cách. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng dòng nước từ đầu ngón tay lướt qua xúc cảm, dễ dàng giống như là tại chỗ nước cạn dạo bước. Đáy biển cũng không phải là trong tưởng tượng bằng phẳng, mà là hiện đầy đá lởm chởm màu đen đá ngầm trong khe hở ngẫu nhiên hiện lên mấy sợi màu lục bảo huỳnh quang, đó là thâm hải đặc thù phát sáng vi sinh vật, lại tại vùng biển này lộ ra vô cùng thưa thớt. Hiển nhiên, ngay cả bọn chúng đều đang tránh né cái gì. Xung quanh yên tĩnh cũng lộ ra quỷ dị, phản phất phía này đáy biển đã sớm bị lực lượng nào đó triệt để khống chế. Ngay tại hắn lặn xuống gần ngàn mét sâu đáy biển lúc, phía trước nước biển đột nhiên kịch liệt phun trào lên. Nguyên bản hướng phía vòng xoáy trung tâm phóng đi phong ba ngân lân ngư đàn, giống như là bị một luồng càng cường đại lực lượng níu lại, đột nhiên cải biến phương hướng, hàng trăm hàng ngàn con cá chồng chất thành một đạo màu bạc dòng lũ hướng phía bên trái một khối to lớn đá ngầm hậu phương dũng mãnh lao tới. Lý Vạn Cơ con ngươi co rụt, lập tức đè thấp thân thể, mượn đá ngầm yểm hộ lặng lẽ tới gần. Coi hắn vây quanh đá ngầm về sau, cả người trong nháy mắt cứng đờ, một luồng khó nói lên lời hoảng sợ xông lên đầu. Đá ngầm hậu phương, chỉ cứ một đầu hình thể viễn siêu tưởng tượng quái vật khổng lồ. Nó toàn thân bao trùm lấy màu nâu đậm thô ráp ra, phía trên hiện đầy to bằng miệng chén màu tím đen vằn, bộ dáng cực kỳ giống cá voi, lại so liệu nguyên hảo còn muốn khổng lồ mấy lần. Chỉ là nó đầu, liền có nửa cái thân thuyền rộng như vậy, một đôi vẩn đục cự nhãn, nửa mở nửa khép mà khảm tại đầu hai bên, lộ ra câu nguyên thủy mà khủng bố uy áp. Giờ phút này, đầu này cự kình đang hơi mở ra miệng, một đạo vô hình lực hút theo nó trong miệng bắn ra. Những cái kia chồng chất thành dòng lũ ngân lân ngư đàn, trong nháy mắt bị lực hút lôi kéo mất đi khống chế, như bị rút đi linh hồn con rối, thuận theo dòng nước thẳng tắp xông vào nó miệng bên trong. Nó hút tốc độ nhanh đến kinh người, mỗi giây đều có hàng trăm hàng ngàn con cá bị nuốt vào, màu bạc bầy cá tại nó bên miệng hình thành một đạo liên tục không ngừng cá trụ nhìn thấy người hoa mắt. Càng quỷ dị là, nó nuốt vào bầy cá số lượng sớm đã vượt ra khỏi lẽ thường, theo cái tốc độ này, ngắn ngủi nửa phút bên trong nuốt mất cá, đầy đủ nhồi vào ba chiếc liệu nguyên hảo, có thể nó phần bụng nhưng thủy chung bằng phẳng như lúc ban đầu, đừng nói phồng lên, ngay cả một tia chập trùng đều không có. Mỗi khi nó hút xong một đợt bầy cá, hơi mở ra miệng ngậm hợp thời, phần bụng sẽ cực nhanh mà co vào một chút, giống như là có cái gì lực lượng đem nuốt vào đi đồ vật trong nháy mắt tiêu hóa hoặc chuyển di hô hấp ở giữa liền khôi phục lại nguyên bản hình dạng, phản phất vừa rồi nuốt vào không thể tính toán bầy cá, chỉ là một trận ảo giác. Lý Vạn Cơ gắt gao nắm lấy nắm đấm, trái tim không bị khống chế của loạn. Đây chính là lão hải nói nộ hải nhãn tất cả mọi người. Không chỉ có hình thể khủng bố, ngay cả ăn phương thức đều như thế khác thường. Nó không phải tại ăn bầy cá, rõ ràng là tại thôn vệ vùng biển này sinh cơ, mà những cái kia bầy cá, bất quá là nó tiện tay thu lấy điểm tâm. Bất quá, rất kỳ quái, đại lang cùng lão hải đều từng nói qua, thủ tại chỗ này một là giao long chi thuộc đồ vật, nhìn ngoại hình, đây rõ ràng là đầu cá voi. Lý Vạn Cơ không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là mượn đá ngầm che chắn, nhìn chằm chằm cái kia đầu cự kình động tĩnh. Đã nó canh giữ ở phía này đáy biển, cái kia bạo phong kết tinh 89 phần 10 ngay tại kề bên này, có thể nghĩ muốn cầm tới kết tinh, chỉ sợ trước hết qua đầu này quỷ dị cự kình quan. Hắn đang muốn lại cẩn thận quan sát, cái kia đầu cự kình lại bỗng nhiên ngậm miệng, đình chỉ hút bầy cá. Nguyên bản híp lại con mắt, trong nháy mắt mở ra một chút, màu đỏ sậm trong con mắt hiện lên một tia cảnh giác, đi theo liền giống khóa chặt con mồi, thẳng tắp hướng Lý Vạn Cơ hận thân đá ngầm quét tới. Nguy rồi. Lý Vạn Cơ tâm lý thầm kêu không tốt, hắn đã ép đến thấp nhất khí tức, lại vẫn là bị đây tất cả mọi người phát hiện. Một giây sau, một đạo nặng nề như kinh lôi âm thanh tại trong biển sâu nổ tung, ai ở nơi đó? Thanh âm này mặc dù chìm giống như từ đáy biển trong vực sâu xuất hiện, lại mang theo đinh thai nhức óc uy lực, Lý Vạn Cơ chỉ cảm thấy màng nhĩ giống như là bị trọng truy đập một cái, ông tác hưởng, ngay cả trong đầu đều nổi lên một trận choáng, chiều tịch chi tâm quanh quần vầng sáng đều đi theo run rẩy. Không đợi hắn ổn định thần, cự kình cái đuôi đột nhiên bỗng nhiên hất lên. Cái kia có thể so với thân thuyền phẩm chất cái đuôi mang theo gào thét dòng nước, giống một thanh cự roi, hung hăng quất hướng Lý Vạn Cơ ẩn thân đá ngầm. Lý Vạn Cơ con người đột nhiên co lại, phản ứng cực nhanh, mũi chân tại trên đá ngầm một điểm, mượn dòng nước lực đạo về sau nhanh chóng thối lui, thân thể giống rời dây cung tiễn nhảy lên ra hơn mấy chục mét. Ầm ầm. Cái đuôi lớn rắn rắn chắc chắc mà nện ở trên đá ngầm, cả khối có độ lớn bằng gian phòng màu đen đá ngầm trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát, toái thạch hòa với nước biển hình thành một luồng vận đục loạn lưu, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Lý Vạn Cơ mặc dù tránh được kịp lúc, vẫn là bị loạn lưu quét trúng cánh tay, tê dại một hồi, lực đạo này so với hắn trước đó gặp phải bất kỳ bột đều phải khủng bố. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn về phía cự kình, phát hiện đối phương màu đỏ sẫm con ngươi đang gắt gao nhìn chằm chằm mình. Khóe miệng tựa hồ khẽ động một chút, lại một đường nặng nề âm thanh truyền đến, "Nhân loại, ngươi dám xông ta lãnh địa?" Lý Vạn Cơ lấy lại bình tĩnh, tận lực để mình âm thanh bình ổn xuống tới, cách phun trào nước biển chuyển hướng cự kình, "Ta không có ác ý, chỉ là vì ngắt lấy một điểm bạo phong kết tinh, chiếm lấy liền đi, chắc chắn sẽ không nhiều hơn quấy rầy." Hắn đã tận lực để mình ổn tồn, nếu như đây tất cả mọi người có thể đồng ý, cái kia không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là theo Lý Vạn Cơ kinh nghiệm, tám thành là nói lời vô dụng, không đánh lên một chầu, những này mắt cao hơn đầu bột là không hiểu được lời hay khuyên bảo ý tứ. Quả nhiên, cự kình âm thanh mang theo nồng đậm trào phúng, không có ác ý. Màu đỏ sầm con ngươi hơi co vào, đều xông đến ta địa bàn đến giật đồ, còn dám nói không có ác ý. Cái kia bạo phong kết tinh mặc dù đối với ta vô dụng, có thể chỉ cần tại đây nộ hải nhãn đáy biển, chính là ta đồ vật. Lý Vạn Cơ biết, không có thương lượng, chỉ có chơi lên một cái, thế nhưng là hắn cũng không có tất thắng lòng tin. Không sao, chết cùng lắm thì lại soát mấy ngày điểm thuộc tính, cũng không tin bắt không được. Lý Vạn Cơ quyết tâm liều mạng, ta có không thể không hái lý do, liên quan đến rất nhiều người an nguy, còn xin thành toàn. Ha 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 ha, Cự kình đột nhiên phát ra một trận điếc tai cười to, trong biển sâu nước biển trong nháy mắt bị chấn động đến kịch liệt bốc lên, hình thành từng đạo hình khuyên dạng sóng hướng bốn phía khuếch tán, ngay cả nơi xa đá ngầm mảnh vỡ đều bị cuốn thành xoay tròn tiểu sa trụ. Nó khổng lồ thân thể hơi rung nhẹ, phần bụng màu tím đen vằn theo hô hấp lấp lóe hai lần, tốt một cái không thể không hái. Ta vừa rồi thấy ngươi trốn ở đá ngầm về sau, còn tưởng rằng là đầu kia cá trạch mời đến giúp đỡ. Chương 448, cá trạch mời đến cứu binh, chương 448, cá trạch mời đến cứu binh. Cá trạch. Cự kình cười xong, lại nói, xem ra ngươi không phải nó mời đến cứu binh, ta liền nói, gia hỏa kia liền tính lại cùng đồ mặt lộ, cũng không trở thành tìm cái nhân loại đến làm chỗ dựa. Lý Vạn Cơ bỗng nhiên sững sờ, tâm lý trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cự kình nói cá trạch chẳng lẽ chính là lão hải cùng đại lang nâng lên, nguyên bản thủ hộ tại nội hải nhãn giao long chi thuộc. Nói như vậy, trước mắt đầu này cự kình là kẻ đến sau, còn đem nguyên chủ giao long cho đổi chạy. Nói cách khác, hiện tại trấn thủ nơi đây buột, thực lực lại lên một bậc thang. Mẹ, thật đúng là thời giờ bất lợi, vừa tới lại đụng phải kẻ khó ăn. Lý Vạn Cơ ánh mắt khẽ run, xem ra là không thể thiện, không từng làm một trận, là lấy không được bạo phong kết tinh. Cự kình giống như là nghe được thiên đại trò cười, đột nhiên phát ra một trận chấn động đến đáy biển đều ông tác hưởng tiếng cười, ha 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 ha. Người tên tiểu nhân này loại có phải hay không bị nước biển ngâm hồ đồ rồi? Nó khổng lồ thân thể hơi rung nhẹ, vây ngực một cái liền nhấc lên một luồng mãnh liệt dòng nước, đem xung quanh toái thạch cùng còn sót lại xác cá quyển đến bay múa đầy trời. Ta khuyên ngươi thừa dịp ta lúc này không núp ních sát tâm, tranh thủ thời gian cụp đuôi hướng mặt nước trốn, chậm thêm một giây, ta một ngụm là có thể đem ngươi nuốt vào trong bụng, ngay cả xương cốt đều không cần nôn. Ngươi ngược lại tốt, còn dám nói làm qua một trận. Chỉ bằng ngươi đây ngay cả ta một mảnh vậy đều không đánh tan được thân thể nhỏ bé. Nó màu đỏ sậm trong con mắt tràn đầy trêu tức, to lớn đầu hướng phía trước đụng đụng, mang theo mùi tanh dòng nước đập vào mặt, cơ hồ muốn đem Lý Vạn Cơ thân hình bao phủ. Ta nói cho ngươi, vừa rồi đầu kia cá trạch đều bị ta đánh cho gãy mất nửa cái đuôi, ngươi cảm thấy ngươi so với nó còn có thể đánh. Thức thời một chút liền lăn, đừng ép ta động thủ. Lý Vạn Cơ lại chỉ là khẽ cười một tiếng, không những không có lui, ngược lại hướng phía trước đạp một bước nhỏ, toàn thân triều tịch chi tâm màu lam nhạt vầng sáng vi vi tỏa sáng, thể nội khí huyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển, cơ bắp căng cứng như kéo căng dây cung. Ta là người, không có cái đuôi, cho nên vô pháp cụp đuôi chạy trốn. Ta đầu góc hỏng không có hỏng, không cần ngươi nói. Hắn ngước mắt nhìn thẳng cự kình con ngươi, xấu hay không, đánh xong mới biết được. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đem khí huyết quán chú đến song quyền, màu vàng hào quang tại trên nắm tay ẩn ẩn hiện hiện, không có nửa phần lùi bước ý tứ. Thâm Hải Ma Kình Vương màu đỏ sẫm con ngươi bỗng nhiên co vào, toàn thân nước biển trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương, nguyên bản coi như nhẹ nhàng vây ngực bỗng nhiên kéo căng, vây đuôi hung hăng đập vào đáy biển đất cắt bên trên, nhấc lên một mảnh vẩn đục bụi mù. Không biết sống chết đồ vật, dám cùng ta Thâm Hải Ma Kình Vương khiêu chiến. Nó âm thanh bên trong lại không có nửa phần trêu tức, chỉ còn lại có thấu xương hung lệ, khổng lồ thân thể vi vi cong lên, giống như là tùy thời muốn nhào lên đem Lý Vạn Cơ xé thành mảnh nhỏ. Có thể chỉ có chính nó rõ ràng, mặt ngoài xem thường phía dưới, tâm lý sớm đã kéo tối cao đề phòng, người trước mắt này loại tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Chỉ nói đây tại trong biển sâu như giẫm trên đất bằng bản sự, liền xem như những cái kia tự xưng là biển chi sủng nhi hải tộc cường giả, cũng không có mấy cái có thể làm được như thế nhẹ nhõm, hoặc là trên thân cất giấu có thể điều khiển nước biển trọng bảo, hoặc là chính là thực lực bản thân đã đạt đến hóa cảnh. Có thể nó sống hơn ngàn năm, gặp qua trọng bảo không có 100 cũng có 80, biết rõ thứ hèn nhát không gánh nổi bảo bối đạo lý. Cường giả bảo bối, càng thêm khó giải quyết, càng làm cho nó kiêng kỵ là, Lý Vạn Cơ toàn thân ẩn ẩn lộ ra cái tia tơ hào quang màu vàng kim nhạt. Đó là thuần túy thần thánh thuộc tính khí tức. Nó dựa vào kiêu ngạo hắc ám cùng thủy song thuộc tính, nhất là e ngại loại này thần thánh lực lượng, năm đó cùng giao long tranh đấu lúc, nếu không có dựa vào Thâm Hải hắc ám hoàn cảnh áp chế, chưa hẳn có thể tùy tiện thủ thắng. Bây giờ tại đây Thâm Hải sân nhà, đột nhiên đụng phải cái mang theo thần thánh thuộc tính nhân loại, quả thực là trời sinh khắc tinh. Từ chỗ nào xuất hiện quái vật? Thâm Hải Ma Kình Vương ở trong lòng ám xì một tiếng, mượn liếc nhìn xung quanh động tác, lại lặng lẽ đánh giá Lý Vạn Cơ một chút. Biểu hiện đẳng cấp bất quá cấp 72, đây càng là để nó khó hiểu. Cấp 72 nhân loại, làm sao có thể có như thế quỷ dị năng lực? Làm sao giam trực diện nó cái này sống ngàn năm bá chủ biển sâu? Nhưng kiêng kỵ về kiêng kỵ, thân là nộ hải nhãn tân chủ kiêu ngạo, tuyệt không cho phép nó tại một cái nhân loại trước mặt rụt rè. Thâm Hải Ma Kình Vương đống nhiên hé miệng, một đạo ẩn chứa hắc ám lực lượng dòng nước đột nhiên theo nó trong miệng phun ra mà ra, giống một thanh màu đen trường mâu, đâm thẳng Lý Vạn Cơ ngực. Đã ngươi muốn chết, cái kia bản vương liền thành vào ngươi. Để ngươi biết, trong biển sâu ai mới là chân chính chủ nhân. Lý Vạn Cơ ánh mắt khẽ run, bước chân ở trong nước đống nhiên một sai, thân hình như quỷ mị bên cạnh rời tránh đi dòng nước, đồng thời song quyền bên trên ánh sáng màu đỏ nhạt càng tăng lên, nên đón Thâm Hải Ma Kình Vương phương hướng, chủ động xông tới. Và anh, Thâm Hải Ma Kình Vương với tư cách sống ngàn năm lão quái vật, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhìn thấy thủy mâu thất bại, lúc này tiến hành động tác kế tiếp. Thâm Hải Ma Kình Vương vây đuôi đống nhiên co lại đáy biển đất cát, khổng lồ thân thể lại lấy cùng hình thể không hợp tốc độ lướt ngang tới, vây ngược như cự phiến hung hăng chụp về phía Lý Vạn Cơ. Trường phong lôi cuốn lấy vận đục nước biển, hình thành một đạo rộng mấy chục thước tường nước, đem Lý Vạn Cơ né tránh không gian đóng chặt hoàn toàn. Lý Vạn Cơ con người đột nhiên co lại, thể nội khí huyết tầm vang vận chuyển, toàn thân màu vàng nhạt thần thánh hào quang đống nhiên hừng hực, hai tay khoanh che ở trước ngực. Phanh một tiếng vang trầm, hắn bị tường nước đập đến bay rất ra ngoài, đâm vào một khối ba người cao trên đá ngầm. Đá ngầm ứng thanh nước ra, hắn lại mượn phản tác dụng lực ổn định thân hình, khoe miệng chỉ là tràn ra một tia tơ máu, tính tâm hiệu quả trong nháy mắt phát động, màu xanh nhạt vầng sáng lưu chuyển ở giữa, lượng máu liền hồi hơn phân nửa. Có chút ý tứ. Thâm Hải Ma Kình Vương màu đỏ sẫm trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hung lệ càng sâu. Nhưng chút bản lĩnh này còn chưa đáng kể. Nó bỗng nhiên há miệng, trong cổ họng phun trào lên nồng đậm hắc ám năng lượng, đen kịt xương mủ cùng nước biển giao hòa. Lý Vạn Cơ thấy đây, đồng dạng đưa tay phải ra, trên bàn tay ố quang lấp lóe, khủng bố dị thường. Thâm Hải Ma Kình Vương ngưng tụ hắc ám năng lượng động tác đột nhiên một trận, màu đỏ sẫm trong con mắt tràn đầy kinh ngạc. À, lại dám cùng bản vương liều năng lượng. Tâm lý tự nhiên khinh thường, ta thừa nhận thực lực ngươi không yếu, thế nhưng là chỉ dựa vào cấp 72 nội tình, như thế nào có thể thắng? Mình hắc ám thuộc tính chìm đắm ngàn năm, nội tình chi thâm hậu, liền xem như năm đó Giao Long cũng không dám chính diện liều mạng. Đây cấp 72 nhân loại tiểu tử, chẳng lẽ lại thật sự cho rằng dựa vào điểm thần thánh thuộc tính liền có thể mạnh mẽ đâm tới? Trẻ tuổi, ngây thơ, chưa ăn qua thua thiệt, không biết tự lượng sức mình. Ma Kình Vương hừ lạnh một tiếng, trong cổ họng hắc ám vũ khí bỗng nhiên tăng vọt, cùng nước biển triệt để giao hòa thành một cái to bằng cái thớt màu đen thủy đoàn mặt ngoài còn quanh quẩn lấy nhỏ vụn hắc sắc điện mang, tản ra có thể ăn mòn tất cả hung lệ khí tức. Nó vốn định nhất cổ tác khí đem đây đoàn năng lượng đập tới, đem Lý Vạn Cơ cái gọi là liều chiêu nghiền vỡ nát, có thể một giây sau, nó ánh mắt đột nhiên đọc lại, chương 449, mực cá voi vương khiếp sợ, chương 449, mực cá voi vương khiếp sợ. Lý Vạn Cơ lòng bàn tay ố quang càng ngày càng thịnh. Giống như không đúng a. Nồng đậm hắc khí từ hắn lòng bàn tay tràn ra, lại cùng xung quanh nước biển tạo thành vi diệu cộng minh, ngay cả Ma Kình Vương mình ngừng tụ hắc ám thủy đoàn, đều ẩn ẩn bị cố khí tức kia tác động một chút. Chờ chút, đây là hắc ám thuộc tính. Ma Kình Vương âm thanh trong nháy mắt đổi giọng, khổng lồ thân thể lại vô ý thức lui về sau nửa mét, màu đỏ sẫm con ngươi trừng tròn xoe, tràn đầy khó có thể tin. Vừa rồi cái này nhân thân bên trên rõ ràng là thần thánh thuộc tính, làm sao có thể có thể? Hai loại xung đột lẫn nhau tương khắc thuộc tính, làm sao lại tại cùng là một người trên thân thi triển? Nó sống hơn ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể đồng thời khống chế thần thánh cùng hắc ám hai loại cực hạn đối lập thuộc tính. Thần thánh tịnh hóa hắc ám ăn mòn thần thánh, nhị giả gặp nhau hoặc là lẫn nhau yên diệt, hoặc là phản phệ kỳ chủ, căn bản không có khả năng hòa bình cùng tồn tại, chớ nói chi là bị cùng là một người vận dụng tự nhiên. Ma Kình Vương gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vạn Cơ lòng bàn tay ô quang, lại đột nhiên quét về phía hắn toàn thân như ẩn như hiện màu vàng nhạt thần thánh vầng sáng. Hai loại thuộc tính rõ ràng ở trên người hắn đồng thời tồn tại, nhưng không có mảy may xung đột, ngược lại giống như là tạo thành một loại nào đó quỷ dị cân bằng, đây triệt để lật đổ nó nhận biết. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Không đúng, chẳng lẽ ngươi là hàng lâm giả? Chỉ có hàng lâm giả mới có thể đồng thời thân kiêm nhiều loại thuộc tính mà không bị phản vệ. Ma Kình Vương âm thanh bên trong cuối cùng không có trước đó kiêu căng, chỉ còn lại có nồng đậm kiêng kỵ cùng hoang mang. Lý Vạn Cơ tâm lý chỉ muốn cười. Mẹ trứng, đây bột là ngốc đơ sao? Mình cần 5 giây tụ lực, nó lại không cần, còn đặt cái kia đàng hoàng chờ đợi mình tụ lực hoàn thành, công bằng thi đấu. Chú ý như thế. Lý Vạn Cơ đã rất ít sử dụng địa bạo thiên tinh, càng thiếu sử dụng chứa đầy 5 giây địa bạo thiên tinh. Đã lâu kỹ năng, thử một chút giá hỏa này mà nhạt. Không đợi Ma Kình Vương lại nhiều xoắn xuýt, Lý Vạn Cơ bỗng nhiên đem lòng bàn tay chứa đầy 5 giây ô quang đẩy về phía trước. Đoàn kia ô quang trong nháy mắt tăng vọt, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay bành trướng thành đường kính mấy mét to lớn hắc cầu mặt ngoài quanh quẩn lấy vạn bẹo trường hấp dẫn, xung quanh nước biển, toái thạch thậm chí mấy đầu chưa kịp đào tẩu ngân lân ngư, đều bị trong nháy mắt hút tới, áp sát vào hắc cầu mặt ngoài, hình thành một đạo xoay tròn tinh vòng. Không tốt. Ma Kình Vương toàn thân chấn động, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ triệt để hoàn hồn, nó không nghĩ tới người này loại nói động thủ liền động thủ, còn cất giấu bá đạo như vậy hắc ám kỹ năng. Không kịp nghĩ nhiều, nó bỗng nhiên đem trong cổ họng hắc ám thủy đoàn phun ra ngoài. Cái kia thủy đoàn so Lý Vạn Cơ địa bạo thiên tinh lớn gần gấp ba, mặt ngoài quẩn quẩn lấy như mực sóng lớn, còn quấn quanh lấy to cỡ miệng chén hắc sắc điện mang, chỉ là lơ lửng ở nơi đó, liền ép tới xung quanh nước biển cũng hơi trầm xuống, lộ ra cỗ hủy thiên diệt địa cảm giác các bách. Cho tàn ác. Ma Kình Vương gầm nhẹ một tiếng, to lớn vây ngực đống nhiên một cái, đem cái kia cự hình thủy đoàn hung hăng chụp về phía Lý Vạn Cơ hắc cầu. Vâng. Hai đại hắc ám đoàn năng lượng tại dưới biển sâu ẩm va chạm vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ đáy biển phảng phất đều bị lật ngược. Màu đen gợn sóng năng lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm, hiện lên hình khuyên điên cuồng quét tán, những nơi đi qua, trăm mét bên trong đá ngầm toàn bộ vỡ nát thành một mịn, nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi thành mảng lớn màu trắng hơi nước, ngay cả thâm hải áp lực trận đều xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Càng kinh khủng là, trong đụng chạm hình trái tim thành một cái đường kính mấy chục mét chân không khu vực, xung quanh nước biển điên cuồng tràn vào, hình thành một đạo xoay tròn màu đen dòng nước xiết, sắp tán rơi xuống toái thạch cùng sắc cá quyển không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Vạn Cơ bị cỗ này khủng bố lực trùng kích đẩy về sau trượt gần 20m, hai chân tại đáy biển đất cắt bên trên cày ra hai đạo thật sâu câu ngân, cánh tay run lên, khí huyết cuồn cuộn đến cơ hồ muốn xông ra yết hầu, khóe miệng tràn ra tơ máu nhuộm đỏ trước người nước biển. Tinh tâm hiệu quả điên cuồng phát động, màu xanh nhạt vầng sáng lưu chuyển ở giữa, mới miễn cưỡng ổn định không ngừng ngã xuống lượng máu. Ma Ma Kình Vương mặc dù dựa vào hình thể cùng ngàn năm nội tình vững vàng đón đỡ lấy một kích này, nhưng cũng không dễ chịu. Khổng lồ thân thể bị chấn động đến lui về sau mấy mét, vây đuôi gắt gao chống đỡ tại một khối như ngọn núi trên đá ngầm trong nháy mắt bị nó bù đắp được nứt ra, mặt ngoài màu nâu đậm lần phiến lại có vài miếng bị dư âm năng lượng chấn động đến chốc ra, ngực màu tím đen vẫn cũng ảm đạm mấy phần, trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế gầm nhẹ. Đợi dư âm năng lượng triệt để tán đi, dưới biển sâu chỉ còn lại có bước lên vận đục nước biển cùng giải rác toái thạch, hai người rằng co vị trí chống ra một mảnh vài trăm mét khu vực chân không, ngay cả đáy biển đất cắt đều bị xung kích đợt cạo đi một tầng. Ma Kình Vương màu đỏ sẫm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vạn Cơ, âm thanh trong mang theo khó có thể tin ngưng trọng, cấp 72, có thể đón lấy ta một kích này. Lý Vạn Cơ biến mất khỏe miệng máu, tâm lý lại chìm xuống dưới. Vừa rồi cái kia nhìn như cân sức ngang tài đối với anh, kỳ thực hắn đã rơi xuống hạ phong. Hắn xúc 5 giây một kích toàn lực, mới miễn cưỡng cùng Ma Kình Vương ngắn ngủi ngưng tụ công kích đánh ngang. Đối phương cái kia cự hình thủy đoàn bên trong ẩn chứa hắc ám năng lượng, nặng nề đến viễn siêu hắn tưởng tượng. Đây Thâm Hải Ma Kình Vương thực lực, so với hắn dự đoán còn kinh khủng hơn mấy lần. Lý Vạn Cơ sở dĩ quả quyết xuất kích, chính là đoán chắc Thâm Hải Ma Kình Vương tuyệt không phải đỉnh phong trạng thái. Vừa rồi Ma Kình Vương mình nói qua, vừa đem thủ hộ nơi đây giao long chi thuộc đánh chạy, có thể cưỡng chế di rời nguyên chủ bột, nó tất nhiên cũng đã trải qua một trận ác chiến, trên thân nói không chừng còn mang theo chưa lành vết thương cũ. Lại thêm nó tại đáy biển điên cuồng hút ngân lân ngư, cái kia số lượng sớm đã vượt ra khỏi nhét đầy cái bao tử phạm chủ, hiển nhiên là đang mượn lấy bảy cá sinh cơ khôi phục nguyên khí. Hắn vốn cho rằng thừa dịp đối phương suy yếu xuất thủ, bao nhiêu có thể chiếm chút tiện nghi, nhưng mới rồi cái kia nhớ đối oanh để hắn triệt để minh bạch, chiếc gầy lạc đà so ngựa lớn. Cho dù Ma Kình Vương có thương tích trong người, còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, hắn ngàn năm tích lũy hắc ám nội tình vẫn như cũ khủng bố đến để hắn khó giải quyết. Mà đối diện Thâm Hải Ma Kình Vương, giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vạn Cơ toàn thân lưu chuyển màu xanh nhạt hồi máu vân sáng, màu đỏ sậm trong con mắt ngoại trừ ngưng trọng, càng nhiều mấy phần thấu xương khiếp sợ. Nhìn tận mắt hai loại cực hạn đối lập thuộc tính ở trên người hắn bình ổn cùng tồn tại, đáp án miêu tả sinh động, đối diện người kia là Hàng Lâm giả. Chỉ có bọn hắn những này từ hư vô bên trong Hàng Lâm dị loại mới có thể đánh vỡ thuộc tính tương khắc thiết luật. Nó sống hơn ngàn năm, gặp qua bản thổ tu luyện giả vô số kể, thiên tài nhất cũng phải hao phí mấy chục năm thời gian mới có thể sờ đến cấp 70 cánh cửa. Có thể Hàng Lâm giả khác biệt, bọn hắn bắt đầu từ số 0, lại có thể lấy một loại lật đổ lẽ thường tốc độ trưởng thành, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nắm giữ sánh vai lão bài cường giả thực lực. Cấp 72 đặt ở bản thổ sinh vật bên trong có lẽ không tính đỉnh tiêm, thế nhưng là đặt ở Hàng Lâm giả trên thân, đẳng cấp này phía sau đại biểu tốc độ phát triển cùng tiềm lực, đủ để cho bất kỳ lão bài cường giả cảm thấy kiêng kỵ. Chương 450, có thể đàm, chương 450, có thể đàm. Thâm Hải Ma Kình Vương màu đỏ sẫm con ngươi hơi lấp loé, vây đuôi lại không giống trước đó như thế căng thẳng chống đỡ tại trên đá ngầm, ngược lại chậm rãi rủ xuống, nhẹ nhàng đảo qua đáy biển đất cát. Nó ở trong lòng tính toán rất nhanh về. Mình vừa cùng Giao Long ác chiến xong, mặc dù đem đối phương đánh chạy, nhưng phần bụng vết thương cũ còn tại ẩn ẩn làm đau, vừa rồi cùng Lý Vạn Cơ đối đánh lúc, khí huyết quần quần vướng víu cảm giác đã bại lộ thể lực thâm hụt sự thật. Bạo phong kết tinh thứ này đối với nó mà nói, mặc dù hữu dụng, nhưng cũng chỉ là hữu dụng mà thôi. Lại cùng trước mắt này quỷ dị Hàng Lâm giả liều chết, vạn nhất đầu kia thụ thương Giao Long không đi xa, phát giác đến bên này động tĩnh vòng trở lại, mình hai mặt tụ địch, đừng nói giữ vững lãnh địa, có thể giữ được hay không tính mệnh cũng khó nói. Hừ. Ma Kình Vương trùng điệp hừ một tiếng, âm thanh bên trong hung lệ tán đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy phần không cam lòng ủ rột, tính ngươi vận khí tốt. Lý Vạn Cơ nguyên bản còn muốn tiếp tục tiến công, nghe nói như thế vi vi dừng lại. Nghe lời này ý tứ, giống như có thể đàm. Làm sao? Đối bính một lần, phát hiện mình cũng không phải là tùy ý bắt con tôm nhỏ, cho nên bắt đầu đàm phán. Quả nhiên, Ma Kình Vương to lớn vây ngực đống nhiên mang lên phần bụng, thô dày màu nâu đậm lân phiến lại thuận theo nó động tác vi vi nhấc lên. Lân phiến phía dưới, cất giấu một cái nửa trong suốt túi túi, miệng túi chăm chú khép kín, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hiện ra màu lam nhạt vi quang. Nó dùng vây ngực mũi nhọn cẩn thận từng ly từng tí nắm túi miệng túi, nhẹ nhàng một chồng chất, mấy chục cái lớn chừng ngón cái bạo phong kết tinh liền rầm rầm mà rơi ra, lơ lửng ở trong nước biển, chiết xạ ra nhỏ vụn hào quang. Không phải liền là muốn chút bạo phong kết tinh nha, cho ngươi chính là. Ma Kình Vương bung ra vây ngực, lân phiến một lần nữa khép kín, đem túi túi nắp kỹ, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng lại mang theo một tia không che giấu được cảnh giác. Cầm lên cút nhanh lên, đừng chờ ta đổi ý. Nó màu đỏ sậm con ngươi nhìn chằm chằm Lý Vạn Cơ, vây đuôi tại đáy biển nhẹ nhàng tạo động, hiển nhiên làm xong tùy thời lần nữa khai chiến chuẩn bị, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn lại hao phí thể lực. Lý Vạn Cơ ánh mắt rơi vào những cái kia lơ lửng kết tinh bên trên, lông mày càng nhăn càng chặt. Mẹ, trên mặt đất liền mấy chục khối, đây không phải tinh khiết đội xin cơm. Người ta Thanh Long thành chủ một cái nhiệm vụ ban thưởng đều có thể tùy tiện móc ra mấy trăm cái. Người đây trông coi nổ hải nhãn, bạo phong kết tinh nguyên nơi sản sinh, xuất thủ móc móc tìm kiếm. Xem ra chính mình cũng không có đánh đau nó. Liền đây, Lý Vạn Cơ hướng phía trước đạp một bước, toàn thân thần thánh năng lượng lần nữa ẩn ẩn phun trào. Ma Kình Vương con ngươi bỗng nhiên co vào, vây ngực bỗng nhiên kéo căng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Liền đây điểm đồ chơi cũng gọi cho, ta giống như là dễ lừa gạt. Ngươi, Ma Kình Vương đè xuống đem cái này nhân loại nhai nát xúc động, muốn đánh liền tiếp tục đánh, ta thế nhưng là Hàng Lâm giả, chết cùng lắm thì phục sinh lại đến, có là thời gian cùng ngươi hao tổn. Lời này giống một thanh đao nhọn chọt trúng Thâm Hải Ma Kình Vương xương sườn mềm. Nó kiêng kỵ nhất chính là Hàng Lâm giả loại này bất tử đặc tính, chết còn có thể phục sinh, đơn giản chơi xấu. Nếu là thật bị hắn ghi hận bên trên, cái kia chính là sơn bên trên già châu thuốc cao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Liên tính tạm thời thắng, đối phương phục sinh sau lại đến dây dưa, nó sớm muộn đến bị mài chết. Ma Kình Vương lập tức đổi cái sắc mặt, âm thanh trong nháy mắt mềm nhũn ra, ngươi ngại thiếu nói thẳng a. Ta cũng không phải không bỏ ra nổi đến, không đáng nhất định phải đánh nhau chết sống. Nó tranh thủ thời gian nâng lên một cái khác vây ngực, gỡ ra phần bụng một bên khác lân phiến, xoay một tiếng, trọn vẹn mấy trăm cái bạo phong kết tinh bừng lên, ở trong nước biển xếp thành một đống nhỏ, màu lam nhạt hào quang chiếu sáng xung quanh đáy biển. Dạng này được đi. Ma Kình Vương nhìn đống kia kết tinh, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Lý Vạn Cơ. Lý Vạn Cơ quét mắt đống kia kết tinh, nhếch miệng lên một vệt trào phúng đường cong, thử nhẹ một tiếng, không đủ. Ngươi nói cái gì? Ma Kình Vương âm thanh trong nháy mắt cất cao, vây ngực đông nhiên vô nước biển, nhấc lên một luồng mãnh liệt dòng nước, đây có ít. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta toàn đều phải. Lý Vạn Cơ rỗi ra năm ngón tay, sau đó chậm rãi thu nạp. Ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương giận quá thành cười. Toàn thân lân phiến bá mà một chút toàn bộ dựng thẳng lên, thô giáp dưới làn da nổi gân xanh. Ngay cả xung quanh nước biển đều bị cỗ này bỗng nhiên bạo phát tức giận quấy đến kịch liệt bốc lên. Nó nhìn chằm chằm Lý Vạn Cơ, trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét, giống như là bị đạp cái đuôi manh thú, ước hiếp cá quá đáng. Vừa rồi để mấy chục cái, mấy trăm cái, là sợ hai mặt thù địch, sợ bị Hàng Lâm giả quấn quýt chặt lấy, có thể toàn bộ hai chữ, triệt để đạp vỡ nó ranh giới cuối cùng. phía này nộ hải nhãn là nó cùng giao long dục huyết phấn chiến mới cướp tới lãnh địa, bạo phong kết tinh liền tính không phải hạch tâm bảo vật, cũng là lãnh địa chủ quyền biểu tượng, nếu là ngay cả những vật này đều bị một cái nhân loại bắt chẹt sạch sẽ, còn nói gì hải dương bá chủ tôn nghiêm. Hắn hiện tại dám muốn đây, đợi chút nữa liền dám muốn cái kia. Nhân loại chính là như vậy tham lam, hơi nhượng bộ hắn liền có thể bóc lột đến tận xương thủy. Không thành. Không đáp ứng. Ta thật vất vả đánh xuống mảnh đất này quận, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp tới đoạt có sẵn. Ma Kình Vương âm thanh bên trong tràn đầy nghiến răng nghiến lợi lửa giận, toàn thân hắc ám năng lượng điên cuồng phun trào, đen kịt xương mù cùng nước biển giao hòa, hình thành từng đạo xoay tròn vòng xoáy màu đen, thật coi ta sợ ngươi không thành. Liên tính ta vừa đánh xong chiếc, mang theo vết thương cũ, cũng không cho phép một mình ngươi loại tại ta trên địa bàn Dương Ai. Nó bỗng nhiên cong lên khổng lồ thân thể, vây ngực gắt gao nắm chặt, vây đuôi hung hăng đánh tới hướng đáy biển, nhấc lên cao mấy mét cát lãng, hiển nhiên đã tại bạo nộ biên giới. Tốt ngươi cái lòng tham không đủ đồ vật. Hôm nay ta liền tính liều mạng lại thêm tân tổn thương, cũng phải để ngươi biết, trong biển sâu người đó định đoạt. Ngươi không chết, chính là ta vong. Lý Vạn Cơ không sợ chút nào, ngươi sai, là ngươi không chết, chính là ta sống. Thiếu mẹ hắn tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay đây trong biển sâu, chỉ có thể có một cái đứng đấy rời đi. Thâm Hải Ma Kình Vương nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ thân thể bỗng nhiên bại xuống, vây đuôi mang theo vạn quân chi lực chụp về phía đáy biển. Âm ầm một tiếng, cả khối đất cắt bị đánh ra một đạo dài chừng 10 trượng khe rãnh, vô số toái thạch hòa với bùn cắt bị cắt lên trên trời, mà nó mượn phản tác dụng lực, giống một tòa di động như ngọn núi hướng phía Lý Vạn Cơ xông thẳng lại. Mở ra miệng lớn có thể tùy tiện nuốt vào một chiếc thuyền nhỏ, bên trong hiện ra hàn quang răng nhọn bên trên còn quấn quanh lấy màu đen ám năng lượng. Lý Vạn Cơ ánh mắt khẽ run, chiều tịch chi tâm màu lam nhạt vầng sáng trong nháy mắt tăng vọt, thân thể giống rời dây cung tiễn nghiêng người né tránh. Có thể Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể thực sự quá khổng lồ, cái kia có thể so với núi nhỏ đầu lâu mang theo xé rách dòng nước tiếng rít đánh tới, phạm vi công kích cơ hồ bao trùm nửa cái chiến trường. Dù là Lý Vạn Cơ tốc độ nhanh như thiểm điện, hiểm lại càng hiểm mà nghiêng người tránh đi cái kia có thể đem hắn trong nháy mắt nhai nát miệng to như chậu máu, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn né tránh cỗ này ngang ngược thế sông. Ma Kình Vương đầu lâu phía cạnh cái kia thô ráp ra, giống một khối di động với tốc độ cao cự thạch, rắn rắn chắc chắc mà chính diện đụng phải Lý Vạn Cơ. Chương 451, nổ đầu, chương 451, nổ đầu. Phanh. Một tiếng nặng nề tiếng va đập tại dưới biển sâu nổ tung. Lý Vạn Cơ chỉ cảm thấy giống như là bị đường sắt cao tốc ép qua, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cả người cấp tốc bay rất ra ngoài. Trọn vẹn bay mấy trăm mét mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Hắn túi đầu xem xét, lộ ra trên da xanh lên một mảng lớn, còn thấm lấy một tia vết máu. Đỉnh đầu đồng thời bay ra 23.841 tổn thương số lượng, mặc dù không tính chí mạng, nhưng cũng để hắn khí huyết cuồn cuộn, trong cổ họng nổi lên một trận ngọt tanh. Hừ, trốn được miệng, trốn được ta đầu sao? Thâm Hải Ma Kình Vương thấy một kích thành công, màu đỏ sậm trong con mắt hiện lên vẻ đắc ý, khổng lồ thân thể không có chút nào dừng lại, vây đuôi bỗng nhiên hất lên, mượn vọt tới trước quán tính lần nữa thay đổi phương hướng. To lớn vây ngực giống hai thanh cự phiến, hung hăng chụp về phía vẫn chưa hoàn toàn đứng vững Lý Vạn Cơ, nhấc lên dòng nước đem xung quanh toái thạch đều quyển đến như viên đạn phong tới. Thật coi lão tử là bùn nặng. Lý Vạn Cơ sắc mặt khẽ run, công phu quyền cước chơi không lại ngươi, vậy liền thử một chút kỹ năng. Hắn kỹ năng, mỗi một cái đều là siêu mô hình tồn tại, đã như vậy, vậy liền buông ra đánh. Lý Vạn Cơ bỗng nhiên ngửa đầu, toàn thân năng lượng trong nháy mắt bạo tẩu, màu vàng nhạt thần thánh hào quang cùng màu đen nhánh hỗn độn chi lực xen lẫn. Điên cuồng phun trào, va chạm, dung hợp, hình thành một đạo trắng đen xen kẽ cuồng bạo khí lưu, đem xung quanh nước biển quấy đến kịch liệt xoay tròn, ngay cả những cái kia phóng tới toái thạch đều không tới gần liền được xé thành một phấn. Hắn song thủ giơ cao quá đỉnh đầu, lòng bàn tay nhắm ngay Thâm Hải Ma Kình Vương, hai loại cực hạn lực lượng tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, tạo hình, ngắn ngủi trong mấy giây, một thanh toàn thân lưu chuyển lên hắc bạch quang hoa cự hình quang mâu liền phóng lên tận trời. Đây quang mâu trường dài mấy chục thước, mũi thương hiện ra làm người sợ hãi phá diệt khí tức, xung quanh không gian đều bởi vì nó tồn tại mà vi vi và mèo, nước biển phảng phất bị vô hình lực lượng bài xích, tại quang mâu xung quanh hình thành một vòng khu vực chân không. Quang mâu thành hình trong nháy mắt, đỉnh đột nhiên sáng lên một đạo đỏ tươi khóa chặt quang văn, tinh chuẩn mà rơi vào Thâm Hải Ma Kình Vương khổng lồ trên thân thể. Đó là hỗn độn thánh tài vạn vực quý nhất tất chúng khóa chặt, vô luận đối phương như thế nào né tránh, đều tuyệt đối không thể né tránh. Không đúng, không đúng, đó là cái gì thuộc tính? Thần thánh bên ngoài lại còn có một cỗ chưa bao giờ thấy qua năng lượng. Thâm Hải Ma Kình Vương tâm đống nhiên co rụt, một luồng chí mạng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt chiếm lấy nó. Nó nhớ thay đổi thân thể chạy trốn, lại phát hiện cái tia đạo khóa chặt quang văn giống giỏi trong xương gắt gao dán mình. Tứ chi lại bị một cỗ vô hình lực lượng kiềm chế, động tác trong nháy mắt chỉ trệ nửa nhịp. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vạn Cơ bỗng nhiên đem giờ cao song thủ đẩy về phía trước, trôi này ẩn chứa lực lượng hủy diệt cự hình quang mâu tựa như lưu tinh truy biển, mang theo xé rách dòng nước tiếng rít, thẳng tắp bắn về phía nó đầu. Không! Ma Kình Vương gào thét nâng lên vây ngược đi cản, có thể quang mâu tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, phốc phốc một tiếng liền xuyên thủng nó vây ngực, mang theo vỡ nát lân phiến cùng máu đen, hung hăng đâm vào nó đầu lâu. Quang mâu lặng yên không một tiếng động không có nhập ma cá voi vương đầu lâu, ngắn ngủi mấy giây yên lặng về sau. Oeng! Một tiếng chấn động đến toàn bộ nộ hải nhãn đáy biển cũng vì đó run rẩy tiếng vang đống nhiên bạo phát. Hắc bạch sen lẫn năng lượng dòng lũ từ Ma Kình Vương đầu lâu bên trong tuôn trào ra, giống một thanh trống da ô lớn, trong nháy mắt đưa nó cái kia có thể so với núi nhỏ đầu bao phủ trong đó. Màu nâu đậm lân phiến liên miên bay vụt, thô ráp da bị năng lượng xé thành mảnh nhỏ, máu đen hòa với hốc phun ra ngoài, nhuộm đỏ xung quanh vài trăm mét nước biển. Ma Kình Vương phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương kêu rên, khổng lồ thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, vây đuôi điên cuồng đuốt đáy biển, lại ngay cả đứng cũng không vững, thẳng tắp hướng phía một bên đá ngầm ngã xuống. Ầm ầm một tiếng đâm vào trên đá ngầm, cả tòa đá ngầm ứng thanh băng liệt, mà nó đầu lâu đã bị tạc đến hoàn toàn thay đổi. Đầu trái bị đổi môi, máu thịt be bét một mảnh, có thể trực tiếp nhìn thấy hoa dâm xương cốt. màu đỏ sẫm con ngươi đã mất đi rực rỡ, chỉ còn lại có cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng. Đỉnh đầu đồng thời bay ra hai cái chồng chất cự hình tổn thương số lượng 589.010, 389.031. Hai đợt tổn thương trực tiếp đưa nó vốn là bởi vì ác chiến mà còn thừa không nhiều lượng máu đánh hụt gần năm thành. Thâm Hải Ma Kình Vương trong con mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Nó làm sao cũng nghĩ không thông, mình đây thân ngạnh kháng qua giao long lợi trảo, ngay cả Thâm Hải đá núi lửa đều đụng không phá lần tiến, lại bị một cái cấp 72 nhân loại kỹ năng trực tiếp xuyên thủng, còn nổ đầu lâu ưu đầu sức chán. Lúc trước cùng giao long ác chiến, nó mặc dù rơi vào nội thương, có thể ra thịt thủy chung hoàn hảo, cái nào nhận qua như vậy khuất nhục lại chí mạng tổn thương. Sao? Làm sao có thể? Ma Kình Vương âm thanh đứt quãng, tràn đầy thống khổ run rẩy. Đỉnh đầu vết thương còn tại cốt cốt buốc lên máu, ấm áp máu đen hòa với hốc theo gương mặt hướng xuống chảy, dán lên nó ánh mắt, chỉ còn lại có hoàn toàn mơ hồ huyết hồng. Càng khó nhịn hơn là thần kinh như tê liệt kịch liệt đau nhức, mỗi một lần hô hấp cũng giống như có vô số cây kim đang thắt nó tùy não, khổng lồ thân thể ngăn không được mà run rẩy. Này nhân loại là thật có giết nó năng lực. Nhớ, giết ta. Không dễ dàng như vậy. Ma Kình Vương bỗng nhiên cắn chặt răng, còn sót lại hung tính bị triệt để kích phát. Nó biết không có thể lại giấu nghề, nhất định phải đánh cược tính mệnh phản kích. Dù là đánh cược tất cả cũng ở đây không tiếc. Chỉ thấy Ma Kình Vương bỗng nhiên mở ra miệng lớn, trong cổ họng bộc phát ra một trận đinh thai nhức óc gào thét, toàn thân hắc ám năng lượng trong nháy mắt cuồng bạo đến cực hạn. Nguyên bản quanh quẩn tại bên ngoài thân hắc vụ điên cuồng tràn vào nó thể nội, đỉnh đầu huyết dịch phun ra ngoài, lại tại giữa không trung bị hắc ám năng lượng cưỡng ép lôi kéo, cùng nước biển giao hòa thành tối đen như mực năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu càng lúc càng lớn, mặt ngoài quần quật lấy quỷ dị màu đen sóng lớn, ngay cả xung quanh Thâm Hải áp lực đều bị quấy đến hỗn loạn, vô số nhỏ bé vết nứt không gian tại năng lượng cầu xung quanh lóe lên một cái rồi biến mất. Tới phía ta, nhân loại, nếm thử Thâm Hải tịch diệt đợt tư vị. Ma Kình Vương gào thét, âm thanh bên trong tràn đầy đập nồi dìm thuyền điên cuồng. Nó lân phiến lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mất đi rực rỡ, từ màu nâu đậm biến thành hôi bại màu vàng sẫm, hiển nhiên là đang tiêu đốt bản thân ngàn năm bản nguyên sinh mệnh lực đến thôi động chiêu này. Năng lượng màu đen cầu đống nhiên áp xúc, sau đó vang một tiếng hướng phía Lý Vạn Cơ vọt tới. Những nơi đi qua, nước biển trực tiếp bị bốc hơi thành màu trắng hơi nước, ngay cả ánh sáng dây đều bị triệt để thôn vệ, chỉ còn lại có một luồng có thể liên diện tất cả khủng bố uy áp, thẳng tắp khóa chặt Lý Vạn Cơ. Hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cái này cái gì quỷ tịch diệt đợt cũng là cưỡng ép khóa chặt, không thể tránh né? Sắp chết đến nơi còn lại nhảy cái thứ gì? Ngốc hả, ra có vô địch. Chương 452, bật hết hỏa lực, chương 452, bật hết hỏa lực. Lời này vừa dứt, Lý Vạn Cơ toàn thân năng lượng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn to lớn pháp tướng. Đây pháp tướng toàn thân từ kim quang cùng hắc vụ quấn quanh mà thành, khuôn mặt uy nghiêm, thân thể thẳng tắp, song thủ kết ấn, chính là thái sơ pháp tướng nguyên sơ thánh thể cụ tượng hóa hình thái. Pháp tướng thành hình trong nháy mắt, một đạo màu vàng nhạt bình chướng lấy Lý Vạn Cơ làm trung tâm khuyết tán ra, hình thành bán kính 100 mét nguyên sơ lĩnh vực trong lĩnh vực nước biển đều hiện ra nhàn nhạt kim quang, ngay cả Thâm Hải hắc ám đều bị đổi tản ra mấy phần. Vừa bắn ra Thâm Hải tịch diệt đợt đã đụng phải nguyên sơ lĩnh vực bình chướng. Cái kia có thể yên diệt đáng ngầm, xé nát nước biển năng lượng màu đen cầu, đụng vào màu vàng nhạt bình chướng trong nháy mắt lại giống bọt biển tán loạn, ngay cả một tia gợn sóng đều không nhấc lên, tất cả lực lượng hủy diệt đều bị lĩnh vực thôn phệ, tiêu mất. Ma Kình Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo liều mạng kỹ năng, tại nguyên sơ lĩnh vực miễn dịch hiệu quả trước mặt, lại không hề có tác dụng. Đây cũng là cái gì? Thâm Hải Ma Kình Vương nhanh khóc, con người trước mắt kỹ năng thật là tầng tầng lớp lớp. Hiện tại là cái gì? Vô địch. Làm sao đây vô địch kỹ năng cùng người khác không giống nhau, thanh thế cũng quá lớn a. Thâm Hải Ma Kình Vương gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vạn Cơ sau lưng thái sơ pháp tướng, khổng lồ thân thể lại không chế không nổi mà run rẩy kịch liệt lên. Không phải là bởi vì đầu lâu kịch liệt đau nhức, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bản năng e ngại. Cái kia pháp tướng toàn thân quấn quanh hắc vụ, tuyệt đối không phải hắc ám thuộc tính, đến cùng là cái gì? Đáng chết. Tản mát ra là một loại áp đảo thế gian thông thường thuộc tính phía trên bản nguyên khí tức, phản phất là khai thiên tích địa lúc liền tồn tại lực lượng, để nó từ trong huyết mạch cảm nhận được thần phục. Nó nhớ ngẩng đầu nhìn thẳng pháp tướng khuôn mặt, có thể cái cổ lại giống dốc chỉ nặng nề, mí mắt không bị khống chế hướng xuống túi, liền hô hấp đều trở nên gấp rút lên. Loại cảm giác này, nó sống ngàn năm chưa bao giờ có. Dù là năm đó nhìn thấy những cái kia quát tháo phong vân ma thần, cũng chưa từng có giống như bây giờ, như thế bất lực, như thế hèn mọn, phản phất mình chỉ là pháp tướng dưới chân có thể tùy ý nghiền chết sâu kiến. Không, không có khả năng. Ta là bá chủ biển sâu, ta cùng giao long đấu thắng, cùng cự ngao tranh qua, ta cơ hồ đứng tại thế giới này đỉnh. Làm sao lại đối với một cái nhân loại pháp tướng cảm thấy sợ hãi? Nó nhớ điều động thể nội còn sót lại hắc ám năng lượng phản kháng, có thể những năng lượng kia lại giống gặp thiên địch núp ở trong kinh mạch không dám động đậy, ngay cả tới gần nguyên sơ lĩnh vực dũng khí đều không có. Thái sơ pháp tướng uy nghiêm ánh mắt đảo qua nó lúc, Ma Kình Vương chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều nhanh đọng lại, tàn phá trong đầu ông tác hưởng. Lý Vạn Cơ nhìn ở trong mắt, thừa dịp Ma Kình Vương bị Thái sơ pháp tướng uy áp chấn nhiếp không thể động đậy, chọn lọc tự nhiên đánh chó mù đường. Tay phải bỗng nhiên một nắm, sợ hãi ác ma nhánh cây xuất hiện trong tay. Thái sơ tinh vẫn loạn vũ trong nháy mắt kích hoạt. Trong chốc lát, hắn thân hình hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, tốc độ công kích tăng vọt 100%. Trong tay nhánh cây bỗng nhiên sáng lên kim quang. Vô số đạo tinh mịn kiếm khí từ nhánh cây mũi nhọn bắn ra, như đẩy trời tinh vũ hướng phía Ma Kình Vương chút xuống. Những này kiếm khí lôi cuốn lấy nồng đậm lực lượng thần thánh, tại nguyên sơ lĩnh vực ra chỉ dưới, đối với hắc ám thuộc tính Ma Kình Vương mà nói, mỗi một đạo đều mang gấp bội chí mạng nguy hiểm. Xuy xuy xuy, dây đặc kiếm khí xé rách nước biển tiếng vang liên tiếp, Lý Vạn Cơ giống như một đạo xuyên qua tại tinh vũ bên trong thiểm điện, vây quanh Ma Kình Vương khổng lồ thân thể nhanh chóng du động, trong tay nhánh cây mỗi một lần vung dậy, đều kích phát ra ba đạo sắc bén kiếm khí. mỗi một đạo chúng đích đều nương theo lấy màu vàng nhạt thần thánh hào quang bạo phát, tại trên người nó thiêu đốt ra nhỏ bé lỗ thủng. Đợt thứ nhất kiếm khí rơi xuống, Ma Kình Vương đỉnh đầu trong nháy mắt bay ra liên tiếp tổn thương số lượng:
2396, 4589, 5401, 6078.
Những này kiếm khí dày đặc đến như là bạo vũ, ngắn ngủi mấy giây bên trong liền có gần trăm đạo chúng đích. Ma Kình Vương khổng lồ trên thân thể trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, máu đen hòa với bị lực lượng thần thánh thiêu đốt khói trắng phun ra ngoài.
Không,
Ma Kình Vương nhớ đỡ nẻo thân thể tránh né, thế nhưng là nó thân thể quá mức khổng lồ. Thêm nữa Thái Sơ Pháp Tướng uy áp gắt gao khóa lại nó, hành động dị thường chậm chạp. Lý Vạn Cơ công kích tiết tấu càng lúc càng nhanh, Thái Sơ Tinh Vẫn Loạn Vũ tăng thêm tiếp tục có hiệu lực. Liên tục lần hai công kích về sau, hắn toàn thân nổi lên một lồng ánh sáng, song công trực tiếp để thăng 8%. Lại liên tục lần hai công kích, song công lại tăng 8%.
Chống chất, lại chống chất.
Sau này kiếm khí uy lực càng khủng bố. Ma Kình Vương gắt gao nhìn chằm chằm mình phi tốc hạ xuống lượng máu đầu, tàn phá trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu.
Chống đỡ.
Chỉ cần bơi ra cái kia màu vàng nhạt lĩnh vực phạm vi, liền có thể thoát khỏi lực lượng thần thánh áp chế, liền có thể có cơ hội lập bàn. Nó chịu đựng đầu lâu cùng toàn thân vết thương kịch liệt đau nhức, dùng hết chút sức lực cuối cùng đong đưa vây đuôi, khổng lồ thân thể hướng phía nguyên sơ lĩnh vực biên giới chậm rãi xê dịch. Lĩnh vực bán kính chỉ có 100 mét, nó đã cách biên giới rất gần.
Nhanh,
nhanh hơn chút nữa. Ma Kình Vương trong cổ họng phát ra khàn giọng gầm nhẹ, mỗi xê dịch một điểm, trên thân liền nhiều chịu mấy đạo kiếm khí, lượng máu đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tới gần đáy cốc, có thể nó không dám dừng lại dưới, chỉ có thể cắn răng chọi cứng. Cuối cùng, khi nó vây đuôi khó khăn lắm vạch ra màu vàng nhạt bình chướng trong nháy mắt, Thái Sơ Pháp Tướng uy áp đống nhiên yếu bớt, thể nội co lại thành một đoàn hắc ám năng lượng cuối cùng có thể một lần nữa lưu động. Ngay tại lúc này, Ma Kình Vương cuồng hỉ, lập tức điều động tất cả còn sót lại hắc ám năng lượng tuôn hướng toàn thân vết thương, máu đen dâng trào tốc độ trong nháy mắt chậm lại, đỉnh đầu bay ra liên tiếp yếu ớt hồi máu số lượng
30.000.
Mặc dù lên cao lượng máu rất nhanh liền bị đánh rơi, nhưng lại cho nó một tia thở dốc cơ hội. Đồng thời, nó bỗng nhiên đem hắc ám năng lượng ngưng tụ tại bên ngoài thân, hình thành một tầng thật dày màu đen hộ thuẫn mặt ngoài quần quần lấy tinh mịn sóng lớn, ý đồ ngăn trở Lý Vạn Cơ công kích đã chuẩn bị. Có thể nó vừa làm xong đây hết thảy, Lý Vạn Cơ công kích tựa như ảnh tùy hình. Chỉ thấy Lý Vạn Cơ cổ tay khẽ đảo, trong tay sợ hai ác ma nhánh cây kim quang tăng vọt. Liên tục mấy đạo cự hình kiếm khí, hiện lên hình quạt hướng phía Ma Kình Vương quét ngang mà đi.
Phanh,
phanh,
phanh.
Cự hình kiếm khí liên tiếp đâm vào màu đen hộ thuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, hộ thuẫn mặt ngoài bị đâm đến lom xuống dưới, nhưng thủy chung không có vỡ nước. Đây là Ma Kình Vương dùng hết còn sót lại bản nguyên ngưng tụ phòng ngự, so trước đó bất kỳ lần nào hộ thuẫn đều phải kiên cố mấy lần. Mặc dù ngực vết thương cũng bị chấn động đến ẩn ẩn làm đau, lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.
Chống được.
Cùng lúc đó, nó điều động hắc ám năng lượng còn tại chậm chạp chữa trị vết thương, đỉnh đầu hồi máu số lượng cũng đang tăng thêm.
5000.
Nguyên bản tới gần đáy cốc lượng máu đầu, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tăng trở lại, đảo mắt liền khôi phục gần 2-3 thành. Ma Kình Vương âm thầm may mắn, chỉ cần có thể ổn định phòng ngự, tiếp tục hồi máu, nói không chừng thật có thể kéo tới Lý Vạn Cơ kỹ năng kết thúc, đến lúc đó lại tìm cơ hội sẽ phản sát. Chương 453, không tránh đúng không? Chương 453, không tránh đúng không? Tên nhân loại này lại thế nào nghĩ tiên, chẳng lẽ lại còn có hai cái vô địch kỹ năng? Bất quá cũng xác thực đủ biến thái. Ma Kình Vương nhìn chằm chằm chậm rãi biến mất pháp tướng, tâm lý kinh hãi. Vô địch kỹ năng vậy mà kéo dài 10 giây.
Thần kỹ.
Có thể một giây sau, nó ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nghi hoặc trong nháy mắt vượt trên may mắn. Lý Vạn Cơ rõ ràng còn đứng ở tại chỗ, thế nhưng là cái kia liên miên kiếm khí tinh chuẩn mà vượt qua khoảng cách đâm vào mình hộ thuẫn lên. Công kích này khoảng cách cũng quá xa. Nếu không phải Ma Kình Vương rõ ràng xem đến đây người chỉ có cấp 72, bằng không thì thật cho là mình là tại cùng một vị nào đó thần linh chiến đấu. Màu đỏ sầm con người gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vạn Cơ trong tay sợ hai ác ma nhánh cây, tâm lý càng bất an. Nó vốn cho rằng chạy ra lĩnh vực liền có thể kéo ra khoảng cách an toàn, nhưng bây giờ xem ra, đối phương căn bản không cần tới gần, liền có thể dùng tầm xa kiếm khí tiếp tục gáp chế mình. Tiếp tục như vậy, hộ thuẫn phá mất chính là sớm muộn sự tình.
Liền ngươi có lĩnh vực đúng không?
Thật coi lão tử ngàn năm sống ở ví. Ma Kình Vương gầm nhẹ một tiếng, trong mắt khiếp sợ triệt để bị ngoan lệ thay thế. Nó bỗng nhiên mở ra miệng lớn, đem thể nội còn sót lại hắc ám bản nguyên toàn bộ phun ra mà ra. Những cái tia đen kịt năng lượng không còn là tản mát sương mù, mà là như vật sống quấn quanh tại nó toàn thân, điên cuồng thôn phệ lấy xung quanh trong nước biển hắc ám nguyên tố, ngắn ngủi trong mấy giây, lấy nó làm trung tâm, bán kính 200m thâm hải khu vực trong nháy mắt bị nồng đậm khói đen che phủ.
Thâm viên ám vực.
Đây là Ma Kình Vương áp đáy hòm lĩnh vực kỹ năng, không đến sống chết trước mắt chắc chắn sẽ không vận dụng. Ám vực mở ra trong nháy mắt, xung quanh nước biển trở nên sền sệt như mực, tia sáng đều bị triệt để thôn phệ. Chỉ có Ma Kình Vương bên ngoài thân màu nâu đậm lần phiến nổi lên nhàn nhạt hắc mang, tại ám vực bên trong như là một tôn đến từ thâm viên tu la. Ám vực tam đại tăng cường hiệu quả trong nháy mắt có hiệu lực.
Hồi máu tăng cường, hồi máu tốc độ lần nữa đề thăng, ngực cùng đầu lâu vết thương lại chậm chạp khép lại, máu đen dâng trào tốc độ càng ngày càng chậm.
Di động tăng cường, nó khổng lồ vây đuôi nhẹ nhàng bay xuống, thân hình tựa như rời dây cùng tiến tại hắc vụ bên trong xuyên qua, không còn có trước đó cồng kềnh cảm giác. Tốc độ di chuyển trọn vẹn tăng lên 60%.
Công kích tăng cường, ám vực bên trong hắc ám năng lượng không ngừng tụ hợp vào nó tứ chi, nó vây ngực cùng vây đuôi nổi lên nồng đậm hắc mang, liền hô hấp ở giữa phun ra khí lưu đều mang xé rách không gian như thế, uy lực công kích trực tiếp đề thăng 50%.
Đổi ta. Ma Kình Vương cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng bọt tới lực lượng, màu đỏ sậm trong con mắt dấy lên hừng hực chiến ý, trước đó bị áp chế biệt khuất quét sạch sành sanh. Nó vây đuôi tại đáy biển đột nhiên đạp một cái,
khổng lồ thân thể như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng phía Lý Vạn Cơ bay thẳng mà đi. Đây va chạm không chỉ có 60% tốc độ di chuyển tăng cường gia trì, càng trồng đầy 50% uy lực công kích. Chịu chết đi. Ma Kình Vương gào thét tại ám vực bên trong quân quẩn, to lớn đầu lâu mang theo vỡ nát tất cả khí thế, hung hăng đánh tới hướng Lý Vạn Cơ. Mà Lý Vạn Cơ nhìn bay thẳng mà đến Ma Kình Vương, ánh mắt không có chút nào né tránh, ngược lại càng lăng lệ. Hắn dư quang đảo qua thanh trạng thái, Thái Sơ Tinh vẫn loạn vũ song công trồng chất hiệu quả còn lại cuối cùng 3 giây, giờ phút này tránh né không chỉ có lãng phí chuyển vận thời gian, càng sẽ bỏ lỡ đây đợt tối cao tổn thương cơ hội. Nhớ vừa. Vậy liền vừa. Hắn đột nhiên nắm chặt trong tay sợ hai ác ma nhánh cây, toàn thân bởi vì trồng chất mà hừng hực kim quang lần nữa tăng vọt, đem ám vực hắc vụ đều bức lui mấy phần. Không có né tránh, không có phòng ngự, hắn trực tiếp điều động lực lượng toàn thân, đem song công uy lực toàn bộ quán chú đến nhánh cây bên trong. Ma Kình Vương mắt thấy đầu lâu cách Lý Vạn Cơ chỉ còn không đến 10m, đối phương lại vẫn không có né tránh ý tứ, trong lòng nhất thời lướt qua một tia mừng thầm. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta đây va chạm chỉ là ma lực. Người có ngang ngược kỹ năng, ta làm sao không có áp đáy hòm tất sát. Ngay tại chạm vào nhau trước một giây, Ma Kình Vương bỗng nhiên đem ám vực bên trong tất cả hắc ám năng lượng toàn bộ hội tụ đến đầu lâu đỉnh. Những cái kia quấn quanh toàn thân hắc vụ trong nháy mắt co vào, tại nó cái trán ngưng tụ thành một cây dài nửa thước màu đen gai nhọn mặt ngoài hiện đầy quỷ dị phù văn. Không sai, đây chính là hắn tất sát chiêu. Bản nguyên hiến tế nghịch mệnh đâm. Lấy đốt cháy bản thân ngàn năm tu vi, chủ động tự hạ một cấp làm đại giá, ngưng tụ ra một đạo chém giết đẳng cấp thấp hơn đối thủ mình chí mạng công kích. Cấp 72 nhân loại, tuyệt không có khả năng gánh vác mình chiêu này hiến tế bản nguyên tất sát. Đây là quy tắc loại kỹ năng, đụng chết ngay lập tức, không có bất kỳ may mắn có thể nói. Tạm biệt, kinh tài tuyệt diễm hàng lâm giả. Ma Kình Vương âm thanh mang theo một tia tàn nhẫn ngạo mạn. Hôm nay liền cho ngươi học một khóa. Đừng tưởng rằng có mấy cái biến thái kỹ năng liền dám không coi ai ra gì, đối với chúng ta những này lão bài cường giả, nên có đầy đủ tôn trọng. Hồi ngươi điểm phục sinh hảo hảo lắng đọng. Có thể một giây sau, thời gian phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Ma Kình Vương khổng lồ thân thể bỗng nhiên cứng tại chỗ, vọt tới trước tình thế trong nháy mắt sắc ngừng, ngay cả cái trán trên mũi nhọn nhảy lên phù văn đều ngưng kết bất động. Toàn bộ ám vực bên trong hắc vụ, dòng nước, thậm chí chính nó hô hấp, đều tại thời khắc này dừng lại. Đây không phải tốc độ trở nên chậm, mà là chân chính thời không ngưng kết, một loại nguồn gốc từ cao hơn thứ nguyên giam cầm lực lượng. Không sai, Lý Vạn Cơ dùng kỹ năng, chỉ nói là không tránh, cũng không nói không thể dùng kỹ năng. Hỗn độn lĩnh vực tuyệt đối giam cầm. 14 giây giam cầm thời gian. Đại cái đầu, ngươi có chết hay không? Hắn nhìn bị đông cứng ở trước mắt Ma Kình Vương, nhếch miệng lên một vệt trào phúng đường cong. Giờ phút này thanh trạng thái bên trong, Thái Sơ Tinh vẫn loạn vũ song công trồng chất hiệu quả còn có 1.5 giây. Hắn không chút do dự, trong tay nhánh cây hung hăng đâm về tân soát ra sơ hở, chính là Ma Kình Vương cái chán màu đen gai nhọn. Tại đóng băng trong lúc đó tổn thương để thăng 50% phòng ngự giảm xuống 40% song trọng tăng thêm dưới, một kích này uy lực tăng vọt đến cực hạn. Giang giác. Giòn vang một tiếng, Ma Kình Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo tất sát gai nhọn lại bị trực tiếp nện đứt, đứt gãy gai nhọn mang theo năng lượng màu đen mảnh vỡ tứ tán bay ra. Thuận theo đứt gãy chỗ hung hăng nện ở Ma Kình Vương cái chán trên vết thương. 348.544. Một cái cự hình tổn thương số lượng tại Ma Kình Vương đỉnh đầu nổ tung. Bị đông cứng Ma Kình Vương ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vạn Cơ rút ra nhánh cây, lần nữa ngưng tụ lại càng dày đặc kim quang. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Nó màu đỏ sậm trong con mắt cuối cùng chiếu ra, là Lý Vạn Cơ bằng lánh ánh mắt. Ma Kình Vương đánh cược đẳng cấp tất sát, cuối cùng chỉ đổi đến một trận phí công giam cầm. Theo cuối cùng một tia lượng máu về không, Ma Kình Vương khổng lồ thân thể tại hỗn độn lĩnh vực giam cầm bên trong mất đi sức sống, toàn thân màu nâu đậm lần phiến từng mảnh bong ra từng mảng, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang. Lý Vạn Cơ chậm rãi thu hồi nhánh cây, ám vực hắc vụ cũng bởi vì Ma Kình Vương tử vong mà tiêu tán. Lão bài cường giả, cũng bất quá như thế. Chương 454, thành chủ đã thắng, chương 454, thành chủ đã thắng. Sóng cả mãnh liệt mặt biển, liệu nguyên hào chập trùng cũng không lớn. Từ khi Lý Vạn Cơ nhảy xuống về sau, Đại Lang liền vội vã cuống cuồng mà đào lấy mặt thuyền, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt biển. Nói thật, cho dù biết rõ hảo huynh đệ bây giờ thực lực sớm đã dị thường dữ dội, có thể Đại Lang nội tâm vẫn là tránh không được lo lắng. Hắn hết sức rõ ràng, trong nước đồ vật cũng không dung cái nào khinh thường. Than thở cái gì? Một người trầm ổn âm thanh tại sau lưng vang lên, Đại Lang nhìn lại, Lão Hải đang chắp tay sau lưng đi tới, trong tay còn kẹp lấy cái kia cán thuốc lá sợi. Nhìn ra Đại Lang khẩn trương, Lão Hải không khỏi cười một tiếng. Các ngươi những này hàng lâm giả, liền tính thật đưa tại phía dưới, không phải cũng có thể hồi phục hoạt điểm trọng sinh? Không đáng như vậy liễu lấy tâm. Đại Lang gãi gãi đầu, thở dài. Lão Hải ca, nói thì nói như thế, nhưng ai nguyện ý vô duyên vô cớ chết một lần a? Có thể thuận thuận lợi lợi cầm tới đồ vật đi lên, dù sao cũng so đi điểm phục sinh dày vò cường a. Lại nói, chết một lần còn muốn rất cấp, hảo huynh đệ đều cấp 70, vạn nhất thật có chút ngoài ý muốn. Lại nói, hắn xuống dưới hoàn toàn là vì ta, cái kia bạo phong kết tinh đối với hắn hoàn toàn vô dụng, ta nếu là không tim không phổi, vậy liền không nói được. Hắn lời còn chưa nói hết, mặt biển đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giống như là có kinh lôi tại thâm hải nổ tung, nguyên bản liền cuồn cuộn sóng lớn trong nháy mắt nhấc lên một đạo thao thiên cự lãng, giống lấp kín di động vách núi hướng phía Liệu Nguyên Hào đè xuống, doa đến Đại Lang tranh thủ thời gian bắt lấy hàng rào. Lão Hải hơi híp mắt lại, kẹp lấy thuốc lá sợi ngón tay nhẹ nhàng vươn bê, tẩu thuốc trong nháy mắt dập tắt. Hắn không dư thừa động tác, chỉ là lòng bàn tay hướng xuống, đối với thân thuyền lăng không ấn xuống. Một sợi cực kỳ nhạt màu đen khí tức từ đầu ngón tay hắn tràn ra, như dòng nước thuận theo bong thuyền lan tràn đến cả chiếc Liệu Nguyên Hào. Này khí tức nhìn như yếu ớt, lại mang theo ma thần có một bản nguyên uy áp, tại thân thuyền xung quanh hình thành một đạo vô hình bình chướng. Một giây sau, thao thiên cự lãng hung hăng đập vào bình chướng lên. Phanh một tiếng vang trầm, sóng lớn lại giống đâm vào tường đồng vách sắt bên trên ầm vang tán loạn, hóa thành đầy trời bọt nước vẩy xuống, bong thuyền thùng gỗ, dây thừng không hề động một chút nào, Liệu Nguyên Hào càng là lắc liên tiếp động đều không nhiều lắc một chút, vững vàng tắm rễ trên mặt biển. Hô. Đại Lang ngồi phịch ở trên hàng rào, ngụm lớn thở phì phò, "Lão Hải ca, vẫn là ngươi lợi hại." Lão Hải không có nhận nói, ánh mắt sớm đã một lần nữa khóa chặt mặt biển. "Lão Hải ca, đây là thế nào, làm sao đột nhiên luồn lên cao như vậy sóng lớn?" "Đây là phía dưới năng lượng va chạm náo ra đến." Lão Hải con mắt chăm chú khóa lại dưới mặt biển không ngừng lấp lóe quang ảnh. Phó thành chủ cùng phía dưới xúc sinh đánh nhau. Đại Lang đông nhiên ngồi dậy, đào lấy mạn thuyền càng dùng sức, nhìn chằm chằm cái kia phiến quần quần nước biển lũ lưới. "Ta ai ra, động tĩnh này cũng quá lớn a. Vừa rồi cái kia đầu sóng cùng sơn giống như, cái này là hai người đánh nhau, quả thực là nháo hải a. Đây thật là nhân loại có thể làm ra đến chiến trận. Chỉ là cái này năng lượng ba động nhấc lên sóng lớn, liền đã vượt ra khỏi hắn đối với cường giả nhận biết." Lão Hải không có nhận nói, chỉ là chậm rãi ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay chám một điểm bong thuyền nước biển, đặt ở chóp mũi nhẹ người. Một lát sau, hắn chân mày nhíu chặt hơn, ngẩng đầu nhìn về phía dưới mặt biển đoàn kia hắc bạch sen lẫn trùng sáng. Màu vàng hào quang hừng hực thuần túy, mang theo thần thánh uy áp, mà cái kia màu đen nhánh xương mù lại âm lãnh xiên xệt, giống tan không ra mực, đang cùng kim quang điên cuồng xé rách. "Không đúng." Lão Hải đột nhiên mở miệng, âm thanh so vừa rồi càng trầm thấp hơn chút, "Phía dưới đồ vật, không phải đầu kia giao long?" "Cái gì? Không phải giao long?" Đại Lang sửng sốt một chút. Nguyên bản canh giữ ở nộ hải nhãn bột là con giao long, có thể nó là thuần thủy thuộc tính, khí tức ôn nhuận bằng bạc. Thế nhưng là vừa rồi cái kia một chút, là thật hắc ám thuộc tính, mang theo thôn phệ tất cả âm lãnh sức lực, phía dưới tuyệt đối không phải giao long. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, có thể tại nộ hải nhãn đoạt giao long địa bàn, còn nắm giữ nồng đậm như vậy hắc ám năng lượng, xuất sinh này thực lực, chỉ sợ so đầu kia giao long còn phải mạnh hơn một đoạn. Đại Lang tâm thuấn ở giữa nâng lên cổ họng, nhìn chằm chằm đoàn kia càng ngày càng thịnh hắc vụ. Cái kia vạn cơ hắn, có thể đánh được sao? Làm sao chuyện gì xấu đều để ta hảo huynh đệ gặp phải? Lão Hải không có trực tiếp trả lời, chỉ là một lần nữa nhìn về phía dưới mặt biển quang ảnh. Giờ phút này, màu vàng hào quang đột nhiên tăng vọt, lại tạm thời chế trụ hắc vụ, dưới mặt biển truyền đến một tiếng nặng nề gào thét, ngay sau đó lại là một đạo sóng lớn nhấc lên, lại bị hắn tiện tay bố trí xuống bình chướng lần nữa ngăn lại. Đúng lúc này, dưới mặt biển quang ảnh đột nhiên biến, đoàn kia nguyên bản cùng hắc vụ xé rách kim quang bên trong, đột nhiên trộn lẫn một sợi cực kỳ nhạt ô sắc khí lưu. Này khí lưu không giống hắc vụ như vậy âm lãnh xiên xệ, ngược lại lộ ra một loại mênh mông, hỗn độn cảm nhận. Giống như là đem thiên địa sơ khai lúc khí tức vò tiến vào bên trong, mới vừa xuất hiện, liền ép tới xung quanh hắc ám năng lượng hơi ngưng trệ. Lão Hải thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nguyên bản nhíu lại lông mày trong nháy mắt giãn ra, thay vào đó là một loại gần như thất thố khiếp sợ. Đây là cái gì khí tức? Lão Hải tự lẩm bẩm, âm thanh phát câm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay đối với mặt biển, ý đồ rõ ràng hơn mà cảm giác cái kia sợi khí lưu. Có thể vừa mới tiếp xúc, trong cơ thể hắn ẩn nút ma thần chi lực lại đột nhiên sao động lên, không phải phản kháng, mà là bản năng thần phục, giống như là thần tử gặp được quân vương, ngay cả một tơ một hào mâu thuẫn cũng không dám có. Hắn sống mấy ngàn năm, cái gì không biết đến, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua dạng này lực lượng. Đây không phải thần thánh, không phải hắc ám, càng không phải là thủy hỏa phong lôi những cái kia thông thường thuộc tính, nó giống như là đã bao hàm thế gian tất cả lực lượng, lại như là tất cả lực lượng điểm xuất phát, là chân chính từ không sinh, có là thế giới bản nguyên căn cơ. Chẳng lẽ là hỗn độn mở ra bắt đầu khí tức? Lão Hải trái tim không bị khống chế cuồng loạn. Cổ tịch bên trong từng có vụn vặt ghi chép, nói thiên địa chưa mở lúc là một mảnh hỗn độn sinh lưỡng cực sinh tứ tượng, mới diễn sinh ra bây giờ vạn vật cùng lực lượng. Hắn đông nhiên nhìn về phía dưới mặt biển đoàn kia quang ảnh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, đây là phó thành chủ lấy ra. Đại Lang thấy Lão Hải sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian lại gần, "Lão Hải ca, thế nào? Có phải hay không ta huynh đệ bên kia ra cái gì vậy?" Lão Hải không để ý tới Đại Lang, miệng bên trong lặp đi lặp lại nhắc tới, "Hắn chỉ là cái nhân loại, là phàm nhân thân thể a. Làm sao lại nắm giữ như thế vĩ ngạn lực lượng?" Đây đã lật đổ hắn đối với thế giới hệ thống sức mạnh lý giải. Dưới mặt biển, cái kia sợi hỗn độn khí tức càng ngày càng đậm, nguyên bản phách lôi hắc vụ giống như là gặp thiên địch, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Lão Hải cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đại Lang lúc, trong ánh mắt đã không có trước đó bình tĩnh, nhiều hơn mấy phần kính sợ. "Đại Lang yên tâm, phó thành chủ dũng mãnh hơn người, nếu như ta không có cảm giác sai nói, phó thành chủ thắng." "Coi là thật." Đại Lang đại hỉ. "Coi là thật." Chương 455, hai cái mạng, chương 455, hai cái mạng. Dưới mặt biển tiếng gào thét từ từ biến mất, đoàn kia hắc bạch sen lẫn quang ảnh cũng chậm chậm giảm đi. Mới vừa rồi còn quần quần không ngừng sóng lớn giống như là bị rút đi khí lực, một chút bình ổn lại. Chỉ có Liệu Nguyên Hảo thân thuyền còn tại nhẹ nhàng chập trùng, cùng lúc trước cuồng bạo như là hai biển. Có thể đây bình tĩnh lại để Đại Lang căng hoàng, "Không đúng Lao Hải ca, ngươi không phải nói ta huynh đệ thằng a, làm sao đều yên tĩnh lâu như vậy, ngay cả cái bóng đều không có?" "Sẽ không phải?" Hắn càng nghĩ càng sợ, lòng bàn tay lại bốc lên mồ hôi. Lão Hải lại có vẻ rất bình tĩnh, một lần nữa nhen lửa thuốc lá sợi hút một hơi, phun ra vòng khói tại trong gió biển tản ra đến. "Gấp cái gì? Cường giả so chiêu sau điều tức phút chốc rất bình thường." Vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên giơ lên cái cằm, "Đến." Đại Lang đông nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bình tĩnh mặt biển ương đột nhiên nâng lên một cái nho nhỏ thủy bao, ngay sau đó xoạt một tiếng, một đạo thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Người kia quần áo rách rưới, chật vật không chịu nổi, chính là Lý Vạn Cơ. Không chờ hắn hạ lạc, trên bầu trời đột nhiên sáng lên một vệt kim quang, một thất toàn thân quấn quanh lấy long văn mây mù tuấn mã đạp trên kim quang đáp xuống. Bốn vó bên dưới mây mù nâng Lý Vạn Cơ thân thể, vững vàng đem hắn tiếp ở lưng bên trên, lập tức một cái xoay quanh, hướng phía Liệu Nguyên Hảo chạy nhanh đến. "Hừ." Kim Long bước trên mây mã rơi vào bông thuyền, kim mang từ từ thu liễm. Lý Vạn Cơ tung người xuống ngựa, tiện tay vô vô tọa kỵ cái cổ, Kim Long bước trên mây lại dịu dàng ngoan ngoãn mà trở lại sùng vật không gian. Đại Lang đã sớm nên đón tiếp lấy, vây quanh Lý Vạn Cơ vòng vo hai vòng, nhìn hắn phá mấy cái động quần áo, kích động nói: "Hảo huynh đệ, ngươi có thể tính đi lên. Ngươi tại phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra, không có bị thương chứ?" Lý Vạn Cơ lau trên mặt thủy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, mặc dù bộ dáng chật vật, thế nhưng là tinh khí thần lại đủ cực kỳ. "Yên tâm, ta không có vấn đề, nhưng là gặp phải chút vấn đề nhỏ. Có phải hay không ra hỏa kia quá mạnh, ngươi không có đánh qua?" Đại Lang ngo đuổi theo hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng: "Này, đánh không lại ta liền rút lui, đừng chọi cứng a. Đều tại ta, không nên hiện tại liền vội vã đến hái bạo phong kết tinh. Không có việc gì, cùng lắm thì ta lại trở về chậm rãi phát dục, chậm chậm lưu toàn cũng không muộn." Hắn một bên nói một bên vô Lý Vạn Cơ cánh tay, sợ hảo huynh đệ đầu nao nóng lên lại xuống dưới tìm cái kia đầu xúc sinh phiền phức. Một bên lão Hải Vê diệt thuốc lá sợi mở miệng nói: "Ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được ngươi khí tức hoàn toàn áp chế cái kia hắc ám năng lượng, cuối cùng càng đem hắn triệt để xua tan, hẳn là phó thành chủ chiếm thượng phong, làm sao còn gặp phải vấn đề?" Lý Vạn Cơ nghe vậy đắng chát cười một tiếng, giang tay ra: "Lão Hải ca nói không sai, ta đâu chỉ chiêm ưu. Ta đem cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương làm thì rồi." Lão Hải nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc, phản phất đã sớm ngờ tới kết quả này. Có thể Đại Lang lại bối rối, vây quanh Lý Vạn Cơ lại vòng vo một vòng: "Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, vậy ngươi nói vấn đề nhỏ là cái gì a? Đều đem bột làm chết khô còn có vấn đề gì?" Hắn nói đến đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Vạn Cơ đỉnh đầu đẳng cấp đánh dấu nhìn hồi lâu, con mắt đống nhiên trừng lớn: "Ai không đúng? Ngươi làm sao vẫn là cấp 72?" Hắn ngữ khí tràn đầy không hiểu: "Ngươi đều giết mạnh như vậy bột, làm gì cũng phải thăng cấp a? Liên tính không thể thăng liền mấy cấp, tốt xấu cũng phải thăng một cấp a. Làm sao đẳng cấp không nhúc nhích tí nào a?" Lý Vạn Cơ cũng là một bộ buồn rầu thần sắc. Cái kia Ma Kình Vương đúng là bị ta đánh nổ, chết không thể lại chết. Hắn dừng một chút, chân mày nhíu chặt hơn. Thế nhưng là mẹ hắn tà môn. Hắn thi thể rõ ràng liền hóa thành bạch quang tiêu tán, ta cũng không nghe thấy bất kỳ đánh giết tin tức, cũng không có cái gọi là vật phẩm tuân ra, kia liền càng đừng đề cập cái gì kinh nghiệm. A, lại có loại sự tình này. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là kéo dài, ngay tại đáy biển lật ra nửa ngày, phương viên hơn 10 dặm đều tìm khắp cả. Lý Vạn Cơ mở ra tay, lòng bàn tay trống rỗng, ta dựa vào, cái gì đều không có. Nói đến chỗ này, hắn nhịn không được mắng một câu: "Nếu không phải ta y phục bị xé thành loạn thất bát ao, ta cũng hoài nghi mình có phải hay không trúng cái gì ảo giác, vừa rồi cái kia một trận ác chiến tất cả đều là đoán mò đi ra." Đại Lang nghe được trận cả mắt lên, há to miệng nửa ngày không nói ra nói: "Không, không có nhắc nhở, cũng không nổ đồ vật. Đây mẹ hắn tình huống như thế nào? Bug, chân thật thế rơi lấy ở đâu bug? Hắn chơi lâu như vậy, chưa từng thấy đánh giết bột sau cái gì đều không có tình huống, cho dù là cấp thấp nhất giã quái, tốt xấu còn có thể rơi điểm thịt vụ đâu. Lý Vạn Cơ, kỳ thực ta trước đó cũng đã gặp qua loại tình huống này." Hắn nhớ rõ, ban đầu Ma Hoa Hải Nhân, điều thứ nhất mệnh đánh dụng thời điểm, cũng là cái gì nhắc nhở đều không có. Với lại, cuối cùng đánh giết tin tức còn nhắc nhở là Ma Hoa Hải Nhân Vương, Ngụy. Trước mặt kệ đây, Ngụy, là ý gì? Chỉ nói không có đánh giết tin tức điểm này, Lý Vạn Cơ cũng có mấy phần suy đoán. Rất có thể, đây Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không chỉ một cái mạng. Dù sao cũng là quát tháo phong vân buốt, có dạng này cơ chế cũng không có gì quá kỳ quái. Lão Hải bỗng nhiên ngồi thẳng người, tẩu thuốc trên bong thuyền dập đầu đập. "Phó thành chủ, ngay tại phía dưới đụng phải đến cùng là cái gì nội tình? Khẳng định không phải giao long a. Cái kia hắc ám khí tức cùng giao long thuần thủy thuộc tính kém quá xa." Lý Vạn Cơ lắc đầu, xác thực không phải giao long. Gia hỏa kia dáng dấp cùng tòa núi nhỏ giống như, tự xưng là Thâm Hải Ma Kình Vương. Cái này Thâm Hải Ma Kình Vương đoán chừng là vì đoạt nộ hải nhãn địa bàn, tới cùng giao long sống mái với nhau, Ma Kình Vương mặc dù thắng, cũng hao tổn đến quá sức. Ta đây coi như là vừa vặn đâm vào nó lực cũ tiết, lực mới chưa sinh tiết điểm, chiếm không ít tiện nghi. Lão Hải nhẹ gật đầu, phun ra một điếu thuốc vòng, ngựa khí mang theo vài phần hiểu rõ. Nguyên lai là Thâm Hải Ma Kình Vương, vậy chuyện này liền nói đến thông. Hắn vuốt ve tẩu thuốc, chậm rãi giải thích nói, lão già này tại trong biển sâu cũng coi như nhân vật số 1, nghe đồn nó có hai cái mạng, điều thứ nhất mệnh bị đánh rơi về sau, sẽ không thật chết, chỉ biết hóa thành một đạo hắc thủy bỏ chạy, hồi nó hang ổ tụ thủy trọng sinh. Chỉ có đem nó trọng sinh sau cái mạng thứ hai triệt để chém, mới tính chân chính đánh giết, đến lúc đó nên có nhắc nhở cùng rơi xuống mới ra đến. Khó trách ta nói giết thế nào cũng không có giết đồng dạng, thì ra như vậy chỉ là phá nó điều thứ nhất mệnh. Có thể nghĩ lại, Lý Vạn Cơ lại nhăn nhăn lông mày, cái kia bạo phong kết tinh đâu? Ta tại nộ hải nhãn phía dưới tìm nửa ngày không thấy, vạn nhất bị đây Ma Kình Vương mang theo trong người, đi theo nó hồi vạn cá voi quật làm sao bây giờ? Đại Lang cũng tranh thủ thời gian lại gần, một mặt lo lắng, đúng a lão hải ca, cái kia kết tinh sẽ không thật bị nó mang chạy đi. Ta đây liền khó nói chắc. Thâm Hải Ma Kình Vương cho tới bây giờ không có bị người đánh dụng qua điều thứ nhất mệnh, không ai biết nó có thể hay không đem đồ vật mang đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bạo phong kết tinh là tinh thuần phong nguyên tố chi lực ngưng kết mà thành, mà Thâm Hải Ma Kình Vương là hắc ám, thủy song thuộc tính, thứ này đối với hắn tác dụng có hạn. Theo ta phán đoán, hắn đại khái suất sẽ không đem tất cả bạo phong kết tinh đều mang theo trong người. Chương 456, chân chính nộ hải nhãn, chương 456, chân chính nộ hải nhãn. Đại khái suất sẽ không mang đi ý là, xác suất nhỏ sẽ. Lý Vạn Cơ cùng Đại Lang hao hết chắc trở, cũng không phải đến biển bên trên làm du thuyền party. Kỳ chủ mục quan trọng chính là vì thu thập đầy đủ lượng cấp bạo phong kết tinh, để cho Đại Lang thống thống khoái khoái hướng một đợt cường hóa đẳng cấp. Hắn phá phong hiện tại cấp 16, lại hướng lên một cấp, cái kia cung cấp song công cùng kèm theo thuộc tính, nào chỉ là tăng gấp bội. Đại Lang hiện tại công kích lực là rất cao, nhưng này cũng là đối với cùng cấp bậc mà nói. Kỳ thực, liền xem như đối mặt cao hơn mười mấy 20 thậm chí 30 cấp quái, lấy đại lang công kích lực mà nói cũng không nói chơi. Có thể nếu là đẳng cấp lại cao hơn đâu. Mặc dù cấp bậc cao quái vật cùng bột đều có tương đương cường lãnh địa ý thức, không chủ động trêu chọc bọn chúng tình huống dưới, đồng dạng cũng sẽ không đặc biệt tìm người phiền phức. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường. Theo bọn hắn đẳng cấp thực lực đề thăng, thường thường liền càng có khả năng đụng phải không tầm thường tình huống. Tựa như là ma thần, còn có trí tuệ nữ thần. Phong cách hành sự toàn bằng yêu ghét, thậm chí ngay cả thế giới quy tắc đều có thể lá mặt lá trái. Cho nên, đại lang rất khẩn cấp. Thêm nữa Lý Vạn Cơ lại với hắn nói chút thượng giới, hạ giới chủ đề. Đây để đại lang càng thêm gấp gáp. Sớm tại còn không có thành lập tinh hỏa thành thời điểm, hắn liền kế hoạch kiến tạo đội thuyền ra biển, vì chính là làm đến bạo phong kết tinh mãnh liệt thăng cấp. Nếu thật là bị cái này cái gì thâm hải ma kình vương mang đi, cái kia tờ mở đến gặp xui xẻo. Với lại Lý Vạn Cơ trải qua một phen đắc chiến, chỗ tốt gì đều không mò được, càng khiến người ta cảm thấy bị khuất. Lý Vạn Cơ bất đắc dĩ ngồi xổm ở bong thuyền, bất đắc dĩ thở dài, lão hải ca, phía dưới ta đều tìm qua, thật là lồng cũng không thấy một cây. Đúng, ngươi nói nó phục sinh hồi hang ổ, nó hang ổ ở đâu? Cùng lắm thì ta sẽ đi qua chơi nó một lần. Lão hải đưa tay để lại Lý Vạn Cơ bả vai, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Đừng nóng vội, cái kia thâm hải ma kình vương hang ổ không tại đây nộ hải nhãn phụ cận, mà là tại chỗ càng sâu thâm hải quy khư. Chỗ kia cách chỗ này chỉ ít có mấy vạn dặm đường biển. Hắn dừng một chút, chỉ biển rộng mênh mông, lục địa có truyền tống trận có thể đi tắt, có thể trong biển không được, chỉ có thể dựa vào thuyền chậm rãi tàu đi qua, đến một lần không có 10 ngày nửa tháng căn bản hơn, quá chậm trễ chuyện. Thâm hải quy khư. Lý Vạn Cơ lông mày nhíu lại, cái tên này hắn có ấn tượng. Ban đầu tinh hỏa thành bị công thành lúc, cái kia đầu cự hình bạch tuộc quy khư rào sát giả chẳng phải mang theo quy khư hai chữ. Lão Hải nhìn thấy Lý Vạn Cơ phản ứng như thế, có chút hăng hái mà truy vấn, ngươi nghe qua? Ân, trước đó làm chết qua một đầu bạch tuộc, tên là quy khư rào sát giả. A, trước ngươi chỉ thấy qua đầu kia bạch tuộc. Nó đẳng cấp hẳn là vẫn chưa tới cấp 150 a. Ta đụng phải nó thời điểm, nó vừa vặn cấp 150. Lý Vạn Cơ nhớ tới lúc ấy ác chiến, gia hỏa kia da dày thịt béo, phí hết ta không ít khí lực mới làm thịt. Xem ra cái kia phiến quy khư bên trong đồ vật, tiến bộ rất nhanh a. Lão Hải sờ lên cái cằm, giọng nói mang vẻ mấy phần ngưng trọng. Lý Vạn Cơ thấy nói có chút đi trễ, tranh thủ thời gian quay lại chính đề, bất quá không nói trước quy khư sự tình, dưới mắt quan trọng là tìm bạo phong kết tinh, ta ở phía dưới thật sự là không tìm được, lão Hải ca thực sự không được ta liền giết tới quy khư đi. Lý Vạn Cơ nguyên bản dự định cũng là thu thập xong bạo phong kết tinh sau lại đi một chuyến quy khư. Lúc ấy cái kia đầu bạch tuộc còn phát nổ một phần tàng bảo đồ. Hiện tại Lý Vạn Cơ đối với mấy cái này bảo tàng càng phát ra mà ưa thích, bởi vì mát cấp may mắn quan hệ, không chừng bên trong cất giấu cơ may lớn gì đâu. Lão Hải khoát tay áo, nói, ai, còn chưa tới muốn xông quy khư tình trạng. Ngươi tại phía dưới tìm không ra, là bởi vì ngươi căn bản không có đi đến chân chính nộ hải nhãn. Ngươi chuyển một khu vực như vậy, nhiều lắm là xem như nộ hải nhãn rìa ngoài giảm sóc khu chân chính thai nén bạo phong kết tinh khu nồng cốt, dấu so ngươi nhớ sâu nhiều. Chân chính nộ hải nhãn. Lý Vạn Cơ nhíu mày lại, tràn đầy nghi hoặc. Lão Hải cười cười, đưa tay từ bên hông túi vải bên trong tìm tòi một trận, móc ra một mảnh lớn cỡ bàn tay lân phiến. Cái kia lân phiến toàn thân trắng bạc, biên giới hiện ra nhàn nhạt lang quang, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn long văn. Hắn đem lân phiến đưa cho Lý Vạn Cơ, cầm cái này. Chân chính nộ hải nhãn khu nồng cốt giấu ở nộ hải nhãn vòng xoáy tận cùng dưới đáy, phải dùng thứ này khi bằng chứng mới có thể kích hoạt truyền tống trận đi vào. Còn có truyền tống trận, đây thiết lập đủ ẩn nấp, khó trách tìm không thấy. Ấy, không phải, anh em ta vừa rồi xuống dưới thời điểm làm sao không cho ta? Lão Hải giống như đã sớm đoán được Lý Vạn Cơ sẽ có hỏi lên như vậy, cái này nhất định phải đem bên ngoài thủ hộ bột đánh chết, hoặc là đánh chạy về sau mới có thể kích hoạt. Ta sở dĩ không nói trước cho ngươi, chính là muốn để cho ngươi chuyên tâm cùng phía dưới đồ vật hào hào xóa chiêu. Lý Vạn Cơ cũng không nhiều lời cái gì, chỉ cần có thể đi vào, chỉ cần có thể tìm tới bạo phong kết tinh, với hắn mà nói còn lại đều không phải là vấn đề gì. Lý Vạn Cơ tiếp nhận lân phiến, đầu ngón tay vừa đụng phải, trước mắt liền bắn ra vật phẩm tin tức cung. Vật phẩm danh xưng, Chân Long Chi Lân. Vật phẩm đẳng cấp, sử thi cấp, đặc thù bằng chứng. Vật phẩm giới thiệu, thượng cổ chân long lột ra lân phiến, ẩn chứa thuần túy long uy cùng thủy hệ bản nguyên chi lực. Nhưng làm tiến vào nội hải nhãn khu nồng cốt duy nhất bằng chứng, kích hoạt vòng xoáy dưới đáy viễn cổ truyền tống trận. Lý Vạn Cơ nhíu mày, không nghĩ đến đây nhìn như phổ thông lân phiến đúng là sử thi cấp bằng chứng. Hắn nắm bước lân phiến lắc lắc, nhìn về phía Lão Hải, nói cách khác, ta phải tìm được trước nội hải nhãn vòng xoáy ngọn nguồn, dùng đây lân phiến kích hoạt truyền tống trận, mới có thể đi vào khu nồng cốt tìm bạo phong kết tinh. Không sai. Lão Hải nhẹ gật đầu. Đây lân phiến mang theo chỉ dẫn, không cần ngươi mù mờ. Lão Hải chỉ Lý Vạn Cơ trong tay chân long chi lân. Ngươi xuống đến đáy biển về sau, lân phiến sẽ tự động cảm ứng, chỉ dẫn ngươi tìm tới trận nhãn vị trí. Chỗ ấy có khối khắc lấy long văn bệ đá, đem lân phiến hướng trên bệ đá vừa để xuống, truyền tống trận liền sẽ tự động kích hoạt, trực tiếp đem ngươi đưa vào chân chính nộ hải nhãn khu nồng cốt. Hắn dừng một chút, ngữ khí chắc chắn mà bổ sung, về phần bạo phong kết tinh, 89/10 ngay tại khu nồng cốt bên trong. Cái kia thâm hải ma kình vương vừa đem giao long cưỡng chế di rời, chỉ chiếm diện ngoài địa bàn, cũng không có từ giao long chỗ ấy đạt được tiến vào bằng chứng. Lý Vạn Cơ nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, nhéo nhéo trong tay chân long chi lân. Quả nhiên, lân phiến biên giới lam quang giống như là có cảm ứng, vi vi nhảy lên hai lần. Đã như vậy, Lý Vạn Cơ quay đầu nhìn về phía bong thuyền đại lang, ta lại đi một chuyến. Nghỉ một lát, mới vừa lên đến, gấp cái gì? Lý Vạn Cơ cười nói, tiểu tràn diện, yên tâm. Nói xong khoát khoát tay, quay người đi đến mạn thuyền một bên khác, hít sâu một hơi, ôm lấy chân long chi lân thả người nhảy vào biển bên trong. Vừa mới tiếp xúc nước biển, trong tay chân long chi lân đột nhiên sáng lên một đạo nhu hòa lại bắt mắt lam quang, chúng sáng thẳng tắp mà chỉ hướng đáy biển chỗ sâu, giống một đầu sẽ không dập tắt dẫn đường dây thừng. Lý Vạn Cơ không do dự nữa, hai chân đạp một cái, thuận theo chùm sáng chỉ dẫn phương hướng, hướng phía cái kia phiến thâm hải khu vực nhanh chóng bơi đi. Thuận theo đây lần phiến chỉ dẫn, chân chính nộ hải nhãn khu nồng cốt đã gần ngay trước mắt. Chương 457, lượng lớn bạo phong kết tinh, chương 457, lượng lớn bạo phong kết tinh. Ước chừng lặn xuống gần ngàn mét về sau, lam quang đột nhiên trở nên hùng hực, nhắm thẳng vào phía trước một mảnh bị đá ngầm vờn quanh bằng phẳng bệ đá. Cái kia chính là trận nhãn chỗ. Lúc trước Lý Vạn Kim đã từng nói qua nơi này, lúc ấy sơ lược nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái năng lượng ba động, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Đi vào bình đáy chỗ. Bệ đá chừng 10 trượng tới phương, phía trên mọc ra vài quặng thưa thất san hô. Chính giữa bệ đá lõm ra một cái lớn cỡ bàn tay lỗ khảm, hình dạng lại cùng chân long chi lân hoàn mỹ phù hợp. Lý Vạn Cơ không do dự nữa, đem lân phiến khảm vào lỗ khảm. Ông một tiếng vang nhỏ, lân phiến trong nháy mắt sáng lên chướng mắt ngân lam hào quang, những cái kia yên lặng long văn giống như là bị tỉnh lại, thuận theo bệ đá nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt liền hiện đầy toàn bộ mặt bàn. Ngay sau đó, bệ đá xung quanh nước biển bắt đầu xoay tròn, hình thành một đạo cái phễu hình dáng vòng xoáy trung tâm nổi lên từng trận gợn sóng không gian. Chân long chi lân hào quang đạt đến đỉnh phong, một luồng cường đại lực hút từ vòng xoáy bên trong truyền đến, Lý Vạn Cơ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể liền bị một luồng nhu hòa lực lượng bọc lấy, trong nháy mắt xuyên qua không gian bình chứng. Khi ánh mắt một lần nữa rõ ràng lúc, Lý Vạn Cơ phát hiện mình đứng tại một mảnh hoàn toàn khác biệt không gian bên trong. Nơi này chính là chân chính nộ hải nhãn khu nồng cốt, không như trong tưởng tượng đen kịt kiềm chế, ngược lại khắp nơi lộ ra kỳ huyễn hào quang. Hướng trên đỉnh đầu cũng không phải là nước biển, mà là một tầng màu lam nhạt năng lượng mái vòm ngoại ở nước có thể nhìn thấy nước biển lưu động cái bóng, không chút nào thẩm thấu không tiến vào. Mái vòm bên dưới lơ lửng lấy vô số nhỏ vụn điểm sáng, giống như là ngôi sao đầy trời, nhìn kỹ mới phát hiện, những cái kia tất cả đều là ngưng tụ đến cực hạn nguyên tố hạt, có hiện ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, có hiện ra màu lam. Rơi vào trên da hơi lạnh, để cho người ta mừng rỡ. Gió, thủy song thuộc tính. Thật là nồng nặc thuộc tính, lực lượng vậy mà hóa thành thực chất. Lý Vạn Cơ đi về phía trước hai bước. Dưới chân là bóng loáng màu ngà sữa tinh thạch mặt đất, đạp lên giống giẫm tại trên ngọc thạch, còn có thể cảm nhận được yêu ớt năng lượng nhịp đập. Lý Vạn Cơ đi về phía trước hai bước, ánh mắt trong nháy mắt bị trong không gian cảnh tượng một mực hấp dẫn. Nơi đó lại đứng sừng sững lấy một khối trường cao mười mấy mét cự thạch. Nói là tảng đá không bằng nói mỹ ngọc. Đây cả khối đá toàn thân hiện lên màu xanh trắng, trong suốt sáng long lanh. Nội bộ có vô số đạo khí lưu màu xanh điên cuồng xoay tròn, khi thì cuốn lên như là cỗ sao trời điểm sáng, khi thì hóa thành nhỏ bé vòi rồng xuyên qua xe lẫn, phát ra hô hô nhẹ vang lên, bàng bạc phong nguyên tố chi lực cơ hồ muốn từ kết tinh bên trong tràn ra tới. Tại khối này cự hình kết tinh xung quanh, còn tán lạc trên trăm viên lớn nhỏ không đều bạo phong kết tinh. Đại có người thành niên đầu lâu lớn như vậy, tiểu cũng có lớn nhỏ cơ nắm tay. Lý Vạn Cơ bước nhanh đi lên trước, đưa tay vớt ve hướng khối kia cự hình tinh thạch. Vào tay lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ, giống chạm đến thượng thừa nhất dương chi ngọc, đầu ngón tay còn có thể rõ ràng cảm nhận được nội bộ phong nguyên tố lưu động rung động. Ngay tại hắn bàn tay hoàn toàn dán tại tinh thạch mặt ngoài trong nháy mắt, bên hai đột nhiên vang lên quen thuộc hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng. Chúc mừng ngươi phát hiện lượng lớn cấp bạo phong kết tinh hạch tâm. Thứ gì? Ngươi nói với ta, đây là bạo phong kết tinh? Vẫn là hạch tâm. Lý Vạn Cơ mắt trợn tròn. Bạo phong kết tinh hắn cũng không phải chưa thấy qua, lần trước thành chủ cho cái kia mấy trăm cái, cũng bất quá là chỉ giáp đóng kích cỡ. Những cái kia to bằng móng tay kết tinh tuy nói tính chất tinh thuần, có thể cùng trước mắt đây cao mười mấy mét, ẩn chứa rời sông lấp biển chi lực hạch tâm so sánh. Đơn giản tựa như hạt gạo so với núi cao, trong nháy mắt lộ ra ảm đạm vô quang. Lần này hảo huynh đệ không được sáng lật trời. Lý Vạn Cơ lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào bên cạnh rải rác trên tảng đá. Tiện tay nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay, đầu ngón tay vừa chạm đến, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên, thu hoạch được bạo phong kết tinh X42. Ta dựa vào, cái này cũng thật sự là bạo phong kết tinh, mà lại là X42. Hắn ước lượng trong tay kết tinh, lại nhìn một chút cái kia cự hình hạch tâm lý trong bụng nở hoa. Lão Hải thật đúng là nói chuẩn, cái kia ma kình vương quả nhiên chưa kịp sở đến chỗ này. Hắn không do dự nữa, xoay người liền hướng trong ba lô nhét giải rác kết tinh. Những này kết tinh mặc dù so ra kém hạch tâm, thế nhưng là nhất toàn một khối, cũng tương đương với 41 phân kết tinh. Lý Vạn Cơ càng không ngừng trang, mặc dù hắn phụ trọng cực cao, thế nhưng là ba lô dung lượng có hạn. Hắn vô lưng bao, bất đắc dĩ cười cười, đến, trước chuyên trở ra ngoài một chuyến lại nói. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia cao mười mấy mét cự hình bạo phong kết tinh hạch tâm, ánh mắt tỏa sáng. Đem thứ này một khối trên lưng, lấy hắn bây giờ lực lượng, liền xem như nặng ngàn cân cự thạch cũng có thể tiện tay vứt bay, vác một cái tảng đá vẫn là không thành vấn đề. Vốn cho rằng chuyển đây kết tinh cũng nên nhẹ nhàng thoải mái, có thể hắn song thủ chế trụ hạch tâm dưới đáy, chuyển động sức mạnh đi lên vừa nâng lúc, lại phát hiện đây hạch tâm trọng đến vượt quá tưởng tượng. Hoặc có chút ý tứ. Lý Vạn Cơ đến sức lực, thể nội năng lượng toàn lực vận chuyển, trên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt hở ra, nổi gân xanh. Lần này, hạch tâm cuối cùng bị hắn gắng gượng vặn một góc, phát ra két rất nhỏ tiếng vang. Khó trách là hạch tâm, đây trọng lượng đơn giản quá vô lý. Lý Vạn Cơ cắn răng, hỗn độn chi lực thuận theo cánh tay quán chú đến hạch tâm dưới đáy, hai chân tại tinh thạch trên mặt đất đạp ra hai đạo cản ngân, cuối cùng đem khối này cự hình hạch tâm một góc triệt để vịn cách mặt đất, lập tức xoay người dùng bả vai đính trụ, gắng gượng đưa nó khiêng lên. Hạch tâm trọng lượng ép tới hắn đầu gối hơi trầm xuống, lại không để hắn lui lại nửa bước, lấy hắn bây giờ thực lực, mặc dù phí hết chút kình, nhưng cũng thật có thể khiêng đến động. Hắn khiêng hạch tâm bước nhanh đi đến truyền tống trận bên cạnh, kích hoạt truyền tống trong nháy mắt, trước mắt quang ảnh chợt lóe, lần nữa mở mắt lúc đã trở lại nộ hải nhãn vòng xoáy dưới đáy. Vừa mới đi vào nước biển, sức nổi ảnh hưởng dưới, Lý Vạn Cơ liền rõ ràng cảm giác được trên vai trọng lượng nhẹ hơn phân nửa. Bởi vì chiều tịch chi tâm duyên cớ, hắn ở trong nước hoàn toàn không bị ảnh hưởng, để hắn ở trong nước di động lúc không có chút nào vướng víu cảm giác, thoải mái mà dắt lấy đồ vật nổi lên đi. Cũng không lâu lắm, mặt biển ánh sáng liền xuất hiện ở trước mắt. Lý Vạn Cơ hít sâu một hơi, đồng nhiên tăng thêm tốc độ, mang theo hạch tâm sông phá mặt nước, xoẹt một tiếng, bọt nước văng lên cao mấy mét. Bong thuyền Đại Lang đã sớm trông mòn con mắt, nhìn thấy Lý Vạn Cơ xuất hiện, lúc này kinh hô lên. Thả dây thừng, trước tiên đem thứ này kéo lên đi. Mấy cái thủy thủ phản ứng cấp tốc, lập tức đem tráng kiện dây gai ném đi xuống dưới. Lý Vạn Cơ bắt lấy dây thừng, lưu loát cổ tay tung bay ở giữa liền đem dây gai lưu loát quay quanh tại cự hình hạch tâm bên trên, đánh cái rắn chắc thủy thủ kết, lại vô vô hạch tâm ra hiệu. Bong thuyền đám thủy thủ sớm đã nắm chặt dây thừng, nghe được chỉ lệnh sau cùng kêu lên hô hào phòng giam, 1-2, 1-2. Tráng kiện dây gai trong nháy mắt kéo căng. Chương 458, khá lắm, như vậy nhiều, chương 458, khá lắm, như vậy nhiều. Với tư cách ma thần, từng cái lực lớn vô cùng. Chỉ thấy bọn hắn cánh tay vi vi phát lực, nguyên bản chìm ở trong nước cự hình hạch tâm liền giống bị vô hình bàn tay lớn nâng đồng dạng, cấp tốc hướng lên kéo động. Lý Vạn Cơ dứt khoát giẫm ở hạch tâm đỉnh, mượn lôi kéo lực đạo ổn định thân hình, cùng theo một lúc hướng phía bong thuyền bay lên. Có ma thần đám thủy thủ lực lượng gia trì, toàn bộ quá trình bình ổn lại cấp tốc, ngay cả nửa điểm sóc này đều không có. Trong chớp mắt, hạch tâm liền được kéo đến bong thuyền bên dưới, Lý Vạn Cơ thả người nhảy lên bong thuyền, vừa đứng vững gót chân, Đại Lang liền vô cùng lo lắng mà xuống tới, con mắt trừng đến căng tròn, ngoan ngoãn. Ngươi đây là mang lên đến cái gì khá lắm? Lý Vạn Cơ cười hướng bên cạnh nhún để, chính ngươi nhìn xem liền biết. Đại Lang tranh thủ thời gian tiến đến cự hình hạch tâm trước, vây quanh nó vòng vo ba vòng, đưa tay sờ sờ cái kia lạnh buốt sáng long lanh mặt ngoài, lại gõ gõ, nghe được bên trong truyền đến hô hô phong tiếng vang. Sau đó đưa tay dán sát vào, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vạn Cơ, âm thanh cũng thay đổi điệu, ta thao. Đây bạo phong kết tinh. Lý Vạn Cơ chỉ ra chỗ sai, là hạch tâm. Sau đó lại vỗ vỗ căng phòng ba lô, trực tiếp đem bên trong đồ vật một mạch đổ vào bong thuyền. Mấy chục khối nắm đấm đến cùng sọ kích cỡ màu xanh trắng kết tinh lăn xuống đi ra, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt thanh quang. Cái này mới là bạo phong kết tinh. Đại Lang tiện tay nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay kết tinh, đầu ngón tay vừa đụng phải, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên, hắn nhìn chằm chằm nhắc nhở bên trên bạo phong kết tinh X42. Miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu, như vậy đại nhất cái. Còn một lần đỉnh 42 phân. Phía dưới còn có không ít giải rác, ta lại đi một chuyến, tranh thủ một lần chuyển xong. Lý Vạn Cơ nói xong cũng quay người xông vào khoang thuyền, không bao lâu khiêng một cái bao tải to đi ra. Đây là hắn từ trên thuyền nhà kho bên trong lật ra đến, chuyên môn dùng để trang đại kiện hàng hóa. Ba lô dung lượng không đủ nói, đây bao tải vừa vặn phát huy được tác dụng. Đại Lang còn sững sờ tại chỗ, trong tay nắm nuốt khối kia X42 bạo phong kết tinh không có lấy lại tinh thần, nhìn Lý Vạn Cơ đem bao tải hướng trên vai hất lên, đi đến mép thuyền thả người nhảy lên, bình một tiếng lần nữa vào trong biển, chỉ còn lại có một đạo bọt nước trên mặt biển khuếch tán ra. Hắn lúc này mới bỗng nhiên lắc đầu, tâm lý tất cả đều là dấu hỏi, bạo phong hạch tâm. Đây rốt cuộc là cái gì bà bối? Hắn cất đầy mình nghi hoặc, bước nhanh đi đến ngồi xổm ở đuôi thuyền rút thuốc lá sợi lão Hải bên người, tiến tới nhỏ giọng hỏi. Lão Hải ca, ngươi nghe qua bạo phong hạch tâm không? Ta hảo huynh đệ vừa mang lên đến cái kia tất cả mọi người, nói là bạo phong hạch tâm, vậy rốt cuộc là cái vật gì a? Lão Hải nổ ngụm vòng khói, ánh mắt đảo qua bong thuyền cái kia cao mười mấy mét cự hình hạch tâm, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần sợ hãi thán phục. Đồ tốt. Ân. Đại Lang không nghĩ đến Lão Hải cho ra đơn giản như vậy bà chữ đánh giá. Đó còn cần phải nói a? Đương nhiên là đồ tốt, bằng không hảo huynh đệ cũng sẽ không tốn sức từ đáy biển trên lưng đến. Chờ thật lâu, không đợi được Lão Hải nói tiếp, Đại Lang gấp đến độ không được. Lão Hải ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc là thứ gì? Bạo phong hạch tâm a. Đó là tinh thuần nhất phong nguyên tố ngưng tụ thành bản nguyên thể, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta đời này cũng đã gặp bạo phong hạch tâm, thế nhưng là giống như vậy đại, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tinh thuần nhất phong nguyên tố. Đại Lang gãi gãi đầu, vẫn là không có quá rõ, vậy nó cùng bạo phong kết tinh có cái gì khác nhau à? Không đều là phong nguyên tố làm sao? Khác nhau cũng lớn. Lão Hải dùng khói cán chỉ hạch tâm, vừa chỉ trên mặt đất kết tinh. Ngươi cứ như vậy nhớ, đây hạch tâm là căn là thuần túy nhất, không có trộn lẫn nửa điểm tạp chất phong nguyên tố bản nguyên. Những cái kia bạo phong kết tinh chính là từ đây căn bên trên mọc ra cảnh mầm, mặc dù cũng là phong nguyên tố ngưng kết, nhưng độ tinh khiết cùng năng lượng mật độ đều so hạch tâm kém xa. Một khối to bằng đầu nắm tay hạch tâm mảnh vỡ, sánh được 100 khối trong tay ngươi loại này kết tinh. Đại Lang con mắt trong nháy mắt trợn tròn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khối kia cự hình hạch tâm, nuốt ngụm nước bọt, lợi hại như vậy. Cái kia Vạn Cơ mang lên tới này tất cả mọi người, đến nhiều lắm là thiếu kết tinh a. Lão Hải cười cười, một lần nữa nhen lửa thuốc lá sợi, bao nhiêu kết tinh không trọng yếu, đây hạch tâm bản thân liền là cái bà bối, không chỉ có thể hủy đi thành kết tinh cường hóa kỹ năng, nếu là hiểu rèn đúc, còn có thể dùng để chế tạo đỉnh cấp phong hệ trang bị, so bình thường sử thi cấp vật liệu còn chân quý. Các ngươi lần này xem như đụng đại vận. Bao nhiêu kết tinh không trọng yếu? Đương nhiên trọng yếu. Còn muốn chế tạo cái gì đỉnh cấp phong hệ trang bị? Trong tay hắn chính là sợ hãi ác ma tuân gia sử thi trang bị, phá phong. Trực tiếp cường hóa làm đến đỉnh, không tỉ trọng tân chế tạo cái gì trang bị hương. Hai kiện sử thi khẳng định so một kiện sử thi cường. Nhưng là, hai kiện 16 trang bị nhất định so ra kém một kiện 17 trang bị. Huống hồ Đại Lang còn có hàng năm bình an thiên phú. Nhiệm vụ thiết yếu khẳng định là làm một cái cực hạn cường hóa. Đại Lang nghe được Lão Hải lời này, lúc này nết miệng cười mở, xoa xoa song thủ trên bong thuyền đi tới đi lui. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay kết tinh, lại liếc qua tòa kia cao mười mấy mét cự hình hạch tâm lý tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôm nốt tiếng vang. Đây hạch tâm nếu là toàn hủy đi thành mảnh vỡ, lại thêm trên mặt đất những này hòa hảo huynh đệ không có chuyển xong, cái kia đến tương đương với bao nhiêu bạo phong kết tinh a? Phá phong bên trên cấp 17 khẳng định ổn, cấp 18 lại xông một cái, nói không chừng cũng có thể thành. Về phần cấp 19, cái kia thật muốn mặt trắng tới trình độ nhất định. Vừa nghĩ tới phá phong cường hóa đến 18, cấp 19 về sau, song công thuộc tính tăng vọt bộ dáng, Đại Lang liền không nhịn được xoa tay. Càng diệu là, thần cấp thợ rèn sớm đã bị hắn kéo đến tinh hỏa thành khi người mình đến lúc đó để hắn hỗ trợ cường hóa, căn bản không cần hoa ra công phí, nhiều lắm là cho điểm vật liệu chi phí, đơn giản máu kiếm lời. Thần cấp thợ rèn nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước. Cường, nhất định phải hung hăng cường. Đại Lang nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tất cả đều là không kịp chờ đợi. Hắn nói đến liền vây quanh cự hình hạch tâm bên cạnh, đưa tay lại sờ lên cái kia lạnh buốt mặt ngoài, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. Lý Vạn Cơ lần nữa đi vào nội hải nhãn khu nồng cốt, tay chân lênh lẹ đem giải rác bạo phong kết tinh toàn bộ thu vào ba lô. Lần này có bao tải lật tẩy, cũng không cần lo lắng dung lượng không đủ vấn đề. Chỉ cần là bạo phong kết tinh, không quan tâm kích cỡ, hết thảy thu. Dẹp xong cuối cùng một khối giải rác kết tinh, Lý Vạn Cơ vô bao tải, đang chuẩn bị quay người hướng đi truyền tống trận, bước chân nhưng lại dừng lại. Không đúng. Lão Hải nói đây nội hải nhãn là gió, thủy song thuộc tính, khu nồng cốt đã có thể thai nghén bạo phong kết tinh, không có đạo lý chỉ có phong nguyên tố đồ vật. Hắn vừa rồi vào xem lấy chuyển kết tinh, còn không có tra xét rõ ràng nội hải nhãn. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay mơn trớn màu ngà sữa tinh thạch trên mặt đất những cái kia tinh mịn đường vân. Trước đó chỉ cho là thiên nhiên hình thành vết tích, giờ phút này nhìn kỹ, mới phát hiện những đường vân này cũng không phải là lộn xộn, mà là như dòng nước uốn lượn xen kẽ, cuối cùng đều hướng phía khu nồng cốt góc tây bắc hội tụ. Chương 459, mỹ nữ ngâm trong bồn tắm, chương 459, mỹ nữ ngâm trong bồn tắm. Bên kia sẽ có đồ tốt. Lý Vạn Cơ nhãn tỉnh sáng lên, thuận theo đường vân chỉ dẫn bước nhanh tới. Càng đến gần góc tây bắc, trong không khí thủy hệ năng lượng liền càng phát ra nồng đậm, trước đó những cái kia phân tán màu lam nhạt nguyên tố hạt cũng biến thành dày đặc lên, giống một đám vây quanh nguồn sáng đom đóm, ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng lưu động. Đi đến đường vân cuối cùng, trước mắt cảnh tượng để hắn dừng lại bước chân. Nơi đó tinh thạch trên mặt đất, thình lình ham lấy một cái nửa mét thấy phương hình tròn lỗ thủng biên giới hiện ra nhu hòa lam quang, giống như là một khối bị tỉ mỉ rèn luyện qua lam bảo thạch khảm trên mặt đất. Đây lỗ thủng không có bất kỳ che chắn, lại nhìn không thấy đáy, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có luồng ánh sáng đang chậm rãi phun trào. Chẳng lẽ lại, đây chính là hải nhãn? Ngồi xổm người xuống quan sát tỉ mỉ lỗ thủng kia, Lý Vạn Cơ bỗng nhiên phát giác đến một luồng dị dạng ôn nhuận khí tức. Từ hải nhãn chỗ sâu đang chậm rãi lưu ra một loại kỳ lạ chất lỏng. Cái kia chất lỏng toàn thân trong suốt, lại hiện ra nhàn nhạt ngân lam vầng sáng, không giống như là phổ thông nước biển, ngược lại giống ngưng kết ánh sáng. Nó từ hải nhãn tràn ra về sau, cũng không có bốn phía chảy xuôi, giống như là đọng lại đồng dạng. Ken, chúc mừng ngươi phát hiện lượng lớn chân thủy. Thứ gì? Chân thủy? Cái gì thật giả? Lý Vạn Cơ nhìn chằm chằm nguồn suối, chẳng lẽ phong thuộc tính là kết tinh, thủy thuộc tính là chân thủy? Hắn đưa tay cúp thổi phồng, quả nhiên, trước mắt xuất hiện vật phẩm tin tức. Vật phẩm danh xưng, chân thủy bản nguyên chi lưu. Vật phẩm thuộc tính, thuần túy thủy nguyên tố ngưng tụ bản nguyên hình thái, không cái gì tạp chất, ẩn chứa bảng bạc thủy hệ bản nguyên chi lực. Vật phẩm hiệu quả, có thể trực tiếp hấp thu tầm bổ kinh mạch, để thăng thủy hệ kỹ năng thân hòa độ, cũng có thể với tư cách đỉnh cấp thủy hệ vật liệu, dùng cho rèn đúc, phù ma hoặc kích hoạt bản nguyên cấp thủy hệ tín vật. Trong tay chân thủy giống như là có sinh mệnh thuận theo hắn đầu ngón tay vi lưu động, trái ngược với một sợi ánh sáng quấn quanh tại hắn đốt ngón tay bên trên. Quả nhiên là thuần túy thủy nguyên tố. Lý Vạn Cơ nhìn chằm chằm trong tay lưu động chân thủy, nhếch miệng cười đến không ngậm miệng được, phong có bạo phong kết tinh, thủy có chân thủy bản nguyên, đây nộ hải nhãn quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Hắn túi đầu nhìn một chút căng phòng ba lô, lại vô vô bên người bao tải to. Bao tải có thể chứa không được chân thủy, đành phải đem ba lô đưa ra đến. Khi bên dưới cũng không do dự, trực tiếp đem bao tải miệng trống ra, đem trong ba lô bạo phong kết tinh một mạch đổ đi vào, rầm rầm tiếng vang lên về sau, ba lô trong nháy mắt trống đi. Hắn nhanh lên đem không ba lô lỗ hổng nhắm ngay hải nhãn bên dưới. Những cái kia hiện ra ngân lam vầng sáng chân thủy giống như là cảm ứng được vật chứa, lập tức thuận theo ba lô miệng chậm rãi chạy vào, không có một tơ một hào vẩy xuống, giống như là từng sợi lưu động ánh sáng chui vào trong ba lô. Bên hai hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà vang lên. Thu hoạch được chân thủy bản nguyên chi lưu ít 15. Thu hoạch được chân thủy bản nguyên chi lưu ít 30. Thu hoạch được chân thủy bản nguyên chi lưu ít 50. Lý Vạn Cơ nhìn trong ba lô chân thủy số lượng không ngừng kéo lên, cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Mặc dù bây giờ hai anh em đều không phải là thủy thuộc tính, nhưng là Lâm Lâm có thể hướng cái phương hướng này phát triển. Hệ phụ trợ bên trong, cơ bản lấy ánh sáng, thủy làm chủ. Tuy nói hiện tại không dùng được, nhưng kiểu gì cũng sẽ hữu dụng bên trên một ngày. Đồ tốt, lo trước khỏi họa. Ngay tại ba lô sắp đổ đầy lúc, dưới chân màu ngà sữa tinh thạch mặt đất đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, một luồng quen thuộc không gian năng lượng ba động từ khu nồng cốt cửa vào phương hướng chuyển đến, càng ngày càng rõ ràng, đó là truyền tống trận bị kích hoạt ba động. Có người đi vào rồi. Lý Vạn Cơ nụ cười trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt bỗng nhiên khẽ run. Hắn vô ý thức đem đổ đầy chân thủy ba lô hướng sau lưng một tảng. Ai sẽ tiến đến? Đại Lang tự nhiên không có khả năng, đừng nói bên ngoài bạo phong gào thét, liền tính đây thâm hải thủy áp cũng không phải hắn hiện giai đoạn có thể chống đỡ được. Lão Hải, càng không nên. Đến một lần thế giới quy tắc không cho phép như vậy trợ giúp người chơi. Thứ hai, nếu là hắn muốn vào đến, tội gì chờ tới bây giờ? Lý Vạn Cơ trốn ở một bên tảng đá về sau, cấp tốc nín hơi ngưng thần, tận lực không để cho mình toát ra một tia ba động. Lặng lẽ thò đầu ra nhìn về phía truyền tống trận phương hướng. Chỉ thấy truyền tống trận ngân lam hào quang càng ngày càng hưng hực, gợn sóng không gian tầng tầng quyết tán, hiển nhiên có đạo thân ảnh đang tại xuyên qua bình chướng. Ngoại trừ người mình, ai còn có thể cầm tới chân long chi lân kích hoạt truyền tống trận? Thế lực khác người cũng để mắt tới nộ hải nhãn. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia sau khi hạ xuống, không có nhìn chung quanh, ngược lại trực tiếp hướng phía hải nhãn phương hướng đi tới. Tư thế đi rất nhỏ lắc lư, giống như là nữ nhân. Lý Vạn Cơ trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian thu hồi nô ra đầu, đem thân thể hướng tảng đá đằng sau rụt, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Bóng người kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. thậm chí có thể ngửi được một sợi như có như không mùi thơm, không phải son phân khí, ngược lại như sau mưa cỏ xanh hòa với hơi nước mùi hương thoang thoảng, không nồng không nhạt, lại vô cùng nâng cao tinh thần. Ngay tại bóng người đi đến hải nhãn bên cạnh lúc, Lý Vạn Cơ đột nhiên nghe được xoạt một tiếng vang nhỏ, là thủy bị quấy âm thanh, vào nước cấm thanh. Hắn lông mày càng nhíu chặt mày, trong lòng tràn đầy buồn bực, tiến đến không cầm bà bối, ngược lại tới chơi thủy. Tiếng nước xoạt vang lên hơn nửa ngày, Lý Vạn Cơ kìm nén không được đáy lòng nghi hoặc, lặng lẽ từ tảng đá trong khe hở ngước mắt, thuận theo âm thanh nhìn về phía hải nhãn phương hướng. Cái nhìn này nhìn lại, hắn lập tức cứng đờ. Hải nhãn bên cạnh cảnh tượng để hắn hô hấp đều lọt nửa nhịp. Giờ phút này, đạo nhân ảnh kia đang ngâm mình ở trong lỗ thủng chân thủy bên trong. Nàng đã rút đi quần áo, toàn thân bị một tầng lưu động ngân lam vầng sáng bọc lấy, giống như là chân thủy tự phát tạo thành một đạo mông lung bình chướng, vừa lúc che khuất bộ vị mấu chốt. Nàng thân thể lớn nửa ngâm ở trong suốt chân thủy bên trong, chỉ lộ ra bả vai cùng đỉnh đầu tóc dài, lọn tóc trôi nổi ở trên mặt nước, theo chân thủy ba động nhẹ nhàng dập dờn. Càng kỳ lạ là, những cái kia hiện ra ngân lam vầng sáng chân thủy giống như là có sinh mệnh, chặt chẽ bao vây lấy nàng thân thể, thuận theo da thịt chậm rãi rót vào da. Mỗi khi chân thủy dung nhập một tấc, nàng toàn thân vầng sáng liền sáng lên một điểm, ngay cả hải nhãn chỗ sâu luồng ánh sáng phun trào đều trở nên càng thêm kịch liệt, phảng phất tại chủ động hướng nàng chuyển vận bản nguyên chi lực. Nữ tử nhắm mắt tựa ở hải nhãn biên giới, mi tâm giãn ra, khóe miệng mang theo một tia cực kỳ nhạt đường cong, hiển nhiên đang chìm ngâm ở hấp thu chân thủy quá trình bên trong. Nàng toàn thân thủy hệ nguyên tố hạt càng tụ càng mật, giống một đám vây quanh mặt trăng chấm nhỏ, theo nàng hô hấp tiết tấu nhẹ nhàng chập trùng. Lý Vạn Cơ tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, bên hai có chút nóng lên, tâm lý lại tràn đầy kinh nghi. Nữ nhân này đến cùng là ai? Không chỉ có thể kích hoạt truyền tống trận tiến đến, còn biết dùng hải nhãn chân thủy ngâm tắm hấp thu lực lượng. Nhìn đây thuần thục bộ dáng, chỉ sợ sớm đã biết nộ hải nhãn bí mật. Lý Vạn Cơ đang âm thầm kinh nghi, không cẩn thận đụng phải bên cạnh thân một khối bông lỏng tiểu tinh thạch, két cạch một tiếng vang nhỏ tại yên tĩnh khu nồng cốt ở bên trong rõ ràng. Ai? Chương 460, yêu dâu xanh, chương 460, yêu dâu xanh. Cơ hồ là tiếng vang rơi xuống trong nháy mắt, hải nhãn bên cạnh nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng âm thanh lạnh lẽo như băng, toàn thân lưu động ngân lam vầng sáng trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên bản bao vây lấy nàng hơi nước cũng đột nhiên ngưng tụ số tròn đạo phong lợi thủy nhận, lơ lửng tại trước người nàng, nhắm thẳng vào Lý Vạn Cơ ẩn thân phương hướng. Phản ứng này tốc độ cũng quá nhanh. Theo lý mà nói, Lý Vạn Cơ lúc này hẳn là hối hận, mình làm sao không cẩn thận như vậy, làm sao lại sơ ý chủ quan đụng rơi mất tảng đá. Hừ, kỳ thực cũng không phải là không cẩn thận. Ta Lý Vạn Cơ há lại loại kia đang đổ lãng tử. Đối phương là cái không mảnh vải che thân nữ nhân, hắn cũng không tiện quang minh chính đại đi ra ngoài. Đành phải trước làm ra điểm tiếng vang, nói cho cái này không rõ lai lịch nữ nhân, đại gia tại đây. Nữ tử chờ giây lát, thấy tảng đá đằng sau vẫn không có động tĩnh, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Đã là xấu hổ, càng là khí. Nàng cắn răng, tâm lý lại gấp vừa giận. Đây nộ hải nhãn khu nồng cốt ngăn cách, làm sao lại đột nhiên toát ra những người khác? Là không có mở linh trí giác quái, cũng liền coi như thôi. Có thể, nhưng nếu là không có linh trí giác quái, căn bản không có khả năng vừa lúc đi vào truyền tống trận, lại vừa lúc có tín vật. Vậy chỉ có một khả năng, đối phương là có linh trí, có trí tuệ sinh linh, chẳng phải là mang ý nghĩa mình vừa rồi bộ dáng đều bị thấy hết? Càng nghĩ càng giận, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba? Đi ra. Nàng gầm thét một tiếng, ngón tay ngọc đống nhiên giương lên, lơ lửng trước người ba đạo thủy nhận trong nháy mắt hóa thành luồng ánh sáng, mang theo bén nhọn tiếng xé gió thẳng tắp bắn về phía Lý Vạn Cơ ẩn thân tảng đá kia. Lý Vạn Cơ sớm có phòng bị, nghe được tiếng xé gió trong nháy mắt, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể giống rời dây cung tiễn nghiêng người trở ra. Cơ hồ là hắn vừa đứng vững đồng thời, phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia cao cỡ nửa người màu ngà sữa tinh thạch tảng đá trong nháy mắt bị thủy nhận chém thành mấy khối, toái thạch vẩy ra, nhỏ bé tinh phấn tràn ngập trong không khí. Thật mạnh thủy hệ lực lượng. Lý Vạn Cơ tâm lý thất kinh, là cái nhân vật. Hắn dứt khoát đứng thẳng người, đối với nữ tử cao giọng nói, đừng động thủ. Ta không có ác ý. Vừa rồi chỉ là trùng hợp ở chỗ này, tuyệt không có cố ý thăm dò. Nữ tử thấy hắn cuối cùng hiện thân, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, lại một đường thủy nhận ngưng tụ tại nàng đầu ngón tay, nhưng không có lập tức phát động công kích, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vạn Cơ. Tốt một cái trùng hợp. Trùng hợp. Đây nộ hải nhãn khu nồng cốt cần chân long chi lân mới có thể tiến nhập, ngươi tại sao có thể có bằng chứng? Mau nói, ngươi đến cùng là ai? Có phải hay không cố ý theo dõi ta đến? Lý Vạn Cơ dương mắt nhìn lên, không khỏi ngẩn người. Nữ tử mặt mày thanh lệ, màu da trắng hơn tuyết, một đầu tóc đen ướt sũng mà dán tại đầu vai, cho dù đầy mắt lửa giận, đáy mắt cũng lộ ra cỗ thủy một dạng linh hoạt, chỉ là cái kia bôi lạnh lùng giờ phút này đều bị xấu hổ thiêu đến nóng hổi. Tốt một cái xinh đẹp mỹ nhân. Nữ tử thấy Lý Vạn Cơ ánh mắt trên người mình dừng một chút, gương mặt đỏ ửng trong nháy mắt lan tràn đến bên hai, xấu hổ đan sen mà gầm thét, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta đảo người con mắt. Lý Vạn Cơ vừa rồi chỉ nhìn đối phương gương mặt, hiện tại ánh mắt hướng xuống quét qua. A, đối phương còn không có mặc quần áo. Núi non như tụ, ba đảo như nộ. Tốt một cái châu tròn ngọc sáng. Hắn kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đỗng nhiên quay mặt chỗ khác. Mẹ, đều đi ra còn không mặc quần áo, thân thể trần truồng cùng ta khiêu chiến, có bệnh đúng không? Lý Vạn Cơ đối với cái này chỉ muốn nói, mời tiếp tục giữ vững. Nữ tử càng là vừa thẹn lại gấp, đầu ngón tay khẽ động, toàn thân chân thủy trong nháy mắt quần cuộn lên, ngưng tụ thành một tầng thật dày hơi nước bao lấy thân thể, lại mượn hơi nước kiểm hộ, phất tay dẫn động mấy sợi chân thủy trước người xen lẫn, trong chớp mắt hóa thành một kiện màu lam nhạt gợn nước sao ý. Mặc dù khinh bạc, nhưng dù sao tính có che chắn. Nàng sửa sang lấy bà áo, ngực còn tại hơi chập trùng. Hiển nhiên không có từ vừa rồi quấn bách bên trong chỉ hoàn qua thần. Chờ ổn định tâm thần, nàng nhìn về phía Lý Vạn Cơ ánh mắt càng lạnh hơn, ngươi đến cùng là người nào, vì cái gì ẩn nấp thân hình theo dõi đến ta đến đây? Hạ, cô nương này không khỏi cũng quá không giản lý. Lý Vạn Cơ bỗng nhiên thẳng tắp lưng, tận lực để mình biểu hiện được nghĩa chính ngôn từ, miễn cho làm cho đối phương cảm thấy là cái gì lô mãng lao sát đợt. Cô đương, cơn có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn. Cái gì gọi là ta theo dõi ngươi? Ta thế nhưng là so ngươi đến phải sớm. Nói gì theo dõi? Trong lòng người thành kiến là một toàn núi lớn. Nữ nhân đã vào trước là chủ, cho dù Lý Vạn Cơ biểu hiện được lại thế nào ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tại tâm lý nữ nhân đã đánh lên yêu dâu xanh nhãn hiệu. Hơn nữa còn là một kẻ xảo trá yêu dâu xanh, nhìn đều nhìn, cha mẹ nó hiên ngang lẫm liệt. Nàng nghe được Lý Vạn Cơ nói lời này, sầm mặt lại, ngữ khí cường thế, hung hăng càng quái. Đây nộ hải nhãn vốn là nhà ta sản nghiệp tổ tiên. Từ phụ thân ta, gia gia, thái gia, tổ gia bắt đầu, ngay ở chỗ này thủ hộ chân thủy cùng phong hạt nhân, ngươi vẫn còn so sánh ta sớm. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân gợn nước sa y theo động tác nhẹ nhàng phiêu động, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ lại thủy nhận vi quang, ta khuyên ngươi thành thật bằng giao, ngươi đến cùng là ai? Có cái gì mục đích? Nữ tử vừa dứt lời, dưới ánh mắt ý thức đảo qua khu nồng cốt trung ương. Cái nhìn này, nàng con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ta phong hạt nhân đâu? Nàng bỗng nhiên thét lên lên, tay chỉ nguyên bản đứng sừng sững cự hình bạo phong kết tinh hạch tâm vị trí, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Cái kia cao mười mấy mét phong hạt nhân đâu? Ngươi đây mâu tặc, không chỉ có nhìn lén ta tắm rửa, lại còn dám trộm tộc ta chấn tộc chi bảo. Nàng toàn thân ngân lam vầng sáng lần nữa tăng vọt, nghiễm nhiên ngay tại bạo phát biên giới. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Canh chừng hạt nhân trả lại, ta liền khi chưa thấy qua ngươi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không, hôm nay liền để ngươi táng thân đây nộ hải nhãn, ngay cả xương cốt đều không thừa nổi. Nàng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lý Vạn Cơ, nếu như dám nói một cái không tự, lập tức xông đi lên đem người này xé nát. Lý Vạn Cơ nhìn nàng nổi trận lôi đình bộ dáng, đâu còn có không rõ đạo lý. Mới vừa rồi còn đang kỳ quái, rốt cuộc là ai cũng có thể tiến vào nộ hải nhãn. Lần này không cần đoán. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải là trước đó bị Thâm Hải Ma Kình Vương đánh chạy đầu kia cá trạch. Lời này vừa ra, nữ tử thân thể rõ ràng cứng một chút. Lý Vạn Cơ ý thức được mình nói sai, lập tức đổi giọng. Đầu kia giao long, vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nữ nhân không nghĩ đến, trong vòng một ngày liên tiếp bị nhục nhã lần hai. Ma Kình Vương thì cũng thôi đi, mình quả thật đánh không lại nó, cứ việc khuất nhục vô cùng, cũng không có cái gì tốt phản chế biện pháp. Thế nhưng, ngươi một cái chỉ là nhân tộc, dựa vào cái gì? Một cái nhân loại há miệng ngậm miệng chính là con lươn nhỏ, này làm sao nhẫn? Ta nhìn ngươi thật sự là thắp đèn lồng đi nhà xí, muốn chết. Nàng lại không nói nhảm, ngón tay ngọc dương lên, ba đạo thủy nhận mang theo tiếng rít lao thẳng tới Lý Vạn Cơ mặt, lần này công kích so vừa rồi ác hơn, hiển nhiên là động sát tâm. Lý Vạn Cơ thấy thủy nhận đánh tới, ánh mắt khẽ run, không có chút nào mờ mờ. Chương 461, phía sau cường giả. Chương 461, phía sau cường giả. Hắn thủ đoạn bỗng nhiên lật một cái, nhánh cây trong nháy mắt xuất hiện, một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang vạch phá không khí, mang theo lăng lệ tiếng xé gió thẳng lên mà lên. Keng, keng, keng. Ba tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang triệt khu nồng cốt, kiếm quang cùng thủy nhận giữa không trung kịch liệt va chạm, màu vàng kiếm khí cùng ngân lam thủy nguyên tố tứ tán bay ra. Cái kia ba đạo nhìn như sắc bén thủy nhận, lại bị kiếm quang trực tiếp bổ đến vỡ nát, hóa thành đầy trời nhỏ bé giọt nước vẩy xuống, ngay cả Lý Vạn Cơ góc áo đều không đụng phải. Ân. Nữ tử hơi kinh hãi. Nhân tộc phần lớn là chút giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, tuy nói một kích này nàng chỉ xuất ba thành lực, không có ý định trực tiếp hạ sát thủ, muốn giam giữ người này, sau đó hảo hảo đưa ra nghi vấn cái rõ ràng. Có thể lại thế nào lưu thủ, đây cũng là mình ba thành công lực, huống hồ vẫn là chân thủy bản nguyên biến thành. Đây người cấp 72, dựa vào cái gì? Liên tính ngươi thiên phú dị bẩm, tối thiểu nhất biểu hiện được chật vật một điểm a. Người trước mắt này loại lại vung kiếm ở giữa liền nhẹ nhõm chém nát, động tác thoải mái giống như tại vung đuổi con muỗi. Không thích hợp. Khó trách dám một mình xông nộ hải nhãn, ngược lại là có chút bản sự. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, trong ánh mắt khinh thị phai nhạt mấy phần. Bất quá, thì tính sao? Đây nộ hải nhãn thế nhưng là mình sân nhà, nàng có thể tùy ý điều động chân thủy để bản thân sử dụng, liền tính này nhân loại có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng đừng hòng sống sót ra ngoài. Chờ chút. Nữ tử nheo lại mắt, đầu ngón tay thủy nguyên tố ba động thoáng thu liễm, ngựa khí mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Chờ một chút, ngươi vừa rồi hỏi ta có phải hay không bị Thâm Hải Ma Kình Vương đuổi đi. Làm sao ngươi biết Ma Kình Vương? Nàng sở dĩ dám mạo hiểm trở lại đây thất thủ tổ địa, chính là bởi vì tại ngoài trăm dặm liền cảm giác không đến Ma Kình Vương khí tức. Nửa ngày trước nàng bị cái kia quái vật khổng lồ đánh cho liên tục bại lui, chỉ có thể bỏ nộ hải nhãn hốt hoảng chạy trốn, vốn cho rằng Ma Kình Vương sẽ nhân cơ hội chiếm lấy phiến này bản nguyên chi địa. Không nghĩ đến ngắn ngủi nửa ngày, cái kia cố đến từ Ma Kình Vương uy áp lại hoàn toàn biến mất. Đúng, là hoàn toàn biến mất. Nàng mới đầu còn lòng nghi ngờ là Ma Kình Vương cố ý che giấu khí tức bố trí mai phục, muốn đem mình một mẹ hốt gọn, tốt hoàn toàn khống chế nộ hải nhãn. Có thể Ma Kình Vương loại kia âm lượng, liên tính giấu lại sâu, cũng không có khả năng hoàn toàn xóa đi khả năng lượng ba động. Cho nên, nàng lấy dũng khí, đến đây xem xét. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, phu cận hải vực hoàn toàn mất hết Ma Kình Vương tung tích. Với lại, đáy biển một mảnh hỗn độn, đá ngầm vỡ nát, khe rãnh tung hành, chứng minh nơi này vừa trải qua một trận đại chiến. Lúc ấy liền hoài nghi, chẳng lẽ lại là cái khác hải vực cường giả đến đây, cùng Ma Kình Vương đánh một trận, lại đem nó đuổi chạy. Dù cho là nàng sức tưởng tượng phong phú, lại căn bản không có hướng Ma Kình Vương bị đánh giết phương hướng nhớ. Có thể tu luyện tới Ma Kình Vương cái kia đẳng cấp, cái nào không là sống hơn ngàn năm lão quái vật. Không chỉ có vô số bảo mệnh thần thông, càng hiểu được xem xét thời thế, một khi phát hiện không địch lại, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là chạy trốn, chắc chắn sẽ không liều mạng đến chết. Những cái kia không biết tiến tối nhóc con, căn bản không sống tới có thể xưng bá một phương cảnh giới. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Lý Vạn Cơ ánh mắt càng phát ra phức tạp, gia hỏa này có thể đi vào nộ hải nhãn, còn biết Ma Kình Vương tồn tại, nói không chừng cùng đuổi đi Ma Kình Vương cường giả có quan hệ. Nhưng hắn mới cấp 72, làm sao nhìn đều không giống như là có thể lẫn vào vào đỉnh cấp cường giả tranh đấu người. Có lẽ là cường giả hậu bối. Thế nhưng là lại thế nào có hậu trường, cũng không thể trộm nhà ta đồ vật. Trộm đi coi như xong, còn nhìn lén mình thân thể. Nhìn còn chưa tính, còn cố ý phát ra động tĩnh, còn đứng đi ra nhục nhã mình. Đáng ghét, đáng hận. Gia gia của nàng, phụ thân lúc còn sống, đâu chịu nổi loại này bị khuất. Mau nói, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cùng Ma Kình Vương có quan hệ? Nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân gợn nước sa y theo động tác phiêu động, ngựa khí so trước đó nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Người ta vạn nhất thật có hậu trường, cái kia nàng thật cũng có chút đâm lao phải theo lao. Vừa đi xài lang lại đến hồ báo, quá khó khăn. Lý Vạn Cơ lạnh nhạt trả lời, ta cùng Ma Kình Vương quan hệ gì cũng không có. Vậy ngươi cùng Ma Kình Vương biến mất có quan hệ hay không?
Có, với lại quan hệ rất lớn.
Nữ tử nghe xong lời này, tâm lý lộn bột một chút, trong nháy mắt lạnh một nửa. Quả nhiên, gia hỏa này quả nhiên cùng đuổi đi Ma Kình Vương cường giả có quan hệ. Nói không chừng chính là vị cường giả kia đệ tử, phụ mệnh đến nộ hải nhãn đoạt lại chiến lợi phẩm. Nàng nắm chặt nắm đấm lặng lẽ buông ra, đầu ngón tay thủy nhận hào quang cũng ảm đạm mấy phần. Trước đó lửa giận cùng ủy khuất trong nháy mắt bị hiện thực suy tính ép xuống. Phong hạt nhân tuy nói là truyền gia chi bảo, giá trị liên thành, có thể trung quy là tử vật. Nàng âm thầm khuyên mình, nàng một cái thuần thủy thuộc tính, phong thẩm tra đối chiếu nàng để thăng cũng không lớn. Mình mới từ Ma Kình Vương trong tay trở tới, nếu là lại chọc giận vị này có hậu trường nhân loại, mình tuyệt đối sẽ chịu không nổi, thậm chí khả năng ngay cả mạng nhỏ đều không gánh nổi. Coi như ta xối quậy. Trong nội tâm nàng âm thầm thở dài, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn là cắn răng. Nàng đè xuống trong lòng hòa khí, ngữ khí cũng mềm nhũn không ít. Đã ngươi cùng vị cường giả kia có quan hệ, phong hạt nhân ngươi cầm thì cầm. Nhưng ngươi vừa rồi nhìn lén ta tắm rửa sự tình, tính thế nào? Lời tuy nói như vậy, trong nội tâm nàng lại không ôm quá ngón cái nhìn. Đối phương có cường giả chỗ dựa, có thể không truy cứu tự mình động thủ sự tình cũng không tệ rồi. Chỉ là nghĩ đến mình trong sạch bị nhìn, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, dù là chỉ là đòi một lời giải thích cũng tốt. Lý Vạn Cơ thấy nàng thái độ đột nhiên mềm hóa, ngược lại sửng sốt một chút. Cùng vị nào cường giả có quan hệ? Vị nào cường giả? Lập tức kịp phản ứng nàng là hiểu lầm, nhịn không được cười ra tiếng. Thì ra như vậy cô nương này coi là đánh giết Ma Kình Vương một người khác hoàn toàn, đồng thời mình cùng vị kia còn có quan hệ. Ngẫm lại cũng là, một cái 72 cấp nhân tộc hàng lâm giả, khiến cái này dân bản địa nghĩ đến nát óc, cũng không dám nghĩ là hắn đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Nghe được Lý Vạn Cơ bật cười, nữ tử giống như bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng. Người cười cái gì? Nữ tử vốn là cưỡng chế lấy lửa giận, thấy Lý Vạn Cơ đột nhiên bật cười, trong lòng hỏa khí cọ mà một chút lại chạy đi lên. Nàng đã hạ thấp tư thái, ngay cả gia truyền phong hạt nhân đều nhận cắm. Không nghĩ đến đối phương không chỉ có không linh tỉnh, còn ở trước mặt bật cười, đây rõ ràng là đang giễu cợt nàng yếu thế. Ta hảo tâm nhượng bộ, cho đủ mặt mũi ngươi còn dám cười. Lực nàng kịch liệt chập trùng, toàn thân chân thủy lại bắt đầu sao động, trước đó ảm đạm đi thủy nhận vi quang lần nữa sáng lên. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có cường giả chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta giao long tộc liền tính gặp rủi ro, cũng không phải mặc người nhục nhã. Nàng càng nói càng kích động, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Mình bị Ma Kình Vương đánh cho giống chó nhà có tang, hốt hoảng chạy ra tổ địa, thật vất vả lấy hết dũng khí trở về, muốn mượn chân thủy chữa thương, lại gặp được người như vậy. Trộm phong hạt nhân, nhìn nàng thân thể, bây giờ mình đều thỏa hiệp, đối phương lại còn dám chế giễu nàng. Trên đời này nào có dạng này đạo lý, chương 462, thật đáng ghét nhân loại, chương 462, thật đáng ghét nhân loại. Nói đến, nữ tử âm thanh bên trong từ từ mang tới giọng nghẹn ngào, hốc mắt cũng bắt đầu có chút sưng đỏ. Trong suốt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại gắt gao cắn môi dưới không chịu rơi xuống. Nàng giao long tộc tung hoành phía này Thâm Hải mấy ngàn năm, tổ tông đều là chúa tể một phương, làm sao hết lần này tới lần khác đến nàng thế hệ này, không chỉ có thủ không được tổ địa, còn muốn bị một cái nhân loại làm nhục như vậy. Ta giao long tộc tại Thâm Hải rong ruổi ngàn năm, cho tới bây giờ không bị qua bậc này bị quất. Bây giờ tổ địa thất thủ, bảo vật gia truyền bị cầm, ngay cả trong sạch đều bị nhìn đi, ta thật sự là bôi nhọ liệt tổ liệt tông. Nàng hít mũi một cái, ngữ khí lại gấp vừa hận, lại mang theo không thể che hết bị quất. Nhưng ta giao long tộc không có đồ hèn nhát. Hoặc là ngươi bây giờ cho ta trịnh trọng nói xin lỗi, hoặc là chúng ta hôm nay liền liều cho cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lý Vạn Cơ nhìn nàng dáng chống đỡ lấy không chịu rơi lệ bộ dáng, nhịn không được cười hắc hắc một tiếng. Đây giao long nữ đều lưu lạc tới mức này, còn chết sĩ diện không chịu nhượng bộ, ngược lại thật sự là thú vị. Hắn vốn là không có ý định cùng với nàng cùng chết, huống hồ đối phương vẫn là cái bộ dáng xuất chúng cô nương, không đáng níu lấy chút chuyện nhỏ này không thả. Khi bên dưới hắn thu hồi ý cười, cởi mở mà khoát tay áo, được thôi, coi như ta không đúng. Chuyện mới vừa rồi kia nhi là ta không có chú ý, thật xin lỗi rồi. Lời này vừa ra, nữ tử trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong hốc mắt nước mắt lạch cạch một tiếng rớt xuống, cũng không phải là bởi vì khổ sở, mà là bởi vì khiếp sợ. Nàng đều đã làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị, thậm chí ngay cả liều mạng chiêu thức đều ở trong lòng qua một lần, làm sao này nhân loại nói xin lỗi liền xin lỗi. Nàng sững sờ mà nhìn xem Lý Vạn Cơ, tâm lý nghi hoặc rời sông lấp biển. Chẳng lẽ hắn căn bản không có cường giả khi hậu trường? Hiện tại thấy mình thật muốn liều mạng, liền tranh thủ thời gian nhượng bộ rút lui. Bằng không thì làm sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, nàng xoa xoa nước mắt, trong ánh mắt cảnh giác lại xung ra, thử thăm dò dịch chuyển về phía trước nửa bước, đầu ngón tay thủy nhận vẫn không có tán đi. Hai người đối mặt nửa ngày, nữ tử trên mặt nước mắt còn không có làm, trong ánh mắt cảnh giác lại càng ngày càng đậm, lập tức lại bị tức giận thay thế, ngươi nếu biết sai, vì cái gì còn sững sờ tại chỗ bất động? Nàng càng nghĩ càng không rõ, ngươi đều cúi đầu, vì cái gì còn không đi? Ngươi muốn làm gì? Làm. A. Ách. Lý Vạn Cơ chỉ sau lưng hải nhãn, một mặt đương nhiên, động. Ta đi nơi nào? ta đây ba lô còn không có đổ đầy đâu, phải đem những này chân thủy mang đi a.
Ngươi nói cái gì?
Nữ tử đầy mắt không dám tin. Gia hỏa này vừa xin lỗi nhận lầm, quay đầu liền muốn đánh chân thủy chủ ý. Trước đây sau thái độ trở nên cũng quá bất hợp lý. Nàng nắm chặt nắm đấm, tâm lý triệt để lộn xộn. Đến cùng là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Vẫn là căn bản không chỗ dựa, thuần túy đang cố ý trêu vào mình. Cũng mặc kệ là loại nào, chân thủy là giao long tộc dựa vào sinh tồn bản nguyên chí bảo, tuyệt không thể để hắn lấy đi. Ngươi đây lớn mặt cùng đồ. Nữ tử gầm thét một tiếng, gọn nước sa y bên dưới thân thể kéo căng thẳng tắp, bày ra ứng chiến tư thế, phong hạt nhân bị ngươi cầm, ta nhịn. Nhưng chân thủy là tộc ta căn bản, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thật coi ta giao long tộc không người, mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy sao? Trong nội tâm nàng đã quyết định chủ ý, quản hắn có hay không cường giả chỗ dựa. Hôm nay liền tính liều mạng cái mạng này, cũng không thể để chân thủy lưu lạc tay ngoại nhân. Dù sao mình đã không có gì có thể mất đi, giết hắn, cùng lắm thì chính là bị sau lưng của hắn cường giả trả thù. Có thể nếu là để hắn đem chân thủy cũng lấy đi, nàng về sau dựa vào cái gì tu luyện? Giết chết hắn, cũng coi như hồi vốn. Vừa dứt lời, nữ tử toàn thân ngân lam vầng sáng đột nhiên nổ tung, song thủ nhanh chóng kết ấn, trong miệng mặc niệm tối nghĩa chú ngữ. Thủy tại trước người nàng xoay quanh hội tụ, đang muốn hóa thành nước long phát động công kích. Lý Vạn Cơ hừ nhẹ một tiếng. Thật đúng là chấp mê bất ngộ. Thật coi ta là nê Bồ Tát không nóng nảy. Ma Kình Vương ta đều làm thì đến, huống hồ Ma Kình Vương bại tướng dưới tay. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Vạn Cơ đột nhiên động. Mũi chân hắn tại tinh thạch mặt đất bỗng nhiên một điểm, thân hình như quỷ mị thoát ra, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo màu vàng tàn ảnh. Nữ tử vừa phát giác đến kình phong đánh tới, còn chưa kịp phản ứng, Lý Vạn Cơ liền đã nhào tới nàng trước người, trong tay nhánh cây nhẹ nhàng vừa nâng, tinh chuẩn mà chống đỡ nàng hầm dưới. Giang giác một tiếng vang nhỏ, nữ tử thi pháp động tác trong nháy mắt bị đánh gãy, ngưng tụ đến một nửa chân thủy mất đi khống chế, hóa thành đầy trời giọt nước vẩy xuống. Mà Lý Vạn Cơ lướt đến đường đi bên trên, màu xanh trắng đao gió lại trống rông hiện hiện, như là nhỏ vụn như thiểm điện gào thét lên xẹt qua không khí. Những cái kia phong thuộc tính năng lượng gào thét ở giữa, lại thật dẫn động nộ hải nhãn chỗ sâu lưu lại phong thuộc tính bản nguyên. Trong chớp mắt ngay tại mặt đất ngưng kết ra một khối nhỏ to bằng móng tay bạo phong kết tinh, hiện ra màu xanh trắng vi quang, tản mát ra bảng bạc phong hệ lực lượng. Nữ tử ngơ ngẩn. Đây người chỉ là vừa di động mang theo gió thổi, vậy mà liền có thể dẫn động bản nguyên ngưng kết ra bạo phong kết tinh. Bậc này đối với nguyên tố lực khống chế, đơn giản không thể tưởng tượng. Nàng giao long tộc tại nộ hải nhãn trong mấy ngàn năm, có thể coi là nàng tổ tông, cũng tuyệt làm không được chỉ dựa vào di động liền tác động bản nguyên chi lực. Nàng làm sao biết, đó căn bản không phải Lý Vạn Cơ bản thân đối với nguyên tố hệ gió khống chế, mà là chân hắn bên trên siêu thần khí bổ sung dòng hiệu quả. Lúc này, nàng mới vô ý thức túi đầu, nhìn về phía chống đỡ mình hàm dưới nhánh cây kia. Cành khô bộ dáng thô ráp, thậm chí còn có mấy đạo vết rách, nhìn lên đến không chịu nổi một kích, có thể nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trên nhánh cây truyền đến lạnh thấu xương khí tức, luôn kiếm khí màu vàng nóng kia như là ẩn nút mãnh thú, chỉ cần Lý Vạn Cơ hơi chút dùng sức, căn này nhìn như phổ thông cành khô liền có thể tùy tiện đâm vào nàng thân thể, xuyên thủng nàng kinh mạch. Sợ hãi trong nháy mắt xuất hiện trong lòng, nàng trước đó quật cường cùng phẫn nộ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có lòng tràn đầy hoảng sợ. Trước mắt tên nhân loại này, xa so với nàng tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, đừng nói cá chết lưới rách, mình chỉ sợ ngay cả cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Nữ tử hít sâu một hơi, ép buộc mình đè xuống trong lòng sợ hãi, ánh mắt nhưng như cũ quật cường trừng mắt Lý Vạn Cơ, cái cằm hơi nâng lên, mang theo vài phần vỏ đã mẹ không sợ sức quyết tuyệt. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn để cho ta cầu xin tha thứ, không có khả năng. Ta giao long tộc liền tính hủy diệt, cũng sẽ không hướng ngươi đây thay đổi thất thường nhân loại cúi đầu. Nàng cảm thấy mình từ đầu tới đuôi đều bị đùa bỡn. Đầu tiên là coi là đối phương có hậu trường mà yếu thế, kết quả đối phương nói xin lỗi liền xin lỗi. Vừa thả xuống đề phòng, đối phương lại muốn cướp chân thủy. Hiện tại mình muốn liều mạng, lại ngay cả đối phương góc cáo đều không đụng tới. Cùng cầu thả cầu xin tha thứ, không bằng chết có cốt khí. Lý Vạn Cơ nhìn nàng bộ này mạnh miệng bộ dáng, nhíu mày, trong tay nhánh cây hơi dùng sức, lạnh buốt xúc cảm để nữ tử thân thể run lên. Như ngươi mong muốn, tốt xấu là giao long tộc dư mạch, cũng coi như cái đỉnh cấp buột, giết ngươi, nói ít cũng có thể để ta thăng cái mấy cấp. Chương 463, gia nhập tinh hỏa thành, chương 463, gia nhập tinh hỏa thành. Nói đến, hắn làm bộ muốn đem nhánh cây hướng phía trước đưa, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua nữ tử toàn thân. Mới vừa rồi bị đánh gãy chân thủy còn tại bên người nàng quấn quẩn, thậm chí có mấy giọt thuận theo nàng da thịt rót vào, lại để hải nhãn chỗ sâu lại chậm rãi tràn ra một tia tân chân thủy. A. Lý Vạn Cơ động tác một trận, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên lên, chờ chút, ngươi có thể sản xuất chân thủy. Nữ tử đóng chặt hai mắt, dứt khoát ngay cả dãy ruột đều chẳng muốn động, chỉ còn chờ nhánh cây đâm xuyên thân thể kịch liệt đau nhức truyền đến. Có thể đợi nửa ngày, trong dự đoán đau đớn không tới, ngược lại nghe thấy Lý Vạn Cơ một tiếng kinh nghi, còn hỏi chân thủy sự tình. Nàng đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức lại bị quật cường thay thế, gắt gao cắn răng bay mặt chỗ khác. Muốn giết cứ giết, hỏi cái này chút làm gì? Ta cho dù chết, cũng sẽ không nói cho ngươi bất kỳ vật gì. Lý Vạn Cơ cười, thu hồi nhánh cây, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ thân cảnh, giọng nói nhẹ nhàng không ít. Ta cũng không phải cái gì trời sinh sát nhân cuồng, muốn giết ngươi, bất quá là đồ ngươi đây đỉnh cấp bột kinh nghiệm thôi. Nhưng nếu là ngươi có thể cho ta trợ giúp, so đây mấy cấp kinh nghiệm còn đáng tiền, ta cần gì phải cùng ngươi cùng chết? Nữ tử vẫn như cũ cài lấy mặt, nghe vậy lại nhịn không được hừ một tiếng, mặc dù không có đáp lại, bả vai lại lặng lẽ buông lỏng một chút. Nàng trên miệng không nói, tâm lý lại nhịn không được dao động. Ngươi cũng đừng đem ta nghĩ đến xấu như vậy. Lý Vạn Cơ thuận thế ngồi vào bên cạnh, chỉ hải nhãn, chúng ta hoàn toàn có thể cả hai cùng có lợi. Ngươi nếu là chết rồi, ngược lại là xong hết mọi chuyện, có thể ngươi giao long tộc ngàn năm cơ nghiệp, chẳng lẽ liền thật muốn đoạn trong tay ngươi? ngươi lấy cái gì đi thủ đây nộ hải nhãn, lấy cái gì cùng ma kình vương báo thủ? Hắn dừng một chút, nhìn nữ tử run nhẹ nhẹ bóng lưng, âm thanh thả trầm hơn. Cùng ta hợp tác, gia nhập ta thành trì, ta không chỉ có thể bảo đảm ngươi không ngại, về sau còn có thể giúp ngươi trọng trấn giao long tộc, thậm chí cùng ngươi cùng một chỗ tìm ma kình vương tính sổ sách. Đến lúc đó, đây nộ hải nhãn vẫn là ngươi tổ địa, chân thủy cũng vẫn như cũ từ ngươi thủ hộ, cớ sao mà không làm? Nữ tử chậm rãi xoay người, mang theo nồng đậm hoài nghi, nhìn chằm chằm Lý Vạn Cơ hỏi. Nói đến ngược lại tốt nghe, thiên hạ nào có ăn không cơm trưa? Hợp tác có thể, nhưng có cái gì đại giới? Ta muốn làm gì? Lý Vạn Cơ giang tay ra, một mặt thản nhiên. Thật không có cái gì đại giới. Ta cũng không hạn chế ngươi tự do thân thể, cũng không ép ngươi làm trái lương tâm sự tình, liền một cái yêu cầu, về sau ta nếu là cần chân thủy hoặc là nộ hải nhãn những vật khác, ngươi đừng cản, để ta lấy chút là được. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Cho dù hắn đem chân thủy toàn bộ chuyển rỗng, có thể cuối cùng cũng hữu dụng sau ngày đó. Nếu như tại đầu này giao long vận hành dưới, tối thiểu nhất còn có thể tế thủy trường lưu, vô cùng vô tận. Thiên hạ bột nhiều là, thiếu đây một cái kinh nghiệm tính là gì? Quay đầu tùy tiện tìm thằng xui xẻo làm thịt, lại bù lại chính là lấy chút. Nữ tử nhíu mày lại. Đây lấy chút cũng không cái đúng số, chỉ sợ cái gọi là một điểm chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Có thể nàng nghĩ lại, mình nếu là chết rồi, đừng nói một điểm toàn bộ nộ hải nhãn đồ vật đều phải về hắn, dưới mắt điều kiện này tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Nàng trầm mặc phút chốc, vẫn là cắn răng, lần nữa xác nhận, ngươi nói là thật. Bảo đảm ta không ngại, giúp ta báo thủ, còn không hạn chế ta tự do. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lý Vạn Cơ vũ bộ ngực cam đoan, ngữ khí chém đinh chặt sắt. A, vậy là ngươi quân tử sao? Lời này vừa ra, Lý Vạn Cơ trong nháy mắt lúng túng ở, nâng tại giữa không trung tay cũng cứng đờ. Đây chứng, ta là quân tử sao? Lý Vạn Cơ tự nhận là. Mặc dù thường xuyên sẽ có một số khác biệt ý kiến, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn vẫn như cũ cho là mình là. Đương nhiên. Quân tử nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Kéo xa, dù sao ta liền cho ngươi hai con đường này đi, ngươi nếu là toàn cơ bắp đi đến đen, vậy ta không ngại cầm ngươi kinh nghiệm. Lý Vạn Cơ mới sẽ không đi theo nữ nhân mạch suy nghĩ đi, xin nhờ, làm rõ ràng tình huống. Hiện tại cán đao tử thế nhưng là bóp trong tay hắn. Hắn trưởng không lấy đây giao long nữ sinh tử, cùng với nàng thảo luận cái gì quân tử không quân tử, đơn thuần vô nghĩa. Hắn thu hồi trên mặt xấu hổ, ánh mắt khẽ run, trong tay nhánh cây nhẹ nhàng vừa nâng, lần nữa chống đỡ nữ tử hằng dưới, ngự khí mang theo không thể nghi ngờ cường thế, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Hiện tại là ta đang cấp ngươi lựa chọn, không phải cầu ngươi hợp tác. Nghĩ thông suốt, hoặc là gật đầu đáp ứng, gia nhập ta thành trì, còn có thể cho ta mượn lực tìm ma kình vương báo thù. Hoặc là liền cứng cổ làm ngươi liệt nữ, ta hiện tại đã thu ngươi kinh nghiệm, lại đem đây nộ hải nhãn chân thủy chuyển đến không còn một mảnh. Về phần quân tử không quân tử. Lý Vạn Cơ cười nhạo một tiếng, chờ ngươi có thể còn sống đứng trước mặt ta cùng ta bình khởi bình tọa thời điểm, lại cùng ta thảo luận cái đề tài này a. Hiện tại, cho ta cái lời chắc chắn, đồng ý, vẫn là không đồng ý. Nữ tử trong mắt trầm mặc rất lâu, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt góc áo. Lý Vạn Cơ điều kiện xác thực không có gì không thể đáp ứng. Không cần mất đi tự do, còn có thể mượn hắn lực lượng báo thù, bất quá là ngẫu nhiên để hắn lấy chút chân thủy, so với một con đường chết, thực sự có lời quá nhiều. Ai muốn chết đâu? Giao Long tộc kiêu ngạo không để cho nàng cam yếu thế, có thể sống xuống dưới bản năng cuối cùng vượt trên của cường. Nàng ngẩng đầu, chỉ còn một tia bất đắc dĩ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nói lời giữ lời, không thể đổi ý. Vừa dứt lời, một đạo băng lãnh máy móc gầm đột nhiên tại trong óc nàng vang lên. Ken, kiểm tra đến hàng lâm giả Lý Vạn Cơ hướng ngươi phát ra thỉnh mời, phải chăng gia nhập kỳ thế lực Tinh Hỏa Thành? Nhắc nhở, này mời làm khóa lại thức thỉnh mời, một khi đồng ý, đem cùng Tinh Hỏa Thành thành lập chuyên môn liên hệ, như lựa chọn rời khỏi, đem phát động trừng phạt nghiêm khắc, bao quát nhưng không giới hạn trong tu vi rút lui, thuộc tính suy yếu. Khu vực giam cầm, mời cẩn thận lựa chọn. Nữ tử bỗng nhiên giật mình, hàng lâm giả, khó trách, có đồng ý hay không? Nữ tử cắn cắn môi, đây hợp tác một khi đáp ứng, liền rốt cuộc không có đổi ý đường sống. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có đường lui. Sau khi hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm, ta đồng ý. Ken, chúc mừng ngươi thành công gia nhập Tinh Hỏa Thành, trở thành Tinh Hỏa Thành phụ thuộc thành viên. Băng lanh máy móc gầm tiêu tán về sau, nữ tử rõ ràng cảm giác được một luồng yếu ớt liên hệ quanh quẩn tại mình cùng Lý Vạn Cơ giữa, đó là thuộc về thế lực khóa lại đặc thù cảm ứng. Lý Vạn Cơ thấy thế, thỏa mãn vùi tay. Chỉ hải nhãn bên cạnh không thùng nước, chớ ngẩn ra đó, trang thùng chân thủy theo ta đi. Đi chỗ nào? Vừa nói để nàng trông coi nộ hải nhãn, làm sao đảo mắt liền muốn dẫn nàng rời đi. Lý Vạn Cơ nhíu mày cười một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần trương dương, còn có thể đi chỗ nào? Không phải đã nói giúp ngươi báo thù sao? Hắn chỉ nộ hải nhãn bên ngoài đèn kịt thâm hải phương hướng, ánh mắt sắc bén như kiếm, ma kình vương dám đến đoạt ngươi tổ địa, ngươi liền không thể xốc nó hang ổ. Chương 464, chẳng phải là càng thêm thâm bất khả trắc, chương 464, chẳng phải là càng thêm thâm bất khả trắc. Ngươi nói là chúng ta hiện tại liền đi tìm Ma Kình Vương phiền phức. Ma Kình Vương thực lực nàng rõ ràng nhất, liền tính bị thương cũng không phải tùy tiện có thể dung chuyển tồn tại, sao có thể nói đi là đi? Đối mặt như thế cường địch, chẳng lẽ không nên chế định chu đáo kế hoạch? Cái gì gọi là tìm phiền phái? Lý Vạn Cơ cười nhạo một tiếng, đem nhánh cây đeo ở hông, muốn đi giết nó. A, nữ tử cả kinh lui lại nửa bước. Hiện tại ta cũng không nhiều như vậy thời gian rồi. Lý Vạn Cơ nhíu mày, nhấc chân liền hướng nộ hải nhãn bên ngoài đi. Liền hiện tại, nữ tử nhìn hắn gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng, lại nghĩ tới Ma Kình Vương chiếm lấy tổ địa lúc phách lối, trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt vượt trên kiếp đảm. Nàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, bước nhanh đuổi theo. Tốt, vậy liền đi giết nó. Hai ta liên thủ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Lý Vạn Cơ nghe được liên thủ hai chữ, bước chân dừng một chút, tâm lý âm thầm cười nhạo. Chỉ nàng loại này ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi tiêu chuẩn, còn nói gì liên thủ? Thật đến quy khư, nàng ở một bên nhìn đừng thêm phiền cũng không tệ rồi. Không có tại chỗ chết tại Ma Kình Vương thủ hạ, liền tính nàng gặp may mắn. Nhưng hắn không có đem lời nói này xuất khẩu, chỉ là quay đầu lại hướng nàng dương lên cái cằm, ngữ khí trưng dương, đuổi theo. Đừng cản trở là được. Nữ tử trung điệp gật đầu, theo sát Lý Vạn Cơ sau lưng. Nữ tử đi theo Lý Vạn Cơ, phát hiện hắn một mực hướng phía trên mặt biển phương bơi đi. Chờ một chút, phương hướng không đúng. Quy khư tại Thâm Hải tầng dưới chót nhất, ngươi đi lên làm gì? Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lý Vạn Cơ toàn thân quanh quẩn màu lam nhạt của nước. Cái kia rõ ràng là thủy thuộc tính năng lượng ngưng tụ hộ cháo, có thể ngăn cách nước biển, cung cấp dưỡng khí, hắn trong nước chờ đợi lâu như vậy đều mặt không đổi sắc, làm sao lại đột nhiên muốn lên phủ? Ngươi chẳng lẽ lại muốn đổi khí? Có thể ngươi đây hộ cháo rõ ràng. Đổi cái gì khí? Lý Vạn Cơ tiếp tục hướng bên trên, ta thuyền ở phía trên. Thuyền. Nữ tử ngẩn người, lập tức hiểu rõ. Nộ Hải nhãn khoảng cách gần nhất lục địa cũng có hơn 1000 dặm, dựa vào người lực đi qua xác thực không thực tế, ngồi thuyền thay đi bộ ngược lại là hợp lý. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, đại khái chính là chiếc phổ thông thuyền đánh cá hoặc là thám hiểm thuyền, có thể tại Nộ Hải chống đỡ là được. Có thể chờ hai người xông phá mặt biển, nữ tử ngẩng đầu nhìn thanh trước mắt đồ vật lúc, cả người đều cứng đờ, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Ở đâu là cái gì phổ thông thuyền nhỏ? Đó là một chiếc dài đến mấy trăm mét cự luân chiến hạm. Mạn thuyền hai bên sắp hàng mấy chục cái đen kịt hạm pháo, hạm cột buồm bên trên treo một mặt treo lên tinh hỏa hai chữ màu đỏ cờ xí, bay phần phật theo gió. Càng kinh người là, thân hạm mặt ngoài còn tuyên khắc lấy tinh mịn phù văn, lưu chuyển lên nhàn nhạt kim quang, hiển nhiên là gia trì phòng ngự cùng tốc độ trận pháp. Đây là. Nàng tại Thâm Hải sống mấy trăm năm, gặp qua không ít nhân loại quốc độ chiến thuyền, có thể coi là những cái kia quốc lực cường thịnh duyên hải đại quốc, cũng chưa chắc có thể tạo ra hùng vĩ như vậy chiến hạm. Chỉ là thân hạm vật liệu cùng phía trên trận pháp, cũng đủ để cho bất kỳ thế lực nào táng ra bại sản. Có thể này nhân loại rõ ràng là từ bên ngoài đến hàng lâm giả, tại phiến đại lục này không có bất kỳ rắc rối khó gỡ thế lực, làm sao lại nắm giữ dạng này tất cả mọi người? Lý Vạn Cơ không quay đầu lại, tự nhiên không nhìn thấy nữ tử trên mặt khiếp sợ đến gần như ngốc trệ thân sắc. Hắn giơ tay lên trước người kết cái đơn giản ấn quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Đến." Trong chốc lát, trên mặt biển phương tầng mây phun trào, một đạo màu vàng luồng ánh sáng xông phá tầng mây rơi xuống, nương theo lấy trầm thấp rồng âm, một thất thần tuấn phi phàm tọa kỵ xuất hiện tại trước mặt hai người. Chính là Kim Long Đạp Vân Câu. Nữ tử con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức lui lại nửa bước. Nàng sống hơn ngàn năm, gặp qua kỳ chân dị thú vô số kể, nhưng chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy tọa kỵ. Nàng chính là giao long chi thuộc, cũng có gần ngàn tuổi tuổi tác, nhưng là bước trên mây nhất tộc hủy diệt thời điểm, nàng còn chưa ra đời. Tự nhiên không nhận ra là sao là đường. Có thể cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch uy áp cùng toàn thân lưu chuyển tinh thuần linh khí, đều tại tỏ rõ lấy con ngựa này tuyệt không phải phàm vật. Đi lên. Lý Vạn Cơ xoay mình cưỡi lên ngựa lưng, hướng phía nữ tử vươn tay. Nữ tử nhìn cái kia đưa tới trước mắt tay, lại liếc qua Kim Long Đạp Vân Câu. Gương mặt vi nóng lên, quả quyết khoát tay áo, không cần, chính ta có thể lên thuyền. Nàng cũng không muốn cùng tên nhân loại này nam tử cùng cưỡi một ngựa, thân thể sát bên thân thể, không khỏi quá mức thân cận. Lý Vạn Cơ thấy nàng thái độ kiên quyết, cũng không nhiều lời, chỉ cười nạo một tiếng, theo ngươi. Vừa dứt lời, hắn đông nhiên vô cầu lưng, giá. Kim Long Đạp Vân Câu hí dài một tiếng, bốn võ đạp vân khí, như mũi tên rời cùng hướng phía ngoài trăm thức cự luân chiến hạm bay đi, màu vàng thân ảnh trong nháy mắt lướt qua mặt biển, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vân ngân. Nữ tử nhìn hắn gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng, lại nhìn một chút cái kia thất thoáng qua liền bay đến chiến hạm bong thuyền Kim Long Đạp Vân Câu, nàng toàn thân ngân lam vầng sáng tái khởi, hóa thành một đạo thủy sắc cầu vồng, theo sát phía sau hướng phía chiến hạm bay đi. Lý Vạn Cơ vững vàng rơi vào chiến hạm bong thuyền, vừa tung người xuống ngựa, ở một bên thời khắc quan sát Đại Lang liền tiến lên đón. "Hảo huynh đệ, thế nào? Gan xong?" Lý Vạn Cơ vô vô sau lưng ba lô, cười gật đầu, "Vẫn được, trên cơ bản thu hết." Vừa mới dứt lời, một đạo thủy sắc cầu vồng xẹt qua chân trời, nữ tử nhẹ nhàng rơi vào bong thuyền một bên khác, ngân lam vầng sáng tản đi, lộ ra nàng một thân gợn nước sa y bộ dáng. "Cái gì người?" Đại Lang trong nháy mắt thu hồi nụ cười, ánh mắt khẽ run, tay phải bỗng nhiên móc ra trường cung. Nhưng hắn vừa uống ra âm thanh, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua nữ tử đỉnh đầu, lập tức cứng đờ. Nơi đó lơ lửng lấy hai cái màu vàng nhạt chữ nhỏ, bên trái là đại biểu chủng tộc tiểu giao long, bên phải rõ ràng là tinh hỏa thành ba cái rõ ràng đánh dấu. "Ân, Tinh Hỏa Thành." Đại Lang mày nhíu lại lên, kéo cung tay cũng chậm rãi buông ra. Trong ánh mắt cảnh giác biến thành nghi hoặc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới nữ tử, thấy nàng sợi tóc ở giữa còn dính lấy một chút nước biển, toàn thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thủy thuộc tính năng lượng, rõ ràng là mới từ trong biển đi ra. Hơn nữa nhìn cái kia giao long chủng tộc đánh dấu, tuyệt không phải nhân loại bình thường. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Vạn Cơ, gãi gãi đầu, ngựa khí mang theo vài phần không xác định, "Huynh đệ, đây là người mình." Lý Vạn Cơ cười gật đầu, chỉ nữ tử. "Ân, cái này chính là trước kia trấn thủ Nộ Hải nhãn buốt, giao long tộc, về sau cũng là chúng ta Tinh Hỏa Thành người." Nữ tử nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Đại Lang, hơi gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Đại Lang a một tiếng, triệt để thả xuống đề phòng, lại khôi phục cởi mở nụ cười, hướng cô gái chắp tay, "Nguyên lai là huynh đệ mình. Ta gọi Triều Cao Tám Thước, là Tinh Hỏa Thành thành chủ." Nữ tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức thu liễm khí tức quanh người, chỉnh trọng vén áo thi lễ, ngựa khí cung kính mấy phần, "Nguyên lai là Tinh Hỏa Thành thành chủ, thất lễ." Nàng ngước mắt đánh giá Đại Lang, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng là liền lấy Lý Vạn Cơ như vậy thực lực, còn dám nói thẳng muốn giết ma cá voi vương, lại chỉ là Tinh Hỏa Thành một thành viên, cái kia thân là thành chủ Đại Lang, chẳng phải là càng thêm thâm bất khả trắc. Chương 465, đến chậm ban thưởng, chương 465, đến chậm ban thưởng. Nói không chừng vị thành chủ này là cố ý thu liễm khí tức, nhìn phổ thông, thực tế ẩn giấu đi bản thân ngang ngược thực lực. Có câu nói thế nào? Trọng kiếm không núi, đại xảo bất công. Chắc hẳn vị thành chủ này chính là nhân vật như vậy, cố ý giấu phong mang, nhìn giản dị tự nhiên, thực tế thực lực thâm bất khả trắc. Nữ tử đang âm thầm suy nghĩ, chỉ thấy đại lang bỗng nhiên vỗ Lý Vạn Cơ cánh tay, nhỏ giọng nói: "Hảo huynh đệ có thể a. Đây chính là trấn thủ nộ hải nhãn bột cấp nhân vật, đẳng cấp tuyệt đối thấp không được, ngươi vậy mà có thể đem nàng kéo vào chúng ta Tinh Hoa Thành, lần này chúng ta thế lực lại chẳng thật." Lý Vạn Cơ cười khoát tay, không nhiều giải thích, quay đầu hướng bong thuyền một bên khác hô to, chuẩn bị lên đường. Mục tiêu quy thư. Nữ tử thuận theo hắn ánh mắt nhìn lại, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên trên thuyền thủy thủ. Chỉ thấy những cái kia mặc trang phục các hán tử nghe được chỉ lệnh, nhao nhao hành động lên, có chuyển động bánh lái, có điều chỉnh buồm dây thừng, động tác nhanh nhẹn cực kỳ. Có thể càng xem, nữ tử tâm liền càng chậm, phía sau lưng thậm chí rịn ra mồ hôi lạnh. Những người này toàn thân ẩn ẩn quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương mù màu đen, có cái trán mọc lên nhỏ bé sừng thú, có bàn tay che kín lân phiến, tuyệt không phải nhân loại. Ma, ma thần. Nữ tử nhịn không được hít sâu một hơi, bước chân vô ý thức lui về sau nửa bước. Ma thần loạn thế truyền thuyết, toàn bộ đại lục liền không có không biết. Năm đó ma thần nhất tộc làm hại nhân gian, nhấc lên gió tanh mưa máu, cuối cùng bị các tộc cường giả liên thủ phong ấn, khu trụ. Thế nhưng là, ma thần làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn thành Tinh Hỏa Thành thủy thủ. Đây Tinh Hỏa Thành đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là ma thần dương nghiệt tụ tập thế lực, muốn ngóc đầu trở lại, nâng một lần nữa một trận tai nạn. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Lý Vạn Cơ cùng đại lang, tâm lý trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Mình vừa rồi nhất thời xúc động gia nhập, đến cùng là cái dạng gì địa phương? Khó trách Ma Kình Vương không phải là đối thủ, nguyên lai cái này từ bên ngoài đến hàng lâm giả hậu trường, vậy mà lại là ma thần. Nàng có phải hay không từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khắc càng sâu hố lửa? Có thể lại nhìn kỹ lại, nữ tử lại phát hiện không thích hợp. Những này ma thần đối với Lý Vạn Cơ cùng đại lang lại dị thường thuận theo. Nghe được lên đường chỉ lệnh về sau, không có người nào có nửa phần chần chừ, toàn đều không người đáp lời lấy bước nhanh hành động. Nhất là bong thuyền nơi hẻo lánh cái kia nhìn lên đến trẻ tuổi nhất ma thần, đang ôm lấy một bó dây thừng bước nhanh đi qua. Đi ngang qua Lý Vạn Cơ bên người lúc, hắn cố ý dừng bước lại, cung cung kính kính không mình hành lễ, sau đó song thủ đưa lên một bình nước sạch. Nữ tử rõ ràng xem đến, trẻ tuổi ma thần hốc mắt hơi ửng hồng, nhìn về phía Lý Vạn Cơ trong ánh mắt không có nửa phần ma thần kiên nào, ngược lại tràn đầy rõ ràng cảm kích, phản phất Lý Vạn Cơ đối với hắn có tái sinh tri ân, dù là giờ phút này để hắn lập tức đi chết, hắn cũng sẽ không có nửa phần do dự. Một màn này triệt để lật đổ nữ tử nhận biết. Truyền thuyết bên trong ma thần từng cái tiêu căng khó thuần, coi con người như kiến hôi, làm sao lại đối với hai nhân loại như thế túi đầu nghe theo, thậm chí còn mang theo như vậy tử trung cảm kích. Mình nhìn lầm. Nàng nhìn chằm chằm trẻ tuổi ma thần bóng lưng, trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Những này ma thần rõ ràng có không kém thực lực, lại cam tâm tình nguyện trên chiến hạm làm lấy thủy thủ công việc, đối với Lý Vạn Cơ cùng đại lang nói gì nghe nấy. Chẳng lẽ không phải ma thần dương nghiệt căn cứ, ngược lại là có thể thuần phục ma thần thế lực cường đại. Nữ tử đứng tại chỗ, nhìn bận rộn lại ngay ngắn trật tự bông thuyền, trong đầu loạn thành một đoàn hỗn náo. Lý Vạn Cơ quay người đi vào chiến hạm trung ương đà lâu, trung niên hán tử lão hải đang tại cầm lái, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ quần quần màu mực hải lãng. Nộ hải hải vực từ trước đến nay hung hiểm, lão hải giờ phút này lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Chờ lái ra nộ hải nhãn, Lý Vạn Cơ lúc này mới đi lên trước. Đem bên hông cái kia phiến hiện ra lãnh quang long lân đưa tới, "Lão hải ca, tín vật này trả lại cho ngươi, nộ hải nhãn bên kia sự tình xong xuôi." Giờ phút này chiến hạm sớm đã lái ra nộ hải nhãn loạn lưu, mặt biển gió êm sóng lặng, ngay cả thân thuyền đều cơ hồ không có lắc lư, lão hải không cần tiếp tục giống vừa rồi như vậy căng cứng thần kinh. Hắn nhìn một chút Lý Vạn Cơ, lại không tiếp, ngược lại khoát tay áo, chỉ trong tay hắn long lân, ngươi giữ đi, cái đồ chơi này đối với ta vô dụng. Lý Vạn Cơ ngẩn người, ta giữ lại. Ta trước đó không phải đã nói với ngươi, muốn cho ngươi cái ban thưởng cảm ơn ngươi cứu hải là sao? Lão Hải đứng người lên, vô vô hắn bả vai, ngữ khí dứt khoát. Đây là ban thưởng. Lão Hải nết miệng cười một tiếng, vô vô hắn cánh tay, vâng, nhưng không hoàn toàn là. Đây tính cái vật kèm theo đi, chân chính ban thưởng, ở đây này. Lão Hải hướng phía trước tiếp cận nửa bước, lòng bàn tay phải vi vi nóng lên, nhẹ nhàng đặt tại Lý Vạn Cơ ngực. Một luồng ôn nhuận lại bàng bạc năng lượng trong nháy mắt tràn vào thể nội, ngay sau đó, trước mắt trò chơi bảng ong mà lộ ra lên, nguyên bản đỉnh trệ tại cấp 72 hơn phân nửa quản thành kinh nghiệm, đột nhiên giống như là được mở ra miệng cống, nguyên bản còn kém một mảng lớn mới đầy thành kinh nghiệm, lại như bị dội cho dầu nóng hỏa diễm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng dâng lên. Màu xám thanh tiến độ bị năng lượng màu vàng nóng phi tốc lấp đầy, trong chớp mắt liền thoát tới đỉnh điểm. Ken, tiếp nhận đến từ Hải Thương thể hồ quán đỉnh thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm trị. Ken, chúc mừng tốc chủ đẳng cấp để thăng đến cấp 73. Băng lãnh hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa dứt, Lý Vạn Cơ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Có thể đây vẫn chưa xong. Không chờ hắn tới kịp xem xét thuộc tính, bảng bên trên thanh kinh nghiệm càng lại lần sau đọc lên, còn thừa năng lượng màu vàng nóng như là như vết dầu loang, lại một lần phi tốc lấp kín tân thanh tiến độ. Ken, thể hồ quán đỉnh hiệu quả tiếp tục, kinh nghiệm trị tràn ra. Ken, chúc mừng tốc chủ đẳng cấp để thăng đến cấp 74. Đạo thứ hai thanh âm nhắc nhở theo nhau mà tới. Ta dựa vào, thăng liền hai cấp. Lý Vạn Cơ nhìn bảng bên trên nhảy lên đẳng cấp số lượng, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía lão Hải. Lão Hải thu tay lại lúc, ngón tay hơi phát run. Sắc mặt so vừa rồi tái nhợt không ít, liền hô hấp đều so trước đó nặng mấy phần. Hắn đỡ bánh lái biên giới ổn thân hình, mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí rất là mỏi mệt. Không phải ta keo kiệt, lại hướng nhiều thêm, ta liền gánh không được thế giới quy tắc áp lực. Lão Hải ca, cảm ơn, đây đã đủ. Lý Vạn Cơ nhìn bảng bên trên cấp 74 số lượng, trong giọng nói tràn đầy rõ ràng cảm kích. Chuyến này, vung tha ma thần Hải Lan, bỏ lỡ Thâm Hải Ma Kình Vương, cuối cùng hợp nhất tiểu giao long. Nếu như toàn đều đánh giết, Lý Vạn Cơ khẳng định thăng liền mấy cấp. Mặc dù bởi vì các loại lý do không có lấy đến mấy cái này bột kinh nghiệm, nhưng bây giờ tóm lại cũng khá. Lão Hải khoát tay áo, bước chân lại lắc lắc, ánh mắt cũng mất trước đó lưu loát kỉnh, rõ ràng là hao không ít tâm tư thần. Lý Vạn Cơ thấy thế, mau tới trước giúp đỡ hắn một thành, ngươi trước nghỉ một lát. Chương 466, tiến về quy khư, chương 466, tiến về quy khư. Lão Hải nhẹ gật đầu, không có gượng chống, hướng phía đà lâu bên ngoài quát lên A Võ. Rất nhanh, một cái vóc người khỏe mạnh, trên cánh tay mang theo mặt sẹo thủy thủ chạy vào, cung kính đáp, Hải ca, ngài phân phó. Nhìn chằm chằm đường biển, đi quy khư. Lão Hải tựa ở thủy thủ đưa qua chiếc ghế bên trên, âm thanh có chút hư, có biến liền gọi ta. A Võ lưu loát đáp ứng, tiếp nhận bánh lái lúc còn cố ý nhiều xem xét mắt Lý Vạn Cơ, thấy Lý Vạn Cơ gật đầu, mới chuyên tâm nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Lão Hải vừa ngồi vững vàng, liền không nhịn được tựa ở thành ghế bên trên thở dốc một hơi, ngực hơi chập trùng. Lý Vạn Cơ nhìn hắn bộ dáng này, cũng không có lại nhiều cái dày, lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Sau đó cầm lấy Long Lân ôm vào trong lòng, quay người chuẩn bị đi bong thuyền cùng cái tia giao long tộc nữ tử bàn giao vài câu. Tiểu giao long vẫn đứng tại bong thuyền biên giới lan can bên cạnh, đưa lưng về phía hắn, thân ảnh lộ ra có chút đơn bạc. Nàng hiện tại an tĩnh dị thường, có lẽ là đây một thuyền ma thần, để nàng sinh lòng run rẩy. Nghe thấy tiếng bước chân, nữ tử quay đầu lại, trong ánh mắt còn mang theo vài phần chưa tán câu nệ. Thấy là Lý Vạn Cơ, nàng mới thoáng nơi nuối lòng bả vai, lại không chủ động mở miệng, chỉ là an tĩnh nhìn hắn đến gần. Cách đó không xa bên cạnh mạn thuyền một bên, Đại Lang đang ngồi xổm ở họng pháo bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm mà loay hoay pháo cái chốt. Hắn thỉnh thoảng giơ tay lên điều chỉnh họng pháo góc độ, hướng phía mặt biển oanh mà mở một pháo, tóe lên bọt nước bên trong thỉnh thoảng sẽ lật ra một hai đầu chấn kinh hải ngư. Có thể dọc theo con đường này, mặt biển trống trải cực kỳ, ngay cả nộ hải nhãn phụ cận loại kia quy mô nhỏ bảy cá đều hiếm thấy, thường thường mở 3 năm pháo mới có thể đánh lên một đầu. Đại Lang hào hứng cũng càng ngày càng thấp, đánh hai pháo liền miết miệng. Lý Vạn Cơ đi đến nữ tử bên người, thuận theo nàng ánh mắt đảo qua những cái kia bận rộn ma thần thủy thủ, mở miệng cười. Yên tâm, đều là người mình. Nữ tử ngẩn người, quay đầu nhìn về phía hắn, bọn hắn là truyền thuyết bên trong ma thần. Ngươi đây đến hỏi bọn hắn a? Nữ tử lại đống nhiên rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói đùa. Nàng cũng không dám, những người này cùng Lý Vạn Cơ cười cười nói nói, thái độ hiền lành, cũng không đại biểu bọn hắn chính là hảo hảo tiên sinh. Lý Vạn Cơ nhìn nàng bộ dáng này, nhịn cười không được cười. Hắn cũng sẽ không trả lời. Lão Hải cũng tốt, lão ông cũng được, qua lại như thế nào với hắn mà nói không trọng yếu. Lý Vạn Cơ sẽ không hiên ngang lẫm liệt đến thay năm đó đại lục ở bên trên bởi vì ma thần chi loạn chịu khổ sinh linh lấy cái gì công đạo. Bọn hắn từng trên đại lục lưu lại qua bao nhiêu vết thương, cũng cùng hắn không quan hệ. Hắn lười nhác truy nguyên. Dưới mắt, những người này rõ ràng xác thực đứng tại tinh hỏa thành bên này, đối với Lý Vạn Cơ đến nói, đây như vậy đủ rồi. Đừng suy nghĩ những thứ này. Chờ chúng ta đến quy khư, đem ma kình vương lão già kia giải quyết hết, ngươi cùng ta hồi lần tinh hỏa thành nhận môn. Nhận xong môn, ngươi liền có thể hồi ngươi nộ hải nhãn canh chừng, không ai ngăn ngươi. Chỉ là, ngươi tốt nhất sản xuất chân thủy, đừng đến ta dùng thời điểm, ngươi không bỏ ra nổi đến lúc đó ta biết rất không cao hứng. Lý Vạn Cơ nói đến, giơ tay lên chỉ sau lưng lui tới thủy thủ, ngươi thấy rõ ràng, đây đều là ta huynh đệ. Ta không cao hứng, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Hắn âm thanh không cao, lại mang theo một luồng để cho người ta không dám phản bác khí thế. Những cái kia ma thần thủy thủ tựa hồ phát giác đến bên này động tĩnh, có mấy cái ngẩng đầu nhìn tới, trong ánh mắt hung lệ mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, lại đầy đủ khiến lòng người rụt rè. Nữ tử toàn thân cứng đờ, vô ý thức nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Lý Vạn Cơ thỏa mãn khỏe miệng nhẹ cười, thu tay lại chỉ, vỗ vỗ nàng bả vai, thức thời liền tốt. Đi theo chúng ta, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Đoạn đường này vận chuyển cũng là tính bình ổn, hai ngày thời gian thoáng qua tức thì, Lý Vạn Cơ trong lúc đó lò gập ngủ cái cảm giác, lại đến giây lúc, chiến hạm đã lái vào một mảnh lạ lẫm hải vực. Trưa ngày thứ ba, đà trong lâu lão hải cuối cùng bị lan can đứng lên đến, hướng phía bong thuyền quát lên, đến. Phía dưới chính là quy khư. Lý Vạn Cơ tranh thủ thời gian tiến đến thuyền bên cạnh nhìn xuống. Trước mắt mặt biển lại dị thường bình tĩnh, không có nộ hải nhãn như vậy quần quần sóng lớn. Thậm chí ngay cả gió biển đều lộ ra ôn hòa không ít. Nhìn lên đến cùng phổ thông hải vực không có gì khác biệt, hoàn toàn nhìn không ra là truyền thuyết bên trong ma kình vương chiếm cứ xào huyệt. Đây chính là quy khư. Lý Vạn Cơ hỏi. Trong tưởng tượng quy khư hẳn là hắc vụ tràn ngập, âm u đầy tử khí bộ dáng, làm sao lại như vậy phổ thông? Chớ khinh thường, càng bình tĩnh địa phương càng giấu yêu thiêu thân. Đại Lang tiến lên nói ra. Lý Vạn Cơ nhẹ gật đầu, kiểm tra một hồi bản thân trạng thái, cùng Đại Lang nói, ta đi xuống xem một chút tình huống. Lý Vạn Cơ cho Tiểu Giao Long một cái ánh mắt, ra hiệu nàng đuổi theo. Vừa muốn nhảy vào biển bên trong, chỉ thấy Đại Lang mang theo cung tiễn chạy tới, trên lưng còn đeo cái căng phồng bao vải, hưng phấn nói, chờ ta một chút, ta cũng đi. A, Đại Lang vỗ vỗ phía sau lưng, ta từ trong khoang thuyền lật ra cái lấy hơi đồ chơi, liền không cần lo lắng trong nước không thể hô hấp. Lý Vạn Cơ liếc mắt trong tay hắn cung tiễn, lại nhìn một chút hắn không tính khỏe mạnh thân thể, lắc đầu, ngươi chờ đi. Đến một lần ngươi đây cung tiễn trong nước căn bản kéo không ra, bắn đi ra cũng không có lực đạo, đơn thuần thêm phiền. Thứ hai quy khư chỗ sâu thủy áp cực lớn, liền tính có thể lấy hơi, ngươi đây thân thể nhỏ bé cũng gánh không được cái kia cô áp lực. Đại Lang trên mặt hưng phấn sức lực trong nháy mắt như bị dội cho chậu nước lạnh, hiểu xỉu xuống dưới. Liền thật một điểm bận bịu đều không thể giúp a. Vốn còn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đi xuống xem một chút ma kình vương như thế nào đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vạn Cơ, hảo huynh đệ không có cái gì nhả ra ý tứ. Đành phải gãi gãi đầu, đem trên lưng bao vải hái xuống hướng trên mặt đất vừa để xuống, âm thanh cũng thấp không ít, cái kia. Vậy ta ngay tại trên thuyền đợi. Lão Hải vừa khôi phục điểm tinh thần, Đại Lang, ngươi hay là tại trên thuyền a? Đại Lang cũng biết Lý Vạn Cơ nói đúng, mình thân thể này cùng bản sự, xác thực không thích hợp trong nước thi triển, xuống dưới xác thực chỉ có thể thêm phiền. Hắn thở dài, nhẹ gật đầu, được thôi. Lần này ra biển, Đại Lang cơ bản toàn bộ hành trình đợi trên thuyền, mặc dù là mừng rỡ thanh nhàn, thế nhưng là xem trọng huynh đệ bận tiểu tít, trong lòng vẫn là mười phần băn khoăn. Lý Vạn Cơ cười cười, làm gì đâu, làm tiêu phải không? Nghe nói như thế, Đại Lang là cười ha ha, làm huynh đệ ở trong lòng. Đi thôi, hung hăng làm cái kia cái gọi là cái gì cá voi vương. Hồi tam ca. Lý Vạn Cơ cùng Tiểu Giao Long lui lại hai bước, thả người nhảy lên, bình một tiếng đâm vào bình tĩnh mặt biển, chỉ để lại hai cái tiểu bọt nước. Mặc dù Lao Hải nói, quy khư ngay ở chỗ này, nhưng là Lý Vạn Cơ vẫn như cũng là con ruồi không đầu đồng dạng. May mắn Tiểu Giao Long biết đường, đi theo phía sau nàng, dưới đường đi lặn. Quy khư giấu ở một mảnh sâu không thấy đáy rãnh biển chỗ sâu nhất, đến thuận theo đặc biệt mạch nước ngầm đi, bằng không thì hoặc là bị rãnh biển bên trong loạn lưu cuốn đi, hoặc là liền không dễ tìm. Lý Vạn Cơ nhẹ gật đầu, theo sát ở sau lưng nàng hướng xuống lặn. Chương 467, lại gặp ô hế chi huyết, chương 467, lại gặp ô hế chi huyết. Mới đầu nước biển còn lộ ra vi quang, có thể càng hướng xuống, tia sáng càng ám. Lý Vạn Cơ mở ra phá diệt chi đồng xung quanh tất cả lại lần nữa rõ ràng lên. Tiểu Giao Long tại phía trước linh hoạt xuyên qua, thỉnh thoảng giơ tay lên đánh ra nhỏ bé yếu ớt thủy nhận, chém ra những cái kia nhìn như phổ thông, thực tế quấn quanh lấy ám kình tạo biển. Nhanh đến. Tiểu Giao Long đột nhiên dừng lại, quay đầu đối với Lý Vạn Cơ nói. Lý Vạn Cơ thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía dưới đáy biển cũng không phải là bằng phẳng đống bùn nhão, mà là một đạo ngang qua hơn 10 dặm to lớn khe rãnh. Đây khe rãnh giống như là bị cự phủ gắng gượng bổ ra, hai bên vách đá dốc đứng như gọn, bày biện ra ám trầm màu xám sắt. Vết nứt bên trong ngẫu nhiên có màu u lam lánh quang hiện lên, không biết là vật gì ở trong đó ẩn nút. Khe rãnh sâu không thấy đáy, hướng xuống nhìn lại, ngay cả phá diệt chi đồng đều chỉ có thể nhìn thấy vô tận hắc ám. Phản phất một đầu ẩn nút cự thú mở ra thôn phệ tất cả miệng lớn, lộ ra làm người sợ hai vĩ ngạn cùng thê lương. Đây chính là quy khư chỗ rãnh biển. Người nói là, đây rãnh biển chính là quy khư. Không, quy khư tại rãnh biển dưới đáy, rãnh biển thâm bất khả trắc, quy khư bên trong không riêng chỉ có ma kình vương tồn tại, nói câu ngươi không thích nghe nói, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút nhi. Lý Vạn Cơ gật đầu. Câu nói này không sai, bạch tuộc quái cũng là xuất từ quy khư, bên trong hẳn là cao cấp bột căn cứ. Đi thôi, cẩn thận một chút. Hai người một trước một sau, thuận theo rãnh biển vách tường hướng xuống lặn. Thủy áp càng ngày càng kinh khủng, Lý Vạn Cơ mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm thấy nước biển thấu xương băng lãnh. Tiểu Giao Long thân là Giao Long tộc, đối với thủy áp lại thụ độ mạnh hơn, nàng thỉnh thoảng quay đầu xác nhận Lý Vạn Cơ trạng thái, thấy hắn vững như bàn thạch, mới tiếp tục dẫn đường. Không biết lặn xuống bao lâu, phá diệt chi đồng cuối cùng bắt được rãnh biển dưới đáy hình dáng. Lại đi xuống bơi hơn trăm trượng, hai người hai chân cuối cùng bước lên kiên cố mặt đất. Nơi này là rãnh biển dưới đáy một chỗ bình đài, từ màu đen nham thạch cấu thành, mặt ngoài bao trùm lấy hơi mỏng một tầng màu đỏ đống bùn não, đạp lên có chút dính dính. Tán lạc một chút tàn phá ngư cốt cùng vỏ sò, hiển nhiên từng có sinh vật tại đây hoạt động qua. Lý Vạn Cơ ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên không có nửa phần trong tưởng tượng xào huyệt nên có đỉnh đài lầu các hoặc là kiến trúc. Mắt chỗ cùng, tất cả đều là nguyên thủy đáng ngẩm, có đột ngột đứng ở đống bùn nhão bên trong, như bị lãng quên một địa. Toàn bộ rãnh biển dưới đáy an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có hai người tiếng hít thở xuyên thấu qua dòng nước truyền đến, lộ ra một luồng nguyên thủy mà hoang vu tĩnh mịch. Đây thật là quy khư, cũng không giống là cao cấp bột căn cứ a, đây cũng quá mỏ. Đúng lúc này, Lý Vạn Cơ đột nhiên toàn thân chấn động, mi tâm phá diệt chi đồng đống nhiên sáng lên. Một luồng quen thuộc, mang theo tanh mặn cùng ngang ngược yêu khí, đang từ rãnh biển chỗ sâu nhanh chóng tới gần. Lý Vạn Cơ cùng Tiểu Giao Long đồng thời hô lên, là Ma Kình Vương khí tức. Khá lắm, hai người bọn họ mới lên môn, chẳng lẽ nhiệt tình Ma Kình Vương liền đi ra ngoài nên đón? Như vậy cho mặt mũi. Tiểu Giao Long cũng trong nháy mắt căng thẳng thân thể, ngân lam vầng sáng tại toàn thân lưu chuyển, cảnh giác nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. Ngươi đến cùng được hay không? Ma Kình Vương cũng không phải đùa giỡn, bình thường nói một chút khoác lác còn chưa tính, lúc này ngươi nhưng phải thực sự cầu thị, được thì được, không được, chúng ta lập tức liền rút lui. Lý Vạn Cơ lắc đầu, rút ra nhanh cây, không đúng. Này khí tức so với lần trước tại Nộ Hải Nhãn lúc yếu đi không ít, với lại có chút loạn. Để ý hắn bên ngoài là, này khí tức bên trong không có trước kia ngang ngược cùng phách lối, ngược lại lộ ra một tia khó mà che giấu bối rối. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Giao Long cũng thần kinh căng thẳng, ngân lam vầng sáng tại toàn thân quấn thành vòng sáng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Phía trước nước biển đột nhiên chấn động kịch liệt lên, một đạo to lớn âm ảnh từ trong bóng tối nhanh chóng lao tới, những nơi đi qua, đá ngầm bị đâm đến vỡ nát, màu đỏ đống bùn nhau bắn ra bốn phía. Chính là Ma Kình Vương. To lớn trên thân thể hiện đầy dữ tợn vết thương. Cá voi vây cá huy động nước biển lúc mang theo rõ ràng vương hữu, nguyên bản hung lệ con mắt giờ phút này lại hiện đầy tơ máu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không có bá chủ biển sâu uy phong. Kỳ quái hơn là, nó căn bản không hướng Lý Vạn Cơ cùng Tiểu Giao Long phát động công kích, ngược lại giống không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng, khổng lồ thân thể chật vật dãy rủa, hướng phía rãnh biển vách tường phương hướng và mạnh, phảng phất sau lưng có cái gì đòi mạng đồ vật đang truy đuổi. Du động ở giữa, nó vây đuôi không cẩn thận đâm vào một khối cự hình trên đá ngầm trong nháy mắt băng liệt, có thể nó ngay cả dừng lại đều không dừng lại, chỉ lo vùi đầu chạy trốn, bộ dáng bối rối đến buồn cười. Không thích hợp, nó không phải tới đón kích chúng ta, là đang chạy. Lý Vạn Cơ nheo lại mắt, phá diệt chi đồng gắt gao nhìn chằm chằm Ma Kình Vương sau lưng, nó tại trốn cái gì? So với nó còn lợi hại hơn đồ vật. Tiểu Giao Long cũng ngây ngẩn cả người, nàng so Lý Vạn Cơ hiểu rõ hơn Ma Kình Vương. Chưa bao giờ thấy qua đối phương như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng. Quy khư bên trong xác thực cất giấu không ít có thể cùng Ma Kình Vương chống lại thâm hải dị thú, nhưng muốn nói có thể đem nó làm cho như thế đánh tới bời, ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao Ma Kình Vương tại quy khư chiếm cứ mấy trăm năm, đã sớm dựa vào bá đạo thực lực đứng vững bước chân, liền xem như gặp gỡ đối thủ cũ, cũng không bao giờ biết cái này chật vật chạy trốn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu Giao Long âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Rãnh biển chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức óc gào thét, so Ma Kình Vương gào thét mạnh hơn, càng điên cuồng hơn. Ngay sau đó, một luồng âm lãnh đến thấu xương khí tức của tới, những nơi đi qua, nước biển lại nổi lên nhàn nhạt màu lục. Đến. Lý Vạn Cơ con người đột nhiên co lại, phá diệt chi đồng trong nháy mắt đem ánh mắt kéo xa. Chỉ thấy Ma Kình Vương sau lưng hắc ám bên trong, đuổi theo vài đầu quái vật khổng lồ. Bọn chúng hình thể mặc dù so Ma Kình Vương nhỏ hơn một vòng, lại càng lộ vẻ dữ tợn. Bọn chúng toàn thân bao trùm lấy màu xanh sẫm lân phiến khe hở bên trong bò đầy giống mạng nhện màu lục đường vân, giống như là một loại nào đó quỷ dị dây leo quấn ở trên thân. Bọn chúng nguyên bản nên con mắt vị trí chỉ còn lại có hai cái lỗ đen, trong lỗ đen tràn ra màu lục sương mù, khóe môi nết lên nước bọt, trên hàm răng còn dính lấy màu đỏ sẫm huyết đục. Đó là Thâm Viên Cùng Xa, còn có Liệt Hải Huyền Quy, Phệ Linh Sứa. Tiểu Giao Long âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy khó có thể tin. Những này tất cả đều là quy khư bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu nhân vật hung ác, bình thường riêng phần mình chiếm cứ một phương địa bàn, lẫn nhau không tương phạm, làm sao lại đột nhiên cùng tiến tới đuổi theo Ma Kình Vương cắn? Với lại, bọn chúng làm sao lại biến thành dạng này? Bọn chúng trên thân những cái kia màu lục mạng nhện văn là cái gì? Lý Vạn Cơ giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, mi tâm phá diệt chi đồng hào quang đều ảm đạm mấy phần. Đây cảnh tượng quá mức quen thuộc đến để hắn thực chất bên trong nổi lên hàn ý. Là Ô Hế Chi Huyết. Hắn âm thanh trầm thấp, mang theo một tia kiềm chế lãnh ý, những này màu lục mạng nhện văn là Ô Hế Chi Huyết ăn mòn sau vết tích. Chương 468, điên rồi, cái thế giới này điên rồi, chương 468, điên rồi, cái thế giới này điên rồi. Tiểu Giao Long căn bản cũng không biết cái gì là Ô Hế Chi Huyết. Thế nhưng là nhìn thấy nam nhân trên mặt như lâm đại địch bộ dáng, trong lòng biết tuyệt đối không phải cái gì đơn giản đồ vật. Tiểu Giao Long đột nhiên quay đầu nhìn hắn, "Ô Hế Chi Huyết, đó là cái gì?" "Một loại có thể ô nhiễm sinh linh, thôn vệ lý trí tà vật." Lý Vạn Cơ cũng không có giải thích cặn kẽ quá nhiều. Vật này nói rất dài dòng, huống hồ còn liên lụy đến chân thần, dùng mấy chữ khái quát đại khái nguy hại, không cho Tiểu Giao Long phất lờ như vậy đủ rồi. Đương nhiên đây hoàn toàn là Lý Vạn Cơ lo lắng quá nhiều. Liên tính không có cảm nhiễm Ô Hế Chi Huyết chỉ bằng quy khư những này khủng bố sinh vật mạnh mẽ, hắn bản thân cũng đầy đủ để Tiểu Giao Long cẩn thận dị thường. Nghĩ không ra, giả thôn trưởng lại đem hắc thủ rời khỏi trong nước. Khó trách trong khoảng thời gian này rất ít nghe được liên quan tới giả thôn trưởng tin tức, cho là hắn trải qua ải nhân tộc sự tình sẽ thu liễm một hồi, không nghĩ đến lại đem Ô Hế Chi Huyết lấy được quy khư, còn lây nhiễm như vậy cường hãn bao nhiêu dị thú. Thế nhưng làm như vậy mục đích là cái gì? Thâm hải sinh vật sát thực ngang ngược dị thường, có thể đều là từng người tự chiến, cơ bản không có văn minh, cho dù là có tiểu cỗ thế lực, thế nhưng là cảm nhiễm những sinh vật này có thể cho giả thôn trưởng mang đến chỗ tốt gì? Cẩn thận, bọn hắn tới. Những cái kia bị cảm nhiễm dị thú quả nhiên như điên dại, thấy Ma Kình Vương hướng rãnh biển chỗ càng sâu chạy trốn, lại không chút do dự từ bỏ truy tung. Như lỗ đen hốc mắt chuyển hướng Lý Vạn Cơ cùng Tiểu Giao Long. Trong cổ họng phát ra ôi ôi gào thét, hướng phía hai người vọt mạnh tới. Tiểu Giao Long trong lòng siết chặt. Nhìn một chút Lý Vạn Cơ, ở trong mắt nàng, nhân loại trung quy là yếu đuối cho dù nhân loại tuyên bố mang theo nàng tới giết Ma Kình Vương, thế nhưng là trong tiềm thức, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nhân loại là yếu gà. Tự nhiên nên do nàng cái này Giao Long tộc trước ngăn tại đằng trước. Không đợi Lý Vạn Cơ mở miệng, nàng toàn thân ngân lam vầng sáng tăng vọt, song thủ kết ấn, mấy đạo sắc bén thủy nhận hướng phía sông vào trước nhất Thâm Viên Cùng Xa vọt tới. Ân. Lý Vạn Cơ nhìn ở trong mắt, không nghĩ đến vừa gia nhập Tinh Hỏa Thành, tư tưởng giác ngộ cứ như vậy cao, còn biết che chở mình. Mấu chốt là, làm sao tới vừa đi vừa về hồi liền mấy cái này chiêu thức, ném mấy cái thủy nhận. Nói thật, tốt xấu là Giao Long, tối thiểu mang cái long tự, làm sao cảm giác? Kiếm chút. Có thể một giây sau, Tiểu Giao Long sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chỉ thấy cái kia Thâm Viên Cùng Xa căn bản không tránh. Tùy ý thủy nhận bổ vào trên thân vảy màu xanh lục bên trên, ken một tiếng vang giòn, thủy nhận lại bị lân phiến bắn ra, không có phá phòng. Mà Cùng Xa mượn thế sông, cực đại đầu lâu bỗng nhiên vọt tới Tiểu Giao Long, khoảng cách này tốc độ nhanh đến để nàng căn bản không kịp phản ứng. Phúc. Tiểu Giao Long bị đây va chạm rắn rắn chắc chắc đập trúng ngực, ngân lam vầng sáng trong nháy mắt phá thoái, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, trung điệp đâm vào màu đen trên đá ngầm, một ngụm máu tươi phun ra ở trong nước biển, nhuộm đỏ xung quanh màu đỏ đống bùn não. Đây màu đỏ đống bùn não sẽ không phải là máu nhuộm a? Lý Vạn Cơ nghĩ đến có loại khả năng này, lông mày không tự giác mà nhíu. Tiểu Giao Long bên kia, nàng dãy rủa lấy nhớ bỏ lên đến, lại phát hiện ngực truyền đến toàn tâm đau đớn, xương sườn sợ là gãy mất tận mấy cái. Quả nhiên, ai? Ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương đều phải vắt chân lên cổ chạy trốn, ngươi ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương đều đánh không lại, không cần thiết dạng này ra sức a. Gia nhập Tinh Hỏa Thành lại không có tiền lương, làm gì liều mạng đâu. Lý Vạn Cơ thân ảnh trong nháy mắt vọt đến Tiểu Giao Long trước người. Lúc này cái kia đầu Liệt Hải Huyền Quy đã vung mang lục quang chân trước đập đi qua, quy trảo bên trên màu lục đường vân hiện ra âm lãnh khí tức, nếu là đập thực, Tiểu Giao Long sợ là muốn bị trực tiếp đập nát. Lý Vạn Cơ nắm chặt những cây, đầu ngón tay kim sắc kiếm khí tăng vọt, hướng phía quy trảo hùng hăng chém tới. Phanh! Kiếm khí cùng quy trảo chạm vào nhau, lại chấn động đến Lý Vạn Cơ cánh tay run lên, Liệt Hải Huyền Quy cũng bị nguồn sức mạnh này làm cho lui về sau hai bước, có thể nó chỉ là lắc lắc đầu, lại nóng nảy mà vọt lên, không thấy chút nào thụ thương bộ dáng. Lý Vạn Cơ cũng không trông cậy vào một cái bình thường công kích liền có thể đối với mấy cái này ra hỏa tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cử động lần này hoàn toàn là vì cứu Tiểu Giao Long. Nhân cơ hội gánh nổi thụ thương Tiểu Giao Long, mấy cái lên xuống trốn đến một khối to lớn đá ngầm hậu phương, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở đống bùn nhão bên trên. Tiểu Giao Long che ngực, khoe miệng còn tại đổ máu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao lại? Nó trước kia rõ ràng không có mạnh như vậy. Ai, bị Ô Hế Chi Huyết cảm nhiễm, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Lý Vạn Cơ bỗng nhiên đoán được mấy phần giả thôn trưởng động cơ. Trước đó dùng ải nhân thử nghiệm Ô Hế Chi Huyết phát hiện ải nhân gánh không được Ô Hế Chi Huyết tác dụng phụ. Hiện tại thông minh, đổi dùng càng tăng mạnh hơn hành sinh vật đến thử nghiệm. Quả là thế, những này trong biển sâu tất cả mọi người cùng ban đầu luyện ngục tà ma đồng dạng, thành công bị cảm nhiễm, triệt để biến thành không để ý tới trí cố máy giết chóc. Lý Vạn Cơ ném cho Tiểu Giao Long mấy bình máu, ngươi ở chỗ này không muốn đi động, ta đi mua, ta đi chặt mấy cái này đồ vật. Tiểu Giao Long nghe xong lời này, gấp đến độ không để ý ngực toàn tâm đau, đột nhiên đưa tay bắt lấy Lý Vạn Cơ góc áo. Ngươi đừng đi, thật đừng đi, bọn chúng vốn cũng không phải là dễ trêu, nếu quả thật theo lời ngươi nói đồng dạng, bọn chúng hiện tại chỉ sợ là mạnh hơn, ngươi dạng này đi chỉ biết không công mất mạng. Nàng dắt lấy góc áo không chịu thả, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Ngươi đi mau, từ bên kia đá ngầm khe hở cuốn ra ngoài, có thể trở lại trên mặt biển chiến hạm. Lý Vạn Cơ túi đầu nhìn một chút bị nắm đến rún gió góc áo, lại quét mắt khỏe miệng nàng không có lau sạch sẽ vết máu, ủy phụ thần kém mà đến một câu, vậy còn ngươi? Ta. A. Tiểu Giao Long tận lực để mình lộ ra thản nhiên, thế nhưng là tác động lực thương thế, khóe miệng không bị khống chế giật lên. Có thể sống một cái là một cái, ta bây giờ dạng này, chạy là chạy không được. Nếu như ngươi có thể may mắn sống sót, hy vọng ngươi có thể thường thường cũng đi nộ hải nhãn nhìn xem, cũng không trở thành để ta tổ địa tiêu điều hoang phế. Lý Vạn Cơ tiếu tiếu, vẫn là chính ngươi đi thôi. Hắn lui về sau nửa bước, hoạt động một chút cổ tay, nguyên bản ngưng tại nhánh cây nhọn kim sắc kiếm khí ong mà một chút tăng vọt, lại trong nước biển lôi ra dài nửa trượng con nhận. Ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc, sống sót không tốt sao? Lý Vạn Cơ ngước mắt nhìn về phía đá ngầm bên ngoài càng ngày càng gần tiếng gào thét, trong ánh mắt không có nửa phần ý sợ hãi, ngược lại lộ ra điểm hưng phấn. Ngươi cho rằng ta quy thuật hư, cũng chỉ vì giết ma cá voi vương? Cái gì? Ta là tới cày quái thăng cấp. Bây giờ một đại đống di động kinh nghiệm bao đặt ở trước mắt ta, ta nhất định phải cân nhắc, đây có phải hay không là ta đời này chỉ có cơ hội? Tiểu Giao Long, dọa điên rồi. Người này có biết hay không mình tại nói cái gì? Không chạy coi như xong, còn dự định giết bọn chúng thu hoạch kinh nghiệm. Tiểu Giao Long còn muốn nói tiếp cái gì, Lý Vạn Cơ đã quay người, đưa lưng về phía nàng phất phất tay. Không đợi những dị thú kia xông tới gần, hắn thân ảnh đột nhiên chợt lóe, trực tiếp từ đá ngầm nhảy lùi lại ra ngoài, kim sắc kiếm khí hướng phía trước hết nhất đánh tới thâm viên cùng xa chém bổ xuống đầu. Điên rồi, cái thế giới này nhất định là điên rồi. Chương 469, lấy một địch nhiều, chương 469, lấy một địch nhiều. Lần này, kiếm khí không còn là thăm dò, mà là mang theo thật lăng lệ, răng rắc một tiếng liền bổ vào cuồng sa đỉnh đầu vảy màu xanh lục lên. 4569. Bốn chữ số tổn thương kiểu chữ bay ra. Nếu là đặt ở mấy chục cấp bột trên thân, dạng này tổn thương coi như có thể nhìn. Thế nhưng là bốn chữ số tổn thương đặt ở trước mắt cá mập trên thân, có thể nói là không đau không ngứa. Nó cái kia hùng hậu thanh máu, thậm chí đều không làm sao ba động. Thâm viên cùng xa lắc lắc cực đại đầu, như lô đen trong hốc mắt lục quang tăng gọn, hiển nhiên là bị đây gai ngứa ngứa giống như công kích triệt để chọc giận. Một giây sau, nó khổng lồ thân thể bỗng nhiên uốn éo, vây đuôi hung hăng chụp về phía nước biển, nhấc lên một đạo vẩn đục mạch nước ngầm, cả đầu cá mập như là rời dây cùng tiện hướng Lý Vạn Cơ đánh tới. Tràn đầy răng nanh miệng lớn mở lớn, ngay tiếp theo nước biển mùi tanh cùng màu lục xương mù cùng một chỗ cuốn về phía hắn, phảng phất muốn một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng. Đến hay lắm. Lý Vạn Cơ cũng không có ý định tiếp tục đùa giỡn chút xuống dưới. Trước mắt đối thủ lại không chỉ là thâm viên cùng xa một cái, còn có cái khác nhìn chằm chằm ra hỏa. Cho nên, Lý Vạn Cơ trực tiếp bật hết hỏa lực. Thái sơ tinh vẫn luận vũ. Theo kỹ năng phát động, Lý Vạn Cơ thân ảnh bỗng nhiên trở nên nhạy bén lên. Nguyên bản liền linh hoạt động tác, tại tốc độ công kích để thăng 100% ra chỉ dưới, lại trong nước biển lôi ra mấy đạo tàn ảnh, mắt thường cơ hồ thấy không rõ hắn bản thể. Không đợi cá mập bổ nhào vào phụ cận, hắn đã lách mình đến cá mập bên bụng, một quyền liền hung hăng đệm xuống. 8972. Lại đến. Một quyền, lại là một quyền. Thâm viên cùng xa cũng không phải ngây ngốc lấy không trợ lý. Phản kích lại vừa nhanh vừa độc. Nó khổng lồ thân thể bỗng nhiên xoay tròn, mang theo gai ngược vây đuôi như là roi thép quét ngang mà đến, thẳng bức Lý Vạn Cơ bên eo. Lý Vạn Cơ cũng không tránh, 10 giây trồng chất công kích lực thời gian, mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Chỉ cần không phải một chút miểu hắn, hắn liền có thể dựa vào tĩnh tâm hiệu quả hồi đi lên. Nếu như là một chút giây nói, vậy dĩ nhiên không có lời nào để nói, thành thành thật thật trở về điểm phục sinh. Thực lực sai biệt quá lớn, cùng mở kỹ năng kéo lên cái 10 mấy 20 mấy giây, còn không bằng sớm chết trở về. Dù sao đánh không lại, chết sớm tính cầu. 3. Mang theo gai ngược vây đôi rắn rắn chắc chắc quét vào Lý Vạn Cơ bên eo, như bị nung đỏ roi thép của chúng, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt thuận theo xương sống chui lên đến. Đau. Thân hình hắn không tự chủ được lắc lắc, thanh máu bá mà rơi mất một đoạn. Tính được đúng lúc là tổng lượng máu 1/3. Lý Vạn Cơ quệt miệng góc, tâm lý ngược lại nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không có siêu mong muốn. Tính tâm hiệu quả bắt đầu phát lực. Đây bị thương căn bản không tính sự tình, như bây giờ vừa vặn, đã có thể gánh vác phản kích, lại có thể vững vàng chống công kích. Không đợi đau đớn biến mất, hắn tay trái vừa lật, trước đó nhét vào trong ngực nhánh cây đã nắm trong tay, đầu ngón tay kim sắc kiếm khí ong mà tăng vọt, so nắm đấm lúc công kích càng lăng lệ mấy phần. Thái sơ tinh vẫn loạn vũ tốc độ đánh chớ lãng phí. Nhánh cây nơi tay, kim sắc kiếm khí trong nháy mắt hóa thành đầy trời luồng ánh sáng. 100% tốc độ đánh tăng thêm triệt để bạo phát, Lý Vạn Cơ cánh tay nhanh đến mức cơ hồ thành tàn ảnh, mỗi một lần vung chặt đều mang theo một đạo sắc bén kiếm phong, ở trong nước biển dệt thành một tấm kín không kẽ hở màu vàng kiếm võng. Thâm viên cùng xa bên bụng vết thương thành hắn chủ công mục tiêu, kiếm khí một đạo tiếp một đạo vào cái kia phiến tổn hại lân phiến bên trong, màu xanh sẫm huyết dịch hòa với nước biển tóe lên, tại trong bóng kiếm vạch ra nhỏ vụn màu mực quy tích. 14.235 15.689 16.372 Sơ hở xoát ra, lập tức bổ sung một kiếm. 487.840 Trong chất song công để tổn thương càng ngày càng cao, cá mập nguyên bản hùng hậu thanh máu mắt trần có thể thấy hướng xuống rơi. Bị ô hế chi huyết cảm nhiễm cá mập, sớm đã không có bất kỳ lý trí có thể nói. Động tác không có nửa phần kết cấu, chỉ còn bị chọc giận bản năng. miệng lớn qua loa cắn xé, ngay cả nước biển đều bị quấy đến cuộn cuộn. Lý Vạn Cơ cơ bản không tránh, chỉ có cái kia dày đặc miệng lớn cắn tới thời điểm, không chắc một kích này tổn thương, mới tiến hành tránh né. Cá mập phát ra một tiếng nôn nóng gào thét, bỗng nhiên đem thân thể cuộn mình lên, lại bỗng nhiên triển khai, muốn dùng khổng lồ thân thể đem Lý Vạn Cơ đụng bay. Có thể chiêu này không có chút nào kỹ xảo có thể nói, Lý Vạn Cơ sớm có dự phán, dưới chân một điểm nước biển, thân hình như là rời dây cùng tiến lui về sau hơn một trượng, đồng thời cổ tay xoay chuyển, nhánh cây mang theo một đường vòng cung kiếm khí, tinh chuẩn bổ vào cá mập triển khai lúc bại lộ dưới bụng thịt mềm bên trên. Nơi đó không có lân phiến bảo hộ, kiếm khí trực tiếp mở ra một đạo rãnh sâu. 18956. Liên tục công kích cùng một lần sơ hở công kích, cuối cùng để cá mập bị đau. Nó không quan tâm Lý Vạn Cơ vị trí, chỉ là tại chỗ điên cuồng vặn mèo, to lớn đầu lâu vọt tới xung quanh màu đen đáng ngầm, ầm ầm một tiếng, nửa khối đá ngầm bị đâm đến vỡ nát, màu đỏ đống bùn nhão bay múa đầy trời. Ngay tại cá mập điên cuồng vặn mèo đụng nát đá ngầm trong nháy mắt, hai đạo hắc ảnh đột nhiên từ hai bên đá ngầm sau thoát ra, là Liệt Hải Huyền Quy cùng Vệ Linh Sứa. Liệt Hải Huyền Quy con so trước đó càng lộ vẻ dữ tợn màu xanh sẫm vỏ cứng, tứ chi đào lấy màu đỏ đống bùn nhão, lấy cùng hình thể không hợp tốc độ vọt mạnh tới, nặng nghề mai rùa hướng phía Lý Vạn Cơ phía sau lưng hung hăng đánh tới, ngay cả nước biển đều bị đâm đến phát ra nặng nghề ong âm thanh. Một bên khác Vệ Linh Sứa lại trôi lơ lửng giữa không trung, nửa trong suốt rủ phủ xuống mấy chục đầu tráng kiện xúc tu giống như rắn độc vùng ra, trên xúc tu còn dính miêu tả màu lục nọc độc, lặng yên không một tiếng động quấn về Lý Vạn Cơ mắt cá chân, muốn đem hắn kéo vào rủ phủ xuống miệng lớn. Đến rất đúng lúc, tránh khỏi ta từng cái tìm. Lý Vạn Cơ không những không có hoảng, ngược lại ngửa đầu cười lớn một tiếng. Dưới chân hắn một điểm, thân hình bỗng nhiên cất cao, né tránh Vệ Linh Sứa xúc tu đồng thời, trong tay nhánh cây mang theo kim sắc kiếm khí quét ngang mà ra. Đầu tiên là đối với vọt tới Liệt Hải Huyền Quy mai rùa hung hăng một bổ, ken một tiếng vang dọn. Kiếm khí tại mai rùa bên trên vạch ra một đạo hỏa tinh, tổn thương số lượng nhảy ra ngoài, 9876. Quả nhiên là trời sinh mang sát, phòng ngự so cá mập cao hơn rất nhiều. Mặc dù tạo thành tổn thương không cao, lại đem Huyền Quy đâm đến rừng một chút. Ngay sau đó, hắn thủ đoạn xoay chuyển, kiếm khí lại hướng phía dưới quấn tới xúc tu chém tới, bá mà một chút, ba cái cao nhất xúc tu ứng thanh mà đứt, màu lục nọc độc cùng dịch thể phun tung tóe tại đống bùn nhau bên trên, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Lý Vạn Cơ cũng hơi kinh ngạc. Đây sứa phòng ngự làm sao thấp như vậy? Chỉ dựa vào đòn công kích bình thường liền có thể đối với nó bản thể tạo thành chặt đứt tổn thương. Phệ Linh Sứa bị đau, dù đóng kịch liệt co vào, phát ra bén nhọn hí lên. Lý Vạn Cơ cũng không có phất lờ. Phòng ngự cao, công kích thường thường liền thấp, công kích cao, phòng ngự thường thường liền thấp. Tân thế giới bột đại khái là chạy không khỏi cái này định lý. Sứa phòng ngự thấp như vậy, công kích kia chẳng phải là rất cao. Lý Vạn Cơ cũng không dám kinh thường, loại này thủy tinh đại pháo khó giải quyết nhất. Nếu là một cái không có xử lý tốt, khả năng liền lẫn nhau phát nổ. Cho nên, hắn cải biến sách lược, tất cả hỏa lực tập trung đến sứa trên thân, tranh thủ đem cái này điểm hỏa lực chỗ bắn, cái thứ nhất xử lý, chương 470, tiểu sứa, bắt lấy. Chương 470, tiểu sứa, bắt lấy. Hắn không do dự nữa, song thủ đông nhiên ở trước ngực kết ấn, toàn thân trong nháy mắt nổi lên hỗn độn đen cùng thần thánh kim sen lẫn hào quang, hai cỗ lực lượng tại lòng bàn tay điên cuồng hội tụ, xoay tròn, lại gắng gượng xé rách xung quanh nước biển, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy năng lượng. Hỗn độn thánh tài vạn vực quý nhất. Theo trầm thấp tiếng quát rơi xuống, lòng bàn tay hỗn độn cùng lực lượng thần thánh đông nhiên ngưng tụ thành hình, hóa thành một thanh dài hơn một trượng cự hình quang mâu. Thân mâu hiện đầy màu vàng thần thánh đường vân, mũi thương lóe ra làm người sợ hãi phá diệt khí tức. Quang mâu vừa mới thành hình, liên tự động khóa chặt cách đó không xa Vệ Linh Sứa, dù là nó ý đồ hướng đá ngầm sau trốn, quang mâu khóa chặt khí tức cũng như bóng với hình, không nhúc nhích tí nào. Tất chúng kỹ năng, trốn cũng vô dụng. Không nghĩ đến, cái này bị cảm nhiễm sứa vẫn còn biết tần nút. Không phải đánh mất lý trí sao? Là ta kỹ năng này hỗn độn khí tức quá mức bức người, cho dù là đánh mất linh trí sinh vật cũng phải nhượng bộ lui binh. Không quan trọng, dù sao là tất chúng. Lý Vạn Cơ cổ tay hất lên, tự hình quang mâu như là như lưu tinh vạch phá nước biển, trong nháy mắt bắn về phía Vệ Linh Sứa. Vệ Linh Sứa to lớn thân thể bỗng nhiên co vào. Nó có thể cảm giác được rõ ràng quang mâu bên trên trí mạng khí tức, muốn tránh lại phát hiện thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang mâu vọt tới mình dù đóng. Phúc. Quang mâu không chút huyền niệm mà quán xuyên Vệ Linh Sứa dù đóng, hỗn độn chi lực trong nháy mắt ở trong cơ thể nó nổ tung, màu vàng đường vân như là xiềng xích quấn chặt lấy nó hạch tâm, điên cuồng mà xé rách lấy nó thân thể. Trên đầu nó trong nháy mắt nhảy ra một nhóm chướng mắt tổn thương số lượng. 1896309. Một kích này trực tiếp đem Vệ Linh Sứa dù đóng nổ ra một cái to lớn lỗ thủng, màu xanh sẫm dịch thể hòa với phá toái dù đóng mảnh vỡ phun ra ngoài. Nó thanh máu trong nháy mắt rơi mất hơn phân nửa. Quả nhiên, cái này sứa không riêng lực phòng ngự đồng dạng, lượng máu còn không cao. Lần này, trực tiếp đem nó làm đến tàn huyết. Không đợi nó chỉ hoàn qua kình, quang mâu trúng đích trong nháy mắt, một đạo lấy nó làm trung tâm màu vàng lĩnh vực đống nhiên triển khai. Tịch diệt lĩnh vực. Lĩnh vực phạm vi khoảng chừng mấy chục mét, nước biển tại trong lĩnh vực điên cuồng sụp đổ, xung quanh màu đen đá ngầm bị sụp đổ năng lượng xoắn thành một phấn, màu đỏ đống bùn nhão như là bị máy hút bụi hút đi hướng trong lĩnh vực tụ lại. Phệ Linh Sứa thân ở lĩnh vực chính trung tâm, lần nữa chịu đến hủy diệt tính ma pháp tổn thương. 1048150. T. Phệ Linh Sứa phát ra thê lương đến cực hạn hí lên, dù đóng triệt để pha thoái, mấy cái tráng kiện xúc tu trực tiếp bị lĩnh vực năng lượng xoắn đứt, chỉ còn lại có mấy đầu nhỏ bé yếu ớt xúc tu ở trong nước biển qua loa run rẩy. Nó vốn là bị trước đó công kích đánh cho thanh máu giảm phân nửa, lần này trọng kích càng làm cho nó triệt để lâm vào tuyệt cảnh, có thể sắp chết dã thú thường thường điên cùng nhất. Phệ Linh Sứa trong mắt lục quang đột nhiên tăng vọt, còn sót lại mấy đầu xúc tu đống nhiên thẳng băng, dù đóng mảnh vỡ bên trong lại chảy ra đậm đặc màu đen nọc độc, những này nọc độc ở trong nước biển nhanh chóng quyết tán, trong nháy mắt hình thành một mảnh mấy chục mét màu đen xương độc lĩnh vực. Đây là nó áp đáy hòm đại chiêu Vệ Linh Xương độc ngục. Xương độc những nơi đi qua, nước biển đều bị nhuộm thành màu đen, ngay cả màu vàng tịch diệt lĩnh vực dư âm đều bị xương độc ăn mòn đến từ từ rung động. Trong làn khói độc, vô số nhỏ bé màu đen xúc tu điên cuồng sinh trưởng, giống như rắn độc hướng phía Lý Vạn Cơ của tới, chỉ cần bị những này xúc tu đụng phải, liền sẽ bị cưỡng ép rót vào kịch độc. Trốn ở đá ngầm sau, Tiểu Giao Long nhìn trái tim đều nâng lên cổ họng, nhìn không được kinh hô. Cẩn thận, đó là nó trước khi chết phản công. Xương độc này ngay cả Ma Kình Vương cũng không dám đụng. Lý Vạn Cơ không chút nào không hoảng hốt, nhìn đánh tới xương độc cùng xúc tu, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trước khi chết còn muốn cắn một cái. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Hắn giơ tay lên vung lên, toàn thân kim sắc kiếm khí lần nữa tăng vọt, đối với vọt tới xương độc cùng xúc tu hung hăng nhất chạm. Kim sắc kiếm khí thuận theo vệ linh sứa sơ hở đánh xuống, xoẹt xẹt một tiếng vang dọn, như là xé rách gấm vóc. Vốn là tàn phá sứa thân thể tàn phế bị trực tiếp chém thành hai khúc, màu xanh sẫm nội tạng hòa với dịch thể ở trong nước biển tản ra, ngay cả nó dấu ở dù đóng chỗ sâu màu xanh sẫm hạch tâm đều bạo lộ ra. Không đợi đây hạch tâm phóng thích ra nửa phần năng lượng, kiếm khí dư âm sớm đã cuốn qua, đem xoắn thành nhỏ vụn điểm đen, cuối cùng một đạo màu vàng nhạt tổn thương số lượng ở trong nước biển nổ tung. 99720. Ken. Trải qua ngươi anh dũng chém giết, thành công đánh giết dị biến vệ linh sứa, level 160. Thu hoạch được kinh nghiệm trị 2 triệu, kim tệ 200. Thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu nổ tung. Ken. Chúc mừng ngài, trải qua ngươi không ngừng cố gắng, đẳng cấp để thăng cấp 1, trước mắt đẳng cấp 75. Ken. Chúc mừng ngài, trải qua ngươi không ngừng cố gắng, đẳng cấp để thăng cấp 1, trước mắt đẳng cấp 76. Thăng cấp màu vàng hào quang liên tiếp bạo phát lần hai. Một dòng nước gấm trong nháy mắt thuận theo Lý Vạn Cơ toàn thân lan tràn ra, trạng thái lần nữa khôi phục đến tốt nhất. Sách, thật tốt. Lý Vạn Cơ nhíu mày cười cười, liếc nhìn mình đẳng cấp, tâm lý càng nắm chắc hơn. Kiếm lời kiếm lời. Mà trốn ở đá ngầm sau Tiểu Giao Long, giờ phút này đã triệt để cứng đờ. Nàng móng tay lõm vào thật sâu màu đen đá ngầm trong khe hở, đốt ngón tay trắng bệnh, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm trong nước biển cái kia đạo bóng người vàng óng, khẽ nhếch miệng, liền hô hấp đều quên. Vừa rồi nàng còn tại kinh hô để Lý Vạn Cơ cẩn thận xương độc, tâm lý thậm chí đã làm tốt nhân loại sẽ bị xương độc ăn mòn chuẩn bị. Dù sao đây phệ linh xương độc ngục ngay cả Ma Kình Vương đều phải đi vòng qua, Lý Vạn Cơ mạnh hơn, cũng chỉ là cái huyết nhục chi khu nhân loại. Có thể một giây sau, nàng đã nhìn thấy Lý Vạn Cơ vung ra một đạo kiếm khí, giống cắt đậu hũ giống như đem sắp chết sứa chém thành hai khúc, ngay cả hạch tâm đều xoắn thành mảnh vỡ. Cái kia đánh ra tổn thương, quả thực là nghe rợn cả người. Đây, cái này sao có thể? Hắn, lúc trước hắn nói đều là thật. Thật là tới giết Ma Kình Vương. Tiểu Giao Long tự lẩm bẩm, âm thanh phát run, trong ánh mắt tràn đầy lật đổ nhận biết mờ mịt. Một cái nhân loại, dựa vào cái gì? Trước đó nàng cảm thấy Lý Vạn Cơ yếu đuối khuyên hắn mau trốn, về sau thấy hắn cùng Huyền Quy cứng rắn, cảm thấy là mình nhìn sai rồi. Sau đó hắn càng đánh càng mạnh. Hiện tại, nhìn hắn giết hết sứa còn có thể thăng cấp biến tượng, Tiểu Giao Long đột nhiên cảm thấy, mình giống như cho tới bây giờ nhìn không hiểu qua cái thế giới này. Biến thiên. Đang sững sờ ở giữa, trong nước biển màu đen xương độc còn tại ra bên ngoài khuất trường, xương độc biên giới màu đỏ đống bùn nhau đã bị ăn mòn thành màu đen chất nhầy, bước lên từ từ khói trắng. Xương độc này thế mà còn có thể tiếp tục khuếch tán. Lý Vạn Cơ nhíu mày lại, nhìn màu đen xương độc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng đá ngầm phương hướng lan tràn, ngay cả nước biển đều bị nhuộm thành ám trầm màu đen, trong không khí tràn đầy ăn mòn mùi tanh. Hắn không có rảnh suy nghĩ vì cái gì sứa chết lĩnh vực còn tại khuếch tán, quay người liền hướng đá ngầm sau hướng. Tiểu Giao Long còn trốn ở chỗ ấy, ngực nàng tổn thương còn chưa tốt, nếu là dính vào xương độc, đoán chừng hung nhiều cắt thiếu. Chương 471, đây là thế nào? Chương 471, đây là thế nào? Đi. Lý Vạn Cơ vọt tới đá ngầm bên cạnh, một phát bắt được Tiểu Giao Long cổ tay. Nàng cánh tay lạnh bước, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong rung động chỉ hoàn qua đến. Không đợi Tiểu Giao Long kịp phản ứng, Lý Vạn Cơ đã mang theo nàng hướng phương hướng ngược hướng. Hai người thân ảnh ở trong nước biển vạch ra một đạo ngân lam sắc tàn ảnh, khó khăn lắm tránh thoát xương độc biên giới. Sau lưng đá ngầm trong nháy mắt bị xương độc bao trùm, màu đen chất nhảy thuận theo đá ngầm hướng xuống chảy, từ từ âm thanh nghe được ra đầu run lên. Giống. Tê. Không đợi hai người đứng vững, mấy đạo cuồng bạo tiếng gào thét đồng thời nổ vang. Lý Vạn Cơ nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Bên trái, Thâm Viên cùng Sa Cực Dương nhanh vào tới, miệng lớn mở lớn. Phía bên phải, cái kia đầu liệt hải huyền quy tứ chi đảo lấy màu đỏ đống bùng não, cũng là tứ chi phi nước đại, tốc độ so thụ thường trước còn nhanh mấy phần, hiển nhiên là bị ô hế chi huyết triệt để kích phát hung tính. Ngươi trốn xa một chút, đừng tới đây. Lý Vạn Cơ cúi đầu liếc nhìn bên người còn tại choáng váng Tiểu Giao Long, cổ tay vừa dùng lực, đưa nàng hướng càng xa xôi một khối cô lập đá ngầm vung đi. Tiểu Giao Long kinh hô một tiếng, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, phía sau lưng nhẹ nhàng đâm vào trên đá ngầm, còn chưa kịp nặn một cái bị đụng địa phương, đã nhìn thấy Lý Vạn Cơ đã quay người, hướng phía đám kia quái vật nên đón tiếp lấy. Kim sắc kiếm khí tại hắn toàn thân nổ tung, so vừa rồi chạm thủy mâu lúc càng tăng lên mấy phần. Lý Vạn Cơ nắm chặt miếng cây, thái sơ tinh vẫn loạn vũ còn có mấy giây tiếp tục thời gian, cũng không thể lãng phí. Cánh tay nhanh đến mức thành tàn ảnh. Đối với trước hết nhất đánh tới một đầu thâm viên cùng xa, hắn không tránh không né, dưới chân một điểm nước biển, thân hình đống nhiên cất cao, nhánh cây mang theo kim sắc kiếm khí, tinh chuẩn đâm về cá mập đỉnh đầu vảy màu xanh lục khe hở. 34.254. Lân phiến đứng thanh vỡ vụn, màu lục chất lỏng phun tung tóe mà ra. Song công trồng chất đến đầy đủ cao, lần này đi qua, không còn là trước đó loại kia đùa dân chút. Cá mập bị đau gào thét, nhưng như cũng như bị điên đi lên nào, Lý Vạn Cơ nghiêng người tránh thoát nó miệng lớn, trở tay một đạo kiếm khí, tại nó bên bụng mở ra một đạo rãnh sâu. 31.560. Tiểu Giao Long ngồi tại trên đá ngầm, che ngực tổn thương, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào chiến trường. Nàng xem thấy Lý Vạn Cơ một người đối mặt khoảng hai cái hung thú, không thấy chút nào bối rối. Né tránh huyền quy va chạm lúc, còn có thể trở tay đâm nó mai rùa khe hở. Đây tốt nước chảy mây trôi thao tác. Như thế xem ra, bị buộc bất đắc dĩ gia nhập hắn thế lực, còn giống như là mình kiếm lời. Đây người hiện tại mới 76 cấp, liền có thể án lấy 160 cấp hung thú đánh, cái kia, chờ hắn 100 nhiều cấp thời điểm lại nên cỡ nào khủng bố. Chẳng phải là thẳng bức thần linh. Ngoan ngoãn. Vừa nghĩ tới có loại khả năng này, tiểu giao long nhịn không được run lên. Lần này là thật ôm lấy bắt đuổi. Ta giao long tộc có hy vọng phục hưng. Lý Vạn Cơ bên này, nhánh cây mang theo kiếm khí tại mai rùa bên trên vạch ra đạo bạch ngân. Đây huyền quy sắc bị ô hế chi huyết cường hóa về sau, cứng đến nỗi quá vô lý. Cắn một cái không còn có thể quay người lại đến, cuốn lấy người bực bội. Sách, như vậy rông dài không có ý nghĩa. Lý Vạn Cơ lui về sau hai bước, tránh đi cá mập cắn xé, tâm lý phạm nói thầm. Tấn công cơ bản treo lên tới mài một chút chít chít, vốn chính là đến soát kinh nghiệm, không đáng theo chân chúng nó hao tổn. Hắn túi đầu quét mắt kỹ năng bảng, còn có rất nhiều đại kỹ năng không dùng ra đến. Trước đó Trạm Thủy Mẫu thời điểm cũng chỉ dùng hai kỹ năng mà thôi. Liền ngươi. Ngay tại cá mập cùng Huyền Quy song song vọt tới thời điểm, Lý Vạn Cơ không do dự nữa, khẽ quát một tiếng. Hiền Thánh. Hắn toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt màu vàng thần quang, thậm chí xuyên thấu lờ mờ nước biển, đem xung quanh mấy chục mét hải vực chiếu lên giống như ban ngày. Nhất đạo hơi mở chân thần hư ảnh từ phía sau hắn chậm rãi dâng lên, hư ảnh người khoác mạ vàng chiến giáp, cầm trong tay quan kiếm, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại lộ ra làm người sợ hãi uy áp, ngay cả dãy biển dưới đáy màu đỏ đống bùn nhão đều bị cỗ uy áp này ép tới hướng xuống lõm mấy phần. Ngay sau đó, bán kính 50 mét thần dụ lĩnh vực lấy hắn làm hạch tâm bỗng nhiên triển khai. Màu vàng nhạt lĩnh vực bình chướng như là sóng nước quét tán, vừa muốn đánh tới thâm viên cùng xa cùng liệt hải huyền quy trong nháy mắt bị trùm tại trong lĩnh vực. Một giây sau, bọn chúng động tác bỗng nhiên cứng đờ, khổng lồ thân thể như là bị đông lại khối băng, ngay cả gào thét đều kẹt tại trong cổ họng. Thời gian dừng lại, khởi động. Lĩnh vực giam cầm có hiệu lực, đóng băng thời gian, 14 giây, một căn cốt. Trong lúc đó mục tiêu bị thương tổn để thăng 30%. Không nhìn đẳng cấp phẩm giai khống chế, đây mới gọi là cường khống chế. Lý Vạn Cơ nhếch miệng lên một vệt cười, thần thân hàng lâm hiệu quả đã phát động. Hắn toàn thân kim sắc kiếm khí vừa thô một vòng, cánh tay vung lúc thậm chí mang theo rất nhỏ không gian rung động, toàn thuộc tính để thăng 4%, ngay cả nắm nhánh cây tay đều cảm giác càng mạnh mẽ hơn. 14 giây cường khống chế, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Trước để đó Huyền Quy mặc kệ, gia hỏa này sắc quá cứng, trước tiên đem thâm viên cuồng sa xử lý sạch. Lý Vạn Cơ cổ tay xoay chuyển, nhánh cây mang theo cô động kim sắc kiếm khí đâm thẳng thâm viên cuồng sa thai nước. Nơi đó tựa như là yếu kém yếu hại. Trước đó bị kiếm khí mở ra vết thương còn tại thấm miêu tả màu lục huyết dịch, giờ khắc này ở màu vàng thần quang chiếu rọi, lộ ra vô cùng chói mắt. Thần thân hàng lâm mang đến lực lượng tăng thêm để một kích này so thường ngày càng có lực xuyên thấu, kiếm khí cơ hồ không có gặp phải trở ngại, liền thuận theo thai nước đâm đi vào. Tháng 4 năm 2150. Thần thân tăng thêm lĩnh vực tổn thương để thăng 30%. Kiếm khí đâm vào lúc xé rách mạch máu, có thể lĩnh vực giam cầm đóng băng cá mập tất cả tự chủ động tác, ngay cả cơ bắp co vào bản năng phản ứng đều bị áp chế. Thâm viên cùng xa khổng lồ thân thể cứng tại chỗ, đã không có run rẩy, cũng không phát ra được gào thét, chỉ có như lỗ đen trong hốc mắt còn lưu lại cuối cùng một tia lục quang, triệt để thành không cách nào phản kháng bia sống. Tiểu giao long ngồi tại trên đá ngầm, che ngực tay bỗng nhiên siết chặt, ngay cả vết thương đau đớn đều quên. Vừa rồi nàng còn nhìn chằm chằm chiến trường nắm nuốt đem mồ hôi, nhìn Lý Vạn Cơ cùng hai đầu hung thú có đến có hồi. Dù là Lý Vạn Cơ thao tác lại đi Vân Lưu Thủy, cũng sợ hắn hao tổn bất quá đây hai quái vật. Có thể một giây sau, trước mắt cảnh tượng để nàng triệt để cứng đờ, con người bỗng nhiên phóng đại, liền hô hấp đều ngừng nửa nhịp. Cái kia đạo màu vàng thần quang nổ tung trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trước mắt đâm một cái, vô ý thức nheo lại mắt, lại mở ra lúc, cả người đều bối rối. Lý Vạn Cơ toàn thân bọc lấy nàng chưa bao giờ thấy qua lóa mắt kim quang, phía sau lại hiện lên một đạo mặc giáp cầm kiếm hư ảnh, cái kia hư ảnh rõ ràng là nửa trong suốt, lại lộ ra một luồng để linh hồn nàng đều phát run uy áp, ngay cả nàng đây giao long tộc hậu duệ, cũng nhịn không được nhớ túi đầu thần phục. Càng làm cho nàng không thể tưởng tượng là cái kia hai đầu hung thú. Mới vừa rồi còn dương miệng lớn nhào cắn, tứ chi phi nước đại thâm viên cùng xa cùng liệt hải huyền quy, giống như là bị làm định thân thuật, đông nhiên cứng tại chỗ. Cá mập miệng lớn còn duy trì lấy cắn tư thế, huyền quy vung đến giữa không trung cự trảo cũng ngừng lại bất động, ngay cả màu xanh sấm sương mù đều lại không theo bọn nó hốc mắt mạo, cứ như vậy thẳng tắp mà treo ở trong nước biển, cùng bị đông lại khối băng giống như, tùy ý Lý Vạn Cơ kiếm khí vào thái nước, ngay cả nửa phần phản kháng đều không có. Đây là thế nào?